Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, siêu nhân chi mộng. Chuyện này muốn từ một tháng trước nói lên. Một tháng trước nào đó một ngày ban đêm, Vương Bắc nhàn rỗi nhàm chán, liền ôn lại một lần Hollywood kinh điển mảng lớn. Người đàn ông thép. Nhưng Vương Bắc không có nghĩ tới là, cùng ngày ban đêm, hắn liền làm một giấc mộng. Tại cái này quái dị trong mộng, hắn là một cái sinh ra tại cờ dì tần trẻ con, nhưng lúc này cờ dì tần đã nhiều lần lâm hủy diệt, thế là hắn bị mình thân sinh phụ thân đặt ở trên một chiếc phi thuyền, đưa đến địa cầu. Phi thuyền đáp xuống trên địa cầu về sau, hắn bị một đôi nông trường vợ chồng nhặt lên. Hai vợ chồng này còn cho hắn lấy một cái bản thổ hóa danh tự. Cơ Lạc Kèn. Sau đó, mơ tới này là ngừng, Vương Bắc mở mắt, hắn từ trong mộng tỉnh lại. Nguyên bản, Vương Bắc coi là đây chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Dù sao nam nhân đều là yêu ảo tưởng, tăng thêm hắn ngày đó ban đêm vừa lúc nhìn đến bộ này phim, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng phía dưới, mơ tới mình biến thành siêu nhân, cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Tương phản, loại chuyện này rất bình thường. Nhưng không bình thường là, từ khi kia một ngày Vương Bắc từ trong mộng sau khi tỉnh lại, liền mười phần mê luyến ánh nắng. Nguyên bản Vương Bắc rất chán ghét ánh nắng, bởi vì hiện tại là cuối tháng 6, ánh nắng độc ác, chiếu xạ tại người trên thân, chỉ chốc lát liền sẽ ra một thân mồ hôi, làm ướt áo lưng, dính để người khó chịu. Nhưng không biết vì cái gì, từ ngày đó bắt đầu, Vương Bắc liền mười phần thích mặt trời, nhất là mặt trời chiếu xạ tại trên người cảm giác, không những không nóng, ngược lại như là tắm suối nước nóng đồng dạng. Ấm áp hết sức thoải mái. Thoải mái Vương Bắc khẽ động đều không muốn động, liền muốn đứng tại mặt trời dưới ánh sáng, không làm gì. Nhất sai chính là một ngày. Càng thú vị chính là, liền xem như thế, Vương Bắc vẫn không có bị cảm nắng. Đương nhiên, những này nguyên bản không có gì, chẳng qua là thích xài mặt trời mà thôi. Rất nhiều người đều thích xài mặt trời, có người thậm chí đem mình phơi cùng người da đen châu Phi đồng dạng. Nhưng không thể tưởng tượng chính là, Vương Bắc phơi một tháng thời gian, làn da chẳng những không có dám đen. Ngược lại so trước kia càng thêm trắng nõn. Đương nhiên, cái này kỳ thật không tính là gì. Bởi vì đây chẳng qua là tất cả dị biến bên trong tầm thường nhất một cái. Chân chính để Vương Bắc giật mình là, theo phơi mặt trời thời gian dần dần dài hơn, Vương Bắc cảm thấy mình thân thể cũng đang không ngừng biến tốt, toàn thân tràn đầy tinh lực. Dĩ vãng hắn chạy cái mấy trăm mét, liền sẽ mệt thở hừng hực. Nhưng là từ khi xài mặt trời về sau, Vương Bắc là càng ngày càng bền bỉ, hiện tại chạy cái mấy trăm mét căn bản không lao lực. Thậm chí liền mồ hôi đều không có lưu một giọt. Nhất là trước mấy ngày, Vương Bắc đi ra ngoài hơi trễ, đến trạm xe buýt, phát hiện xe buýt đã lái đi, chỉ để lại một cái bóng lưng. Thế là Vương Bắc nhanh chân liền đuổi theo, kết quả một không cẩn thận, liền đem xe buýt cho vượt qua. Xe buýt lái xe lúc ấy nhìn Vương Bắc ánh mắt, đều có chút không đúng, trong lúc kinh ngạc tựa hồ còn có mấy phần kinh dị. Trừ cái đó ra, Vương Bắc cảm thấy mình khí lực cũng càng lúc càng lớn, chừng 100 cân nặng đồ vật tại hắn trong tay nhẹ nhàng. Thật giống như một khối khăn lau. Để Vương Bắc mộng bức chính là, hôm qua ban đêm hắn về nhà thời điểm, có người đem một chiếc xe hơi đứng tại cửa tiểu khu, ra vào hết sức bất tiện. Vương Bắc lúc ấy có chút nổi nóng, hướng phía ô tô ra sức đá một cước. Đụng. Sau đó hắn liền thấy nặng hơn một tấn ô tô bị mình một cước đá đến mấy mét cao, tại nửa không trung lộn vài vòng về sau, bịch một tiếng quẳng xuống đất, chết rất thảm, căn bản là không cứu nổi. Đoan trường động cơ đều đã hư mất. Vương Bắc lúc ấy bị mình một cước này giật nảy mình. Quay đầu liền chạy. May mắn hắn ở lại cư xá là một cái có chút niên đại cũ cư xá, cũng không có giám sát công trình, tăng thêm hắn lúc ấy trở về đã khuya, bốn phía đều không có người nào, này mới khiến hắn trốn khỏi một kiếp. Buổi trưa hôm nay, trước đây không lâu, Vương Bắc thái thịt thời điểm, nhớ tới hôm qua ban đêm phát sinh sự tình, không cẩn thận cắt đến mình tay. Nhưng để Vương Bắc kinh dị chính là, dao phay cũng không có mở ra Vương Bắc ngón tay. Sắc bén lưỡi dao ma sát Vương Bắc ngón tay làn da, bắn tung tóe ra liên tiếp hỏa hoa. Vương Bắc. Hiện tại liền xem như hắn có ngốc, cũng biết sự tình lớn rồi. Hôm qua ban đêm trước đó, thân thể của hắn mặc dù phát sinh một loạt biến dị, nhưng Vương Bắc cũng không có để ở trong lòng. Dù sao hắn chẳng qua là khí lực lớn một điểm, chạy nhanh một điểm, sức chịu đựng khá hơn một chút. Liền xem như là hai lần phát dục tốt. Dù sao mỗi người đều hy vọng thân thể của mình biến tốt. Thẳng đến hôm qua ban đêm, hắn một cước đá bay một chiếc xe hơi về sau, Vương Bắc mới biết, mình biến dị so với mình tưởng tượng càng khủng bố hơn. Người thường nhưng không có biện pháp một cước đá bay một chiếc xe hơi. Hôm nay, sắc bén dao phay đều không có biện pháp mở ra da của hắn, cái này khiến Vương Bắc triệt để hiểu được. Hắn, Vương Bắc, giống như biến thành siêu nhân. Không sai, chính là giờ cờ bên trong vị kia siêu nhân, ngày mai chi tử, lực lượng người, sắt thép thân thể, nhân gian chi thần. Mặc dù Vương Bắc không quá rõ ràng hắn vì sao lại biến thành siêu nhân, nhưng hắn hoài nghi, rất có thể cùng mình một tháng trước làm trận kia mộng có quan hệ. Ở trong mơ, hắn biến thành cờ lạc kèn. Khi hắn sau khi tỉnh lại, hắn liền có được siêu nhân hấp thu màu vàng mặt trời ánh sáng, không ngừng mạnh lên năng lực. Đây chẳng qua là một tháng thời gian mà thôi, hắn liền có thể đuổi kịp xe buýt, đá bay xe con, đao bổ không vào. Nếu như là một năm đâu? Nếu như là 10 năm đâu? Hắn có thể hay không cùng trong điện ảnh siêu nhân đồng dạng, có thể tốc độ siêu thanh phi hành, có thể dơ lên nặng mấy vạn tấn đồ vật, liền xem như đạn đạo cũng không có biện pháp phá hủy da thịt của hắn, có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một cái trụ sở quân sự. Suy nghĩ kỹ một chút, Vương Bắc tựa hồ cũng không kích động. Đúng vậy, liền xem như trở thành siêu nhân, Vương Bắc cũng không như trong tưởng tượng kích động. Đương nhiên, không kích động là không thể nào, bất quá Vương Bắc nhưng không có trong tưởng tượng kích động như vậy. Mặc dù Vương Bắc đã từng khát vọng qua trở thành siêu nhân, nhưng đường đường chính chính trở thành siêu nhân về sau, Vương Bắc lại phát hiện, trở thành siêu nhân thời gian, cũng không như trong tưởng tượng thư thái. Bởi vì hắn nhất định phải áp chế chính mình mới đi. Đây không phải đang nói đùa, mà là sự thật. Theo hắn không ngừng mạnh lên, Vương Bắc nhất định phải thận trọng sinh hoạt, không thể tùy tiện nổi giận, bởi vì hắn rất sợ hãi, nếu như mình hơi dùng sức, liền sẽ đem người đánh chết. Cho dù là đi trên đường, Vương Bắc cũng nhất định phải tránh cùng những người khác va chạm, bởi vì thân thể của hắn sẽ càng ngày càng cứng rắn, cho dù là một không cẩn thận va chạm, cũng đủ để đem người đụng bay ra ngoài. Thậm chí tại chỗ đem người đâm chết, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Đương nhiên, hiện tại chỉ qua một tháng thời gian, Vương Bắc hiện tại còn rất nhỏ yếu, còn không có dạng này bần rầu. Hắn hiện tại nhiều lắm là một cước đá bay một chiếc xe hơi, mặc dù ở những người khác trong mắt, cái này đã rất khủng bố. Bất quá so với chân chính siêu nhân, cái này không đáng kể chút nào, nhưng muốn mạng chính là, hắn sẽ còn tiếp tục mạnh lên, theo thời gian kéo dài, hắn sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Luôn có một ngày, những này buồn rầu liền sẽ biến thành hắn thường ngày. Nhưng Vương Bắc thực tình không muốn dạng này thường ngày a, hắn chỉ muốn qua cuộc sống của người bình thường. Phổ phổ thông thông cùng mình bằng hữu nhìn phim, phổ phổ thông thông tìm một cái bạn gái, phổ phổ thông thông sinh 2 đứa bé, sau đó phổ phổ thông thông qua hết mình bình thường cả đời. Cái gì ầm ầm sóng dậy, châm đồng chập trùng. Mời cho phép Vương Bắc toàn lực cự tuyệt. Mặc dù dạng này rất không có lòng cầu tiến, nhưng đây chính là Vương Bắc hiện tại chân thật nhất ý nghĩ. Cho nên Vương Bắc gần nhất rất buồn rầu, vì cái gì mình sẽ có được siêu nhân năng lực. Cái này hắn A đến cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại là vị nào đi ngang qua đại thần, cùng mình mở một trò đùa? Cái này khiến Vương Bắc trăm mối vẫn không có cách giải. Đương nhiên, liền xem như tại buồn rầu, thời gian cũng phải như thường qua, vì để tránh cho mình mạnh hơn đầu. Vương Bắc sa thải công việc của mình, tìm một phần ban đêm làm việc. Ban ngày liền trốn ở trong nhà, đem màn cửa giữ chặt, cũng là không đi, chờ mặt trời xuống núi về sau tại đi làm. Ngày đêm điên đảo mặc dù rất hành khổ, nhưng lại rất hữu hiệu. Đã mất đi mặt trời ánh sáng chiếu xạ, Vương Bắc phát hiện mình thực lực tăng lên càng ngày càng chậm. Mặc dù không có khả năng trì trệ không tiến, nhưng chí ít có hiệu kéo dài Vương Bắc mạnh lên thời gian. Cái này khiến Vương Bắc hết sức hài lòng. Hắn cũng không nguyện ý biến thành chân chính siêu nhân. Mặc dù câu nói này tại người khác xem ra, quả thực chính là già mồm, không biết bao nhiêu người muốn biến thành siêu nhân, nhưng Vương Bắc không muốn. Bởi vì hắn hiện tại chân chính hiểu được siêu nhân câu nói kia. Ta một trực giác được ta sinh hoạt tại một cái giấy thế giới bên trong, luôn luôn thời khắc cẩn thận không nên đánh xấu cái gì đồ vật, đả thương người nào, tuyệt không cho phép mình mất khống chế, dù là trong một giây lát, liền sẽ có người mất mạng. Đây chính là siêu nhân chân thực khắc họa. Vương Bắc nhưng không có siêu nhân như thế tự điều khiển lực. Có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở mình, không để cho mình mất khống chế. Cho nên hắn cần phải làm là, tận lực kéo dài mình mạnh lên thời gian. Không để cho mình thời gian dài bại lộ tại mặt trời dưới ánh sáng. Chương 2. Sinh hoạt. Ban ngày nằm đêm ra đại khái qua nửa tháng tả hữu, Vương Bắc rất nhanh liền thích ứng cuộc sống như vậy. Hắn hiện tại là một nhà bách hóa cửa hàng ban đêm bảo an, mỗi ngày buổi tối 7 giờ đi làm, sau đó một mực đến sáng ngày thứ 2 7 giờ tan tầm. Mặc dù tiền lương không nhiều, nhưng Vương Bắc đã rất hài lòng. Khoảng 6 giờ rưỡi chiều, Vương Bắc sau khi ăn cơm tối xong, liền đi ra cửa. Hiện tại là mùa hè, ban ngày bị kéo dài, liền xem như 6 giờ rưỡi, sắc trời vẫn như cũ sáng tỏ, mặt trời hể vải treo ở phía tây bầu trời, vẫn như cũ không chịu rơi xuống. Vương Bắc cũng không có trực diện mặt trời, mà là dọc theo cư dân lâu ở giữa chỗ bóng tối di chuyển nhanh chóng. Nhưng cho dù là như thế, thân thể của hắn vẫn tại chậm rãi hấp thu trong không khí mặt trời ánh sáng. Đương nhiên, bởi vì hiện tại đã tiếp cận ban đêm, tăng thêm mặt trời sắp xuống núi, mặt trời ánh sáng đã không bằng giữa trưa như vậy hứng hực, cho nên Vương Bắc hấp thu mặt trời ánh sáng hiệu suất trở nên rất thấp, cùng ban sơ một tháng so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Vương Bác đối với cái này, hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Mười mấy phút sau, Vương Bác đi vào mình đi làm địa phương. Hoa Lan Bách Hóa cửa hàng. Nhà này cao ốc là năm trước mới tạo dựng lên, hết thảy 8 tầng, ước chừng có cao hơn 30 mét, lầu 1 là tiệm châu áo, lầu 2 lầu 3 là nam trang, lầu 4 lầu 5 đều là nữ trang, lầu 6 mua chính là vận động thiết bị, lầu 7 là nam giày cùng nữ giày, lầu 8 là phòng ăn. Còn có một cái tầng ngầm 1, là một tòa to lớn siêu thị. Vương Bác đi làm địa điểm là lầu 3 nơi hẻo lánh một cái văn phòng, hắn đẩy cửa ra đi vào, văn phòng trống rỗng không ai. Hôm nay ban đêm cùng mình cùng một chỗ trực ban Lý Ca còn không có tới. Vương Bắc đánh thẻ, kéo qua một cái ghế ngồi xuống tới. Hiện tại còn không phải thời gian làm việc, Vương Bắc còn có thể trộm cái lười. Hoa Lan Bách Hóa cửa hàng kinh doanh thời gian là 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. 9 điểm về sau, Bách Hóa cửa hàng liền sẽ đóng cửa, đến thời điểm liền sẽ đến phiên Vương Bắc cùng đồng sự Lý Ca đăng tràng. Hai người mỗi qua một cái giờ, liền nhất định phải dọc theo lầu 1 đến lầu 8 tuần tra. Xác định trong siêu thị không có bất luận cái gì đồ vật mất đi. Một khi tại bọn hắn đang trực trong lúc đó, có đồ vật mất đi, hai người liền nhất định phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Theo giá bồi thường không nói, còn có thể lại bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ mà bị trừ tiền lương. Bất quá loại tình huống này rất ít phát sinh. Đồng nghiệp của hắn Lý Ca tại nơi này công tác một năm, vẫn chưa từng nghe nói có người đến nơi này trộm đồ vật. Dù sao liền xem như ban đêm, cửa hàng mỗi một tầng nơi hẻo lánh, đều có máy giám thị. Vương Bắc trong phòng làm việc ngồi một hồi, còn có 5 phút liền đến 7 giờ đúng, Lý Ca lúc này mới thong dong tới chậm, đẩy cửa ra đi đến. Nha, tới. Nhìn thấy Vương Bắc, Lý Ca trên mặt nổi lên nụ cười thật thà. Vương Bắc hướng về phía Lý Ca nhẹ gật đầu, Lý Ca mọc ra một trương thật thà mặt, dáng người lại phi thường bạo tạc, cùng lôi đài tranh tài tay quyền anh đồng dạng khôi ngô. Nghe nói Lý Ca trước kia là bộ đội, về sau bởi vì phạm vào một điểm sai lầm, trực tiếp bị sa thải. Hiện tại chỉ có thể làm bảo an lăn lộn sinh hoạt. Bất quá Lý Ca lại có một cái phi thường bạn gái xinh đẹp, dáng dấp đặc biệt đẹp mắt, tuyệt không so trên TV minh tinh kém bao nhiêu, càng thêm khoa trương là, Vương Bắc từng nghe nói, Lý Ca cùng nhà này Bách Hóa cửa hàng nữ tổng giám đốc mập mờ không rõ. Cái này khiến Vương Bắc một trận hoài nghi, gia hỏa này nên không phải một ít đô thị binh vương nhân vật chính đi. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn hoài nghi mà thôi. Lý Ca đánh thẻ về sau, ngồi tại Vương Bắc đối diện, móc ra điện thoại chơi tiếp. Hai người đều không có tuần tra suy nghĩ. Thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua. 9 giờ tối, cửa hàng đình chỉ kinh doanh, còn dừng lại tại trong siêu thị khách hàng, nhao nhao rời đi. Khoảng 9 giờ rưỡi, cửa hàng công nhân viên trước đại bộ phận rời đi, chỉ có mấy người lưu tại nơi này. Lúc này Lý Ca nhìn đồng hồ, đứng lên, đi, Tiểu Vương, đi tuần tra. Vương Bác nhẹ gật đầu, đi theo Lý Ca sau lưng, từ lầu 1 bắt đầu tuần tra, nhìn thấy còn không có rời đi công nhân viên trước. Liền thúc giục vài tiếng. Mười mấy phút sau, hai người dạo qua một vòng, giữ cửa sổ khóa kỹ, lại về đến văn phòng. Tiếp xuống tới, hai người chỉ cần cách mỗi một cái giờ tuần tra một vòng là đủ. Nếu như cảm thấy một cái giờ quá ngắn, cũng có thể kéo dài một điểm, hai giờ tuần tra một vòng cũng được. Thời gian đến sau nửa đêm, Lý Ca ngáp một cái, nói ra, Tiểu Vương, ta ngủ trước một hồi, tuần tra thời điểm gọi ta một tiếng. Vương Bác nhẹ gật đầu, nói một tiếng tốt. Lý Ca ghé vào trên mặt bàn, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Vương Bắc móc ra điện thoại, nhìn lên. Đây là hắn giết thời gian một loại thủ đoạn, thêm vào, Vương Bắc điện thoại còn download ra nỉm, phim truyền hình, trò chơi chờ chút. Sau một tiếng, Vương Bắc đứng dậy đi tuần tra. Về phần Lý Ca, kêu không tỉnh. Gia hỏa này ngủ thiếp đi về sau, liền xem như khua chiêng gõ trống đều chưa hẳn có thể đánh thức. Đương nhiên, cũng không bài trừ gia hỏa này là cố ý. Vương Bắc kêu lên mấy lần về sau, liền rốt cuộc không có nếm thử đem ngủ say Lý Ca đánh thức. Dù sao tuần tra loại chuyện này, một mình hắn cũng có thể. Mấy lần tuần tra xuống tới, thời gian từng chút chuyển rời đến buổi sáng. Buổi sáng chừng 6 giờ, Lý Ca từ đang ngủ say tỉnh lại, tinh thần phấn chấn nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã 6 giờ rồi, không khỏi đối Vương Bắc nói vài tiếng thật có lỗi. Không sao. Vương Bắc cũng không phải là loại kia tính toán chi ly người. Nếu như cái này thời điểm cùng Lý Ca phát sinh xung đột, hắn bị sa thải khả năng rất lớn, dù sao trong truyền thuyết, gia hỏa này cửa hàng nữ tổng giám đốc quan hệ rất tốt. Vương Bắc cũng không chỉ một lần nhìn thấy gia hỏa này cùng nữ tổng giám đốc đi cùng một chỗ. Đương nhiên, về phần hai người đến tuột cùng là quan hệ như thế nào, Vương Bắc không có truy đến cùng. Hắn cũng không phải không bắt quái liền sẽ chết tinh nhân. 7:01, Vương Bắc đánh xuống ban thẻ, Lý Ca ngồi trên ghế chơi lấy điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, Tiểu Vương, ngươi đi trước, chúng ta người đến giao tiếp. Vương Bác nhẹ gật đầu, nói một tiếng tạ ơn Lý Ca quay đầu rời đi. Hắn đi vào lầu 1, mở ra nhân viên thông đạo, phát hiện mặt trời sớm đã treo lên thật cao, quang huy rực rỡ vẩy xuống đại địa, không lưu dư lực ban cho vạn vật sinh cơ bừng bừng. Cái này khiến Vương Bác lông mày không tự chủ được nhíu lại, nhắc tới một công việc cái gì không hài lòng lắm, chính là tan tầm quá trễ, mỗi một lần tan tầm thời điểm, mặt trời sớm đã thăng lên. Mỗi khi cái này thời điểm, chính là Vương Bác thực lực nhanh chóng tăng lên thời điểm. Mặc dù hắn mỗi một lần cũng sẽ ở cao ốc ở giữa chỗ bóng tối di động, nhưng thân thể vẫn tại không lưu dư lực hấp thu mặt trời ánh sáng. Cũng may khoảng thời gian này kéo dài không phải quá dài, Vương Bác có thể nhịn thụ. Mười mấy phút sau, Vương Bác trở lại trong nhà, rửa mặt về sau, nằm ở trên giường, nặng nề ngủ thiếp đi. Vương Bác làm một giấc mộng. Trong mộng, hắn mặc dù hung hăng khắc chế mình, nhưng thực lực lại tăng cường nhanh chóng, cũng không lâu lắm, Vương Bác liền trở nên rất mạnh rất mạnh. Có một ngày, hắn đi tại đầu đường bên trên, không cẩn thận cùng một cô mất khống chế ô tô đánh vào nhau. Hắn không có việc gì, nhưng ô tô lại hư mất. Càng thêm hỏng bét chính là, trong ô tô lái xe cũng chết mất. Cái này, cả con đường đều hoành động. Có người đem cái này một màn thượng truyền đến trên mạng, toàn bộ quốc gia đều hoành động. Mặc dù quốc gia rất nhanh liền xóa bỏ những này video, nhưng Vương Bác lại rơi vào người hữu tâm trong mắt. Rất nhiều người đều muốn đến nghiên cứu Vương Bác. Thế là một đợt tiếp lấy một đợt thăm dò, theo nhau mà tới. Vì mạng sống, Vương Bắc không thể không chủ động tiếp nhận mặt trời ánh sáng, tiếp tục mạnh lên. Ở trong quá trình này, Vương Bắc kinh lịch đuổi giết, mạnh lên, phản sát chờ một loạt quá trình. Chậm rãi, Vương Bắc càng ngày càng mạnh, mà đuổi giết hắn thế lực cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng, khi Vương Bắc từ đạn hạt nhân bạo tạc bên trong bình yên đi ra thời điểm, thế giới cũng vì đó trầm mặc. Đã không cách nào qua phổ thông sinh hoạt Vương Bắc, không thể không đi đến chinh phục thế giới con đường. Một năm sau, thế giới nhất thống. Vương Bác trở thành nhân loại đồng minh đời thứ nhất tổng thống. Sau đó, ngộng liền tỉnh. Chương 3, nhà tù. Vương Bác một thân mồ hôi lạnh từ trong ngộng bừng tỉnh, nói thật, giấc ngộng kia thực sự là quá kinh dị. Đuổi giết, mạnh lên, phản sát, đạn đạo, đạn hạt nhân. Chẳng qua là bại lộ siêu nhân thân phận, đối mặt lại là toàn thế giới chất vấn. Không phải tộc ta trong lòng lát suy nghĩ khác, câu nói này, trong ngộng bị phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù vẻn vẹn một giấc ngộng, nhưng chân thực làm cho người kinh hãi run rẩy. Một hồi lâu, Vương Bác mới nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng là mộng à, chỉ cần mình cẩn thận một chút, trong mộng tình huống chưa chắc sẽ phát sinh. Mặc dù tại mộng phần cuối, mình trở thành liên minh loài người người thứ nhất tổng thống. Nhưng so với cái gọi là tổng thống, Vương Bác càng thêm thích người bình thường sinh hoạt. Bất quá, tựa hồ có chỗ nào không đúng. Vương Bác ngẩng đầu, đảo mắt một vòng, nhìn thấy cũng không phải là nhà mình quen thuộc trần nhà cùng vách tường. Ngoa tạo, đây là tình huống như thế nào? Mặc dù hắn làm mộng 10 phần kinh dị, nhưng càng thêm kinh dị chính là sau khi tỉnh lại hiện thực. Vương Bác mở mịt đứng lên, kinh ngạc phát hiện mình vừa rồi nằm địa phương vậy mà là cỏ, mà không phải mềm mại giường. Hắn đảo mắt bốn phía, phát hiện tứ phía dán đầy nước lập phương giấy dán tường vách tường, đã biến thành ba mặt gập ghềnh bùn đất vách tường. Còn có một mặt không phải vách tường, mà là làm bằng sắt tạo mà thành cửa nhà lao. Vương Bác rốt cục kịp phản ứng, cái này mẹ nó là nhà tù. Cái này có chút khôi hài. Gian phòng của ta đâu, ta lớn như vậy một cái phòng đâu, vì sao lại biến thành nhà tù? Ta hắn a thế mà đang ngồi tù. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vương Bác trăm mối vẫn không có cách giải, qua một hồi lâu, hắn đại não mới tỉnh táo xuống tới, tựa hồ nghĩ minh bạch đây rốt cuộc đúng chuyện gì xảy ra. Ta xuyên qua rồi. Không hề nghi ngờ, đây là trước mắt giải thích hợp lý nhất. Nếu như không phải xuyên qua, căn bản liền không có biện pháp giải thích hiện tại tình huống này. Bất quá, ta vì sao lại xuyên qua? Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình thu được siêu nhân năng lực, cho nên xuyên qua? Lại nói, siêu nhân cùng xuyên qua có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Không có đi. Vương Bắc cũng không nhớ kỹ siêu nhân rất nhiều năng lực bên trong, có một cái xuyên qua năng lực. Đã như vậy, tại sao mình lại xuyên qua? Chẳng lẽ lại thật là cái nào đó đi ngang qua đại thần dở cho quỷ, chẳng những để cho mình thu được siêu năng lực, còn để cho mình xuyên qua rồi. Thế là hắn nhắm mắt lại, thành kính hướng thần linh cầu nguyện. Vĩ đại thần à, nếu như là ngươi để ta xuyên qua, vậy liền mời ngươi lòng từ bi, tiễn ta về nhà đi thôi, kỳ thật ta cũng không muốn xuyên qua, ta chỉ muốn hảo hảo sinh hoạt, ầm ầm sóng dậy nhân sinh cũng không thích hợp ta. Vĩ đại thần à, xin tha thứ không có chút nào lòng cầu tiến ta đi. Cầu nguyện hoàn tất về sau, Vương Bác đầy cõi lòng mong đợi mở to mắt. Vách tường vẫn như cũ là gập ghềnh vách tường. Cửa nhà lao vẫn như cũ là làm bằng sắt. Hắn cũng không có xuyên qua trở về, vẫn như cũ bị giam tại trong phòng giam. Rất hiển nhiên, để hắn xuyên qua kẻ cầm đầu, cũng không phải là cái nào đó đi ngang qua đại thần. Ngươi đang làm cái gì? Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Vương Bắc ngẩng đầu nhìn lại, một cái dài tóc Âu Mỹ nam tử đứng tại đối diện trong phòng giam, chăm chú nhìn Vương Bắc, ánh mắt dường như có chút hồ nghi, ngươi vừa rồi, là đang cầu khẩn. Đúng thế. Vương Bắc thản nhiên trả lời, bất quá rất đáng tiếc, cái này trên thế giới cũng không có thần linh. Cái này nhưng nói không chừng. Tóc dài Âu Mỹ nam tử ánh mắt mang theo vài phần hồi ức, ý vị thâm trường nói ra, nói không chừng thần linh bể bộn nhiều việc, cũng không có nghe được cầu nguyện của ngươi. Thật sao? Vương Bắc xem thường, nhìn thấy dài tóc Âu Mỹ nam tử, hỏi, nơi này là Hoa Kỳ? Không, nơi này là Cải Rồ. Âu Mỹ nam tử hồi đáp. Cải Rồ. Vương Bắc có chút ngoài ý muốn, ngươi nói là, Ai Cập Cải Rồ. Cái này thế giới còn có cái thứ hai Cải Rồ sao? Âu Mỹ nam tử tóc dài rủ xuống tới, hỏi ngược lại. Ngươi nhìn tựa như là người Mỹ. Đúng thế. Vậy ngươi một cái người Mỹ vì sao lại tại Cải Rồ ngục giam? Vương Bắc càng phát ra ngoài ý muốn. Câu nói này ta còn muốn hỏi ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi là người phương Đông đi, vì cái gì ngươi sẽ tại Cải Rồ ngục giam? Đối phương vẫn như cũ dùng hỏi lại thay thế trả lời. Nếu như ta nói, kỳ thật ta cũng không biết tại sao mình lại tại nơi này, ngươi tin không? Cái gì? Vương Bắc thở dài nói ra, trên thực tế ta chẳng qua là ngủ một giấc, sau đó một thức tỉnh đến về sau, liền phát hiện mình đợi tại nơi này. Âu Mỹ nam tử nói ra, thật là khéo, ta cũng là A. Ha ha, ta là ý nói, ta cũng là đang ngủ một giấc về sau, liền phát hiện mình bị giam giữ tại cái này đáng chết ngục giam. Âu Mỹ nam tử có chút tức giận đứng lên, ở trên tường hung hăng đá một cước, phát tiết mình trong lòng nộ khí. Nói như vậy, ngươi cũng là xuyên qua. Vương Bắc càng phát ra kinh ngạc. Nếu như hắn cũng là người xuyên Việt, Vương Bắc không thể không hoài nghi cái này phía sau màn hát thủ, rất có thể là chủ thần không gian lại hoặc là ác mộng không gian một loại tồn tại. Cái này rất kinh dị có được hay không? Lao tử căn bản liền không có tiếp thu được mời có được hay không, ta hắn A không muốn làm muốn luân hồi giả A. Xuyên qua, cái gì là xuyên qua? Cũng may Âu Mỹ nam tử trả lời rất kịp thời, để Vương Bắc tại trong lúc vô hình nhẹ nhàng thở ra. Không phải người xuyên Việt liền tốt, vừa rồi thật sự là đem mình làm cho sợ hãi. Vương Bắc sờ lên mình nhanh chóng khiêu động trái tim, lắc đầu nói ra, không có gì, ngươi coi như ta tại nói hiệu nói vượng. Âu Mỹ nam tử cũng không có hỏi tới, ngược lại một mặt tán dương nói ra, ngươi tiếng Anh nói thật tốt, ngươi là ta gặp qua tiếng Anh nói tốt nhất người phương Đông. Tiếng Anh? Ngươi tại nói bậy cái gì, ta nói chính là tiếng Trung có được hay không? Vương Bắc sắc mặt quỷ dị nhìn xem Âu Mỹ nam tử, ngươi nói là, ta bây giờ nói chính là tiếng Anh. Chẳng lẽ không đúng sao? Nam tử tựa hồ rất thích hỏi lại. No. Vương Bắc có thể 100% khẳng định, chính mình nói chỉ tiếng Trung, mà Âu Mỹ nam tử nói cũng đúng tiếng Trung, nhưng quỷ dị chính là, đối phương cho là hắn nói là tiếng Anh. Cái này cũng quá kỳ diệu đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ lại mình thật bị chủ thần ném đến nhiệm vụ không gian, loại này quỷ dị phiên dịch, cũng là chủ thần dở trò quỷ. Trong lúc nhất thời, Vương Bắc chỉ cảm thấy dùng mình, liền xem như siêu nhân năng lực cũng làm không được điểm này đi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Âu Mỹ nam tử cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, vẫn tại cùng Vương Bác đối thoại. Ta gọi Vương Bác, ngươi đây. Vương Bác đè xuống trong lòng hồi hộp nói. Dịp, ngươi có thể gọi ta dịp có con mèo. Vương Bác ồ một tiếng, đông nhiên ngẩng đầu nói ra, chờ một chút, ngươi nói ngươi tên là gì? Dịp có con mèo, thế nào? Tên của ta có vấn đề gì sao? O con mèo cũng không thể lý giải, vì cái gì Vương Bác là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Không, không có gì. Vương Bác đè xuống trong lòng hồi hộp. Nơi này là Cải Rồ ngục giam, mà đối phương là gì có con mèo. Cho nên, hiện tại là 1926 năm. Vương Bác thử hỏi. Đúng thế. O con mèo không quá minh bạch đối phương vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. 1926 năm, Cải Rồ ngục giam, gì có con mèo, cái này ba cái yếu tố liên hợp cùng một chỗ, ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Mà Vương Bác có khả năng nghĩ tới, chỉ có một cái. Xác ướp Ai Cập 1. Chương 4, 12. Xác ướp Ai Cập 1, lại được xưng chi vì xác ướp. Hoặc là nói, xác ướp mới thật sự là danh tự, xác ướp Ai Cập 1 chẳng qua là trong nước phiên dịch mà thôi. Vương Bắc không nghĩ tới, mình chẳng qua là ngủ một giấc, liền đi vào cái này thế giới. Cái này thế nhưng là một cái phim A, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, mình ngay cả siêu nhân năng lực đều thu được, tựa hồ tiến vào phim thế giới, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mới là lạ A. Ngươi thế nào, ngươi sắc mặt làm sao đống nhiên trở nên kém. Ó cồn mèo không rõ cho nên mà hỏi. Vương Bắc rất bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, mặt ta biến sắc chênh lệch còn không phải bởi vì ngươi. Vương Bắc rất rõ ràng, tiếp qua không lâu, bị giam tại ngục giam ó cồn mèo liền sẽ bị một cái đại mỹ nhân cứu đi, mà vị này đại mỹ nhân chính là xác ướp bên trong nữ nhân vật chính Evelyn. Vì báo đáp Evelyn ân cứu mạng, ó cồn mèo liền sẽ cùng Evelyn cùng một chỗ tiến về sa mạc, tìm kiếm trong truyền thuyết tử vong chi thành. Hạ mù nạp trạ. Sau đó Evelyn liền sẽ trong lúc vô tình phóng xuất ra mấy ngàn năm xác ướp. Cổ Ai Cập đại tế ti Imhotep phục sinh, Ai Cập liền sẽ nên đón kinh thiên động địa dị biến. Cũng chính là trong truyền thuyết 12. Vương Bác nhớ kỹ mình lúc trước nhìn xác ướp một thời điểm, còn chuyên môn tại trên mạng điều tra 12. Trong truyền thuyết, Ai Cập pháp lao vương bởi vì hắn trong lòng kiên cường, không chịu nghe từ Mốt Sờ cùng Gen nhiều lần thỉnh cầu, để ít sờ ra en dân rời đi Ai Cập địa, thần liền phân phó Mốt Sờ, Gen tại phạ ra ồ trước mặt nhiều đi thần tích chuyện lạ, dùng thập đại thai nạn giáng lâm đến Ai Cập. Cái này 12 theo thứ tự là, nạn châu chấu, ít sinh thai, huyết thủy thai, con ruồi thai, con giận thai, bệnh dịch gia súc thai, ngâm đau nhức thai, mưa đá thai, hắc ám thai thường, cùng trưởng tử thai. Kịch bản bên trong, theo ỉm hoặc phục sinh, nạn châu chấu cái thứ nhất xuất hiện. Sau đó cái khác thai nạn theo thứ tự trình diễn. Mặc dù tại kịch bản phân cuối, mọi người đồng tâm hiệp lực giết chết ỉm hoặc, nhưng ở trong thai nạn chết đi người, có thể phục sinh sao? Đương nhiên, không được. Mà Vương Bác có thể tại 12 bên trong sống sót sao? Vương Bác xem chừng. Treo. Đây mới là Vương Bác sắc mặt sẽ trở nên kém nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù hắn thu được siêu nhân lực lượng, nhưng Vương Bác vì không để cho mình mạnh lên, vẫn luôn tại có thể áp chế mình lực lượng, cái này cũng đưa đến, Vương Bác vẫn như cũ rất yếu. Một thân lực lượng ước chừng tại 2 tấn tả hữu. Có thể không nhìn vũ khí lạnh. Tốc độ, ước chừng mỗi giây tại 30m đến chừng 50m. Lấy người bình thường mà nói, Vương Bác đã cường đại như là quái vật, nhưng là ỉm hợp là người bình thường sao? Gia hỏa này là có được mấy ngàn năm pháp lực đại tế ti a. Liền xem như chân chính siêu nhân giáng lâm, một không cẩn thận cũng sẽ bị ỉm hợp tổn thương đến, chớ đừng nói chi là hiện tại Vương Bác, nếu như 12 giáng lâm, Vương Bác một không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu a. Dù sao siêu nhân ma phòng, tất cả mọi người là biết đến. Mặc dù trên mạng lưu truyền, siêu nhân ma phòng là âm, nhưng trên thực tế kia chỉ bất quá là tại nói nhảm mà thôi. Siêu nhân cũng không phải không có cùng phe ma pháp người đánh qua một trận. Tỷ như Black Adam, gia hỏa này bản danh Tẹt Adam, sinh ra ở Ai Cập, tại mấy ngàn năm trước từng bị vu sư xạ dẻm chọn chúng trở thành người nhậm chức đầu tiên đạo đức bảo vệ người, cũng được ban cho Ai Cập lục thần lực lượng cường đại khiến cho hắn tâm linh bị tà ác ăn mòn, trở thành Black Adam. Hắn ý đồ diệt trừ tất cả vu sư cùng ma pháp sư, trở thành trên đời duy nhất sẽ sử dụng ma pháp người. Hy vọng để thế giới dựa theo lý tưởng của mình quỹ tích phát triển, kết quả bị vu sư xạ dẻm đánh bại cũng phong ấn ngàn năm lâu. Thẳng đến hiện đại bị tiến sĩ Sỉ Vạ Nạ phát hiện cũng giải phong, mới lấy lại thấy ánh mặt trời, góp nhặt mấy ngàn năm lửa phục thù Black Adam quyết tâm tiêu diệt hết thể trở ngại hắn người, cũng vì thế nhiều lần cùng xạ dẻm cùng bằng hữu của hắn liên minh công lý là địch. Kịch bản bên trong, Black Adam liền đã từng cùng siêu nhân giao thủ qua. Black Adam có thể triệu hoán thiểm điện. Một đạo thiểm điện có thể đánh chết rất nhiều người, nhưng chính là phách không chết siêu nhân. Bởi vậy có thể thấy được, siêu nhân ma phòng xa vượt xa quá người thường, chỉ bất quá hắn ma phòng cùng phòng ngự vật lý so ra, thực sự là quá kém cỏi, mới có thể bị người gọi đùa vì ma phòng là âm. Nhưng trên thực tế, siêu nhân ma phòng thực tình không thấp, chỉ bất quá không có biện pháp cùng phòng ngự vật lý tương đối mà thôi. Nhưng là, kia chỉ là đường đường chính chính siêu nhân, giống như là Vương Bắc loại này vừa ra nhà tranh yếu gà. Ngay cả vũ lực phòng ngự đều yếu đáng thương, chớ đừng nói chi là ma phòng. Vương Bác xem chừng, hắn ma phòng kỳ thật chính là người thường. Nếu như 12 giáng lâm, hắn rất có thể sẽ trở thành 12 vật hy sinh. Đương nhiên, cũng có khả năng sống xuống tới. Bất quá Vương Bác cũng không dám đánh bạc, vậy mình mạng nhỏ đánh bạc, quả thực chính là đang nói đùa. Nhưng vào lúc này, hai tên ăn mặc đồng phục Ai Cập binh sĩ đi đến ó cồn mèo cửa nhà lao miệng, nói ra, ngươi chính là gì có cồn mèo. Đúng thế. Một người mở miệng nói ra, cùng chúng ta ra, có người muốn gặp ngươi. Một người khác mở ra cửa nhà lao, ra hiệu hắn nhanh một chút ra. Ó cồn mèo đi ra cửa nhà lao, đối Vương Bác nói ra, xem ra, ta tựa hồ có thể rời đi nơi này, chúc ngươi may mắn. Vương Bác không nói một lời. Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới, kịch bản đã phát triển đến nơi này. Căn cứ trong điện ảnh kịch bản, ó cồn mèo tại Ai Cập không chỗ nương tựa, không có bất luận cái gì thân nhân. Có thể đến loại này quỷ ngục giam nhìn hắn người chỉ có một cái. Đó chính là tinh thông cổ Ai Cập ngữ, phóng xuất ra ỉm hoặc nữ nhân vật chính. Evelyn. Kịch bản bên trong, Evelyn tìm tới ó cồn mèo thời điểm, ó cồn mèo tuyệt không kinh ngạc, mở miệng liền nói ra hệ lìn tìm đến mình mục đích. Hạ mù nạp trạ. Hiển nhiên, gia hỏa này trong lòng có một cây cái cân. Nguyên nhân chính là như thế, hắn nghe được có người muốn gặp mình thời điểm, mới có thể đối vương bác nói ra kia lời nói, cho là mình rất có thể sẽ rời đi cái này quỷ địa phương. Sự thật cũng xác thực như thế. Mặc dù trải qua một phen khó khăn chắc trở, nhưng ó cổn mẹo xác thực thuận lợi rời đi cái này quỷ ngục giam. Nhưng vương bác không được, hắn nhưng không có ó cổn mẹo trọng yếu, biết hạ mù nạp trả tại cái gì địa phương, cũng sẽ không có người tới cứu mình, cho nên hắn chỉ có thể tự cứu. Cũng may vương bác đã trở thành không phải nhân loại, chỉ là một cái cửa sắt căn bản ngăn không được hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem sắt cửa nhà lao phá hư. Bất quá bây giờ còn không được. Nếu như hắn hiện tại phá hủy cửa sắt, tất nhiên sẽ kinh động tất cả giám ngục. Vạn nhất tất cả giám ngục bưng lên thương hướng phía vương bác bắn phá, kia vương bác chẳng phải là muốn quỷ. Tốc độ của hắn bây giờ còn không có nhanh đến có thể ung dung tránh né đạn, thân thể lực phòng ngự cũng không có cường đại đến có thể không nhìn đạn tình trạng. Một khi có người hướng phía vương bác bắn phá, rất dễ dàng giết chết vương bác. Bởi vậy, vương bác hiện tại chỉ có thể cầu. Chỉ chốc lát, hai tên binh sĩ lại đè ép ó cổn mèo đi trở về, bọn hắn cũng không có đem ó cổn mèo đưa về ngục giam. Ngược lại kéo lấy ó cổn mèo từ vương bác trước mặt đi qua. Dựa theo kịch bản, hai người kia là dự định đem ó cổn mèo mang ra ngục giam, đưa lên đài treo cổ. Chương 5, vượt ngục. Ó cổn mèo bị binh sĩ áp đi, cũng không lâu lắm, liền có một đám giám ngục đi đến, mở ra cửa nhà lao, đem tất cả tù phạm đuổi đến ngục giam phía ngoài hành lang, trong đó cũng bao gồm vương bác. Hành lang lan can chỗ đều bị song sắt rào phong kín, không có người có thể từ nơi này trốn qua. Bất quá tất cả phạm nhân có thể thông qua song sắt rào nhìn thấy phía ngoài hình tròn thao trường, cùng thao trường trung ương vạn phần bắt mắt đài treo cổ. Rất hiển nhiên, trưởng ngục giam chi cho nên đem đài hành hình đặt ở nơi này, chính là vì trấn nhiếp tất cả phạm nhân. Mà để tất cả phạm nhân đi vào hành lang, chính là để bọn hắn quan sát phạm nhân bị treo cổ nháy mắt. Giết gà dọa khỉ. Hiện tại, dì gỗ cồn mèo chính là con gà kia. Hình tròn thao trên trận, tại hai tên lính áp giải hạn, ó cồn mèo một bước đi lên đài treo cổ. Ó cồn mèo đi rất chậm, nói thật hắn căn bản liền không muốn lên đài treo cổ. Nhưng là, tình huống hiện tại rất tồi tệ, hắn thân bất do kỷ. Đài treo cổ tứ phía bát phương đều có cầm thương binh sĩ, nếu như hắn dám trốn, tiếp theo dây liền sẽ bị phô thiên cái địa đạn đạt thành con thoi, cho nên hiện tại, ó cồn mèo chỉ có thể kỳ cầu. Khẩn cầu cái kia gọi là Evelyn nữ nhân, có thể cứu chính mình. Ngươi bây giờ còn có cái gì gì ngôn sao? Khi ó cồn mèo đứng tại đài treo cổ trung ương lúc, thực hành giảo hình binh sĩ đem dây thừng bọc tại hắn trên đầu, dựa theo lệ cũ, hỏi thăm một câu. Có. Ó cồn mèo cho thấy mãnh liệt cầu sinh dục, buông xuống dây thừng, để ta rời đi. Binh sĩ một mặt mộng bức, hắn còn là lần đầu tiên nghe được dạng này di ngôn, quay đầu đối nhìn trên đài trưởng ngục giam nói ra, hắn nói muốn thả mở rời đi. Trưởng ngục giam tức hổn hển hét lớn, làm sao có thể, hành hình. Tiếp theo dây, binh sĩ di chuyển cơ quan, ó cồn mèo từ đài treo cổ bên trên rớt xuống. Trung quanh các phạm nhân phát ra kinh hô. May mắn là, ó cồn mèo tại rơi xuống một nháy mắt, cũng không có đem cổ cắt đứt. Trên thực tế rất nhiều phạm nhân bị giảo hình thời điểm, từ đài treo cổ bên trên rơi xuống nháy mắt, cổ lưu bị rìm đoán mất, nháy mắt tử vong. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ người có thể trốn qua một kiếp này, ó cồn mèo hiển nhiên là trong đó một cái. Bất quá điều này cũng làm cho hắn thụ rất lớn tội. Nhìn xem mình một chút xíu ngạt thở, lại bất lực tránh thoát, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tàn nhẫn rào hình đưa tới đám tù nhân đại bạo động, không ít người bắt lấy hàng rào sắt hướng về phía trưởng ngục giam giống to, thậm chí còn có một bộ phận tại thao trên trận tù phạm, ý đồ xông đi lên, đem ó cồn mèo cứu xuống tới. Nhưng rất nhanh liền bị cầm trường thương đám binh sĩ chế phục. Đương nhiên, còn có một bộ phận tù phạm chẳng những không có cảm thấy rào hình tàn nhẫn, ngược lại tại huýt sáo, lên tiếng reo hò. Vương Bác ánh mắt bình tĩnh nhìn cái này một màn, cùng chung quanh phạm nhân những cái kia không đành lòng cùng tàn nhẫn ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn rất rõ ràng, ó cồn mèo không chết vào rào hình. Quả nhiên, chỉ chốc lát, Vương Bắc liền nghe được trưởng ngục giam giống to, thả hắn xuống tới. Dựa theo kịch bản, hiện tại đã cùng Evelyn làm thành giao dịch. Binh sĩ tại tiếp thu được mệnh lệnh về sau, không dám thất lễ, rút ra một thanh trường đao, chặt đứt dây thừng. Ó cồn mèo bởi vậy được cứu vớt. Bất quá tiếp xuống tới phát sinh sự tình, liền cùng Vương Bắc không có cái gì quan hệ, đã mất đi đáng xem các phạm nhân, bị các cảnh ngục chạy về ngục giam. Vương Bắc cũng là như thế. Mà ó cồn mèo bản nhân, tại cũng chưa có trở lại qua ngục giam, không có gì bất ngờ xảy ra, gia hỏa này hẳn là đã rời đi nơi này. Mà Vương Bắc, còn đang chờ đợi. Chậm rãi, sắc trời đen xuống tới. Vương Bắc tại trong ngục giam, nhìn qua cửa sổ nhỏ phía ngoài bầu trời đêm, thật sâu thở dài. Nói thật, hắn nhớ nhà. Tưởng niệm trong nhà giường, tưởng niệm trong nhà cơm tối, cũng muốn niệm trong nhà không khí, trong nhà hết thảy. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn trở về không được. Hắn không quá rõ ràng, đến cùng là cái nào hỗn đản, đem hắn đưa đến 1926 năm cái rồ, nhưng hắn rất rõ ràng, ngục giam không phải mình nên ở địa phương. Hắn hẳn là rời đi nơi này, cùng O Cổn Mẹo bọn hắn cùng một chỗ tiến về Hà Mù Nạp Trạ, sau đó tại mấu chốt thời điểm, ngăn cản Evelyn đọc lên chú văn, phục sinh Im Hót. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể sống xuống tới. Chỉ cần 12 không giáng lâm, Im Hót không phục sinh, Vương Bắc liền không sợ hết thảy. Thậm chí hắn còn có thể từ Hà Mù Nạp Trạ bên trong, cầm tới một bộ phận hoàng kim, đầu cơ trục lợi về sau thu hoạch được đại lượng tiền tài, sau đó tại cái này thế giới vượt qua cuộc sống tốt đẹp. Mặc dù cái này thế giới còn không có máy tính, nhưng Vương Bắc tin tưởng, chỉ cần hắn có tiền, vẫn như cũ có thể qua rất tốt. Chí ít không cần lo lắng cùng thế giới là địch. Liền xem như không cẩn thận bại lộ lực lượng cường đại, cũng có thể nương tựa theo kim tiền lực lượng che giấu trôi qua. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này thế giới so ban đầu thế giới, càng thêm thích hợp Vương Bắc sinh tồn. Bất quá đây hết thảy, đều phải xây dựng ở Vương Bắc có thể rời đi ngục giam tiền đề bên trên. Trong bất chi bất giác, thời gian tiến vào 3 giờ sáng tả hữu, cái này thời điểm là mọi người đi ngủ đang ngủ say sự thật, thời gian này điểm cũng được xưng chi vì hoàng kim giấc ngủ kỳ. Vương Bắc đứng dậy, rón rén đi đến cửa nhà lao trước. Cửa nhà lao hàng rào sắt là dùng xích sắt buộc lại, bất quá cái này không làm khó được Vương Bắc, hắn cầm ra xích sắt, dùng sức túm mấy lần, 2 tấn lực lượng kinh khủng bộc phát, đem xích sắt túm đoạn, phát ra binh một tiếng vang giòn. Có mấy cái nhà tù bên trong phạm nhân đã bị kinh động. Bọn hắn nghe được thanh âm về sau, mở to mắt, từ đống cỏ bên trong bò lên, nhìn chung quanh, Vương Bác lại quay trở lại, nằm trên đống cỏ chợp mắt. Một lát sau, đám người này cái gì cũng không có phát hiện, lại nhao nhao trở về đi ngủ. Không có người sẽ nghĩ tới, vừa rồi cái thanh âm kia, là xích sắt bị túm đoạn thanh âm. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, nhân loại nhưng không có khí lực lớn như vậy, vậy mà có thể túm đoạn xích sắt. Chỉ có Vương Bác loại này không phải nhân loại mới có thể làm được điểm này. Chờ sở hữu người lại nằm ngủ đi về sau. Vương Bắc lặng yên đứng dậy, đem xích sắt lấy ra, mở ra cửa nhà lao, rón rén đi ra ngoài. Ngục giam lối ra là một cái cửa sắt, bị khóa lại. Vương Bắc cẩn thận tra xét một chút, xác định bốn phía không người về sau, dùng sức kéo một cái, đem cửa sắt lôi ra. Thời đại này cửa sắt rất đơn sơ, xa xa so không lên hiện đại cửa chống trộm. Vương Bắc hơi dùng sức, liền đem cửa sắt cho lôi ra. Bất quá lần này phát ra thanh âm, kinh động đến trong ngục giam sở hữu người, không riêng gì phạm nhân. Tiểu liền giám ngục đều đã bị kinh động. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Thanh âm gì? Từ nơi nào truyền tới? Vương Bác nghe được có người tại giống to, hắn không dám thất lễ, quyết định một cái phương hướng, nhanh chân liền chạy. Giờ khắc này, Vương Bác cơ hồ đem toàn bộ sức mạnh đều đem ra, hai cái đùi giao thế, nhanh như là một đạo gió táp. Bất qua mấy hơi thở, Vương Bác tốc độ liền đột phá mỗi giây hơn 40 mét, tiếp cận 50 mét đại quan. Những người khác nhìn thấy Vương Bác, chẳng qua là nhìn đến một đạo hắc ảnh tại trước mắt của mình nhoáng một cái, sau đó liền đã mất đi Vương Bác tung tích. Chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, Vương Bác sớm đã biến mất tại bóng đêm bên trong. Chương 6, quen thuộc tạo hình. Vương Bác nương tựa theo không giống người lực lượng trốn ra ngục giam về sau, cũng không có ngừng xuống tới. Bởi vì sợ phía sau giám ngục đuổi theo, một thương đánh chết mình, cho nên Vương Bác một hơi chạy hơn nửa giờ, đem ngục giam xa xa bỏ lại đằng sau, mới dám ngừng xuống tới. Khi hắn quay đầu, rốt cuộc không nhìn thấy ngục giam cùng truy binh cái bóng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá cái này thời điểm, Vương Bác lại gặp đến một vấn đề mới. Đây là đâu? Hắn tại cái gì địa phương? Vương Bác nhưng cho tới bây giờ đều chưa có tới Ai Cập Cairo, hắn ngay cả hiện đại Cairo đều chưa từng đi, chớ đừng nói chi là 1926 năm Cairo, cho nên Vương Bác rất khẳng định, hắn lạc đường. Hắn hoàn toàn không biết mình đến tột cùng tại cái gì địa phương. Nhưng may mắn là Vương Bắc biết mình hẳn là như thế nào tìm đến O Cổn Mẹo hoặc là Edlin. Nếu như Vương Bắc không có nhớ lầm, Edlin hẳn là tại cái rổ nhà bảo tàng làm việc, mà ngày mai sáng sớm, bọn hắn liền sẽ tiến về dạ cảng hội sở, sau đó vượt qua Ni La Sông, xuyên qua sa mạc, cuối cùng tìm tới trong truyền thuyết vong linh chi thành. Hạ Mù Nạp Trạ. Cho nên hiện tại, Vương Bắc có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất là đi dạ cảng chờ hai người xuất hiện. Loại thứ hai là đi nhà bảo tàng tìm Edlin. Bất quá bởi vậy dẫn xuất một vấn đề, hắn đã không biết giả cảng tại cái gì địa phương, cũng không biết nhà bảo tàng ở đâu cái vị trí. Cũng may Vương Bắc có há miệng, có thể hỏi đường. Nhưng là hiện tại là 3 giờ sáng tả hữu, toàn bộ cái rồ hoàn toàn yên tĩnh, trên đường đừng nói là người, thậm chí liền cái quỷ đều không có. 1926 năm cái rồ, mỗi khi đến ban đêm, liền sẽ lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chi chủng. Cùng tương lai loại kia huyên náo bất dạ thành, hoàn toàn khác biệt. Huống chi, liền xem như phát đạt tương lai, cũng không có bao nhiêu thành thị có thể được xưng là bất dạ thành. Có lẽ New York xem như một cái, nhưng trong đó cũng không bao quát cải rồ. Trừ phi Vương Bắc trực tiếp xâm lấn người khác nơi ở, nếu không tại thời gian này điểm, căn bản không có khả năng trên đường tìm tới người đi đường. Do dự mãi, Vương Bắc cuối cùng từ bỏ xâm lấn người khác nơi ở, tại cải rồ trên đường phố chuyển vài vòng, tìm đến một cái cùng loại với quảng trường địa phương, ngồi xuống tới. Nhìn lên bầu trời đầy sao, Vương Bắc lại một lần nữa thở dài. Ai có thể nghĩ đến vận mệnh là như thế kỳ diệu. Hơn một tháng trước, hắn vẫn là một cái người thường. Hơn một tháng sau, hắn liền biến thành siêu nhân. Một ngày trước, hắn còn nằm tại mình ấm áp ngủ trên giường cảm giác. Sau một ngày, hắn chỉ có thể tại 1926 cải rổ, ngắm nhìn bầu trời. Trước đây trước sau sau chênh lệch, cũng quá lớn đi. Đến cùng là ai cùng hắn mở như thế đại nhất cái trò đùa, là Lao Thiên gia, vẫn là thần, lại hoặc là người ngoài hành tinh. Bất kể là ai, làm ra chuyện như vậy, tốt xấu cùng mình kích một tiếng đi. Không rên một tiếng liền đem mình hướng 1926 năm cái rổ quăng ra, hơn nữa còn là xác ướp thế giới cái rổ, chơi rất vui sao. Có lẽ đổi lại những người khác, cảm thấy rất chơi vui, rất mạo hiểm. Nhưng đối với thích qua cuộc sống bình thường Vương Bác mà nói, tuyệt không chơi vui a. Hắn căn bản liền không muốn mạo hiểm, chỉ muốn về nhà. Bất quá đáng tiếc là, Vương Bác trở về không được, hoặc là nói, hắn hoàn toàn không biết làm như thế nào trở về. Một điểm đầu mối đều không có, hố cha a. Ai? Ngay tại Vương Bác dự định thở dài thời điểm, một tiếng sâu kín thở dài bỗng nhiên truyền vào Vương Bác trong lỗ tai. Vương Bác? Ai? Vương Bác theo bản năng khẽ quát một tiếng, ánh mắt hướng phía tứ phía bát phương đảo mắt một vòng, không có phát hiện bất luận kẻ nào, trong lúc nhất thời không khỏi dùng mình. Không có người. Sẽ không phải là quỷ đi. Hắn nhưng không có quên, nơi này là xác ướp thế giới. Cái này thế giới có bị hành hạ mấy ngàn năm xác ướp, có đem linh hồn của mình bán cho địa ngục chi thần ạ nú bị hạt tử vương, có bị nguyền rủa long đế, còn có sống hơn ngàn năm bất tử vũ nữ. Liền xem như thêm ra một cái quỷ hồn, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Hắn mặc dù tại lực lượng phương diện, dần dần không phải nhân loại, ma lực thậm chí vượt qua 2 tấn, nhưng đối với quỷ hồn mà nói, khả năng cũng không tốt dùng. Nói không chừng một cái nho nhỏ quỷ hồn, liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. Hắn nhìn chung quanh một vòng, không có cảm giác được âm trầm khí tức, cũng không có thấy hơi mở ưu linh, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Vương Bắc cũng không có buông lỏng, ngược lại dựng lên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe chung quanh động tĩnh. Cùng lúc đó, một cái nếu có như không có tiếng hít thở, từ quảng trường này một cái khác lối vào truyền đến. Vương Bắc quay đầu, khóa chặt đối phương. Ta nhìn thấy ngươi, ngươi là ai, mau chạy ra đây. Vương Bắc thật đúng là không phải là đang nói láo, hắn đúng là cái kia địa phương, nhìn đến một cái núp nhích bóng người, bất quá lại nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng. Nếu như không có ngoài ý muốn, vừa rồi tiếng thở dài đó, chính là người này phát ra tới. Người tới ý thức được mình bị phát hiện, cũng không có đào tẩu, ngược lại chủ động từ chỗ bóng tối đi ra ngoài ra, vừa đi vừa nói ra, ta không phải người xấu, ta chẳng qua là một cái lạc đường người mà thôi. Nghe thanh âm, vẫn là một nữ nhân. Vương Bắc không khỏi mở to hai mắt. Dưới ánh sao, hắn nhìn thấy một cái trải lấy đơn đuôi ngựa, toàn thân nửa ẩm ướt nửa làm tiểu tỷ tỷ từ chỗ bóng tối đi ra, ánh mắt mang theo mấy phần khẩn trương, phảng phất một con thỏ con bị giật mình. Tiểu tỷ tỷ mặc dù là Âu Mỹ người, nhưng khuôn mặt lại nhưng lại một loại đông phương hóa cảm giác, màu nâu con người, mang tính tiêu chí em mở hình bờ môi, cho người ta một loại càng xem càng quen thuộc cảm giác. Bất quá càng thêm để Vương Bắc giật mình là, đối phương một thân cách ăn mặc. Màu xám đai đeo sau lưng, cùng quần jean. Hắn rủi rủi con mắt, lần này nhìn rõ ràng, đúng là đai đeo sau lưng cùng quần jean. Cái này rất khoa trương, nếu như Vương Bắc không có nhớ lầm, 1926 năm hẳn là còn không có quần jean đi. Quần jean cụ thể là cái gì thời điểm xuất hiện, Vương Bắc không quá rõ ràng, nhưng hắn khẳng định không phải 1926 năm. Nhưng là, Vương Bắc lại tại 1926 năm Ai Cập Cairo. Nhìn đến một người mặc đai đeo sau lưng cùng quần jean tiểu tỷ tỷ. Cái này không khoa học. Càng thêm để Vương Bắc cảm giác được không khoa học chính là tiểu tỷ tỷ cái này tạo hình. Đối với Vương Bắc tới nói, cái này tạo hình thực sự là quá quen thuộc, lấy về phần Vương Bắc cũng không dám xác định, sợ cho là mình là hoa mắt. Xoắn suýt mấy giây về sau, Vương Bắc mở miệng hỏi, xin hỏi, ngươi tên là gì? Tại hỏi thăm nữ sĩ danh tự trước đó, ngươi hẳn là trước báo lên tên của mình, đây mới là thân sĩ lễ nghi. Nửa ẩm ướt nửa làm tiểu tỷ tỷ duy trì nữ tính vốn có cảnh giác. Vương Bắc cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào hồi đáp, ta gọi Vương Bác. Ngươi đây. Tiểu tỷ tỷ nhìn thấy Vương Bác trả lời sảng khoái như vậy, do dự một chút, nói ra tên của mình, Lạ Dạ, ta gọi Lạ Dạ Dọc. Vương Bác vỗ trán một cái, nhịn không được nói ra, quả nhiên là ngươi a, Lạ Dạ Dọc tiểu thư. Dù sao đối phương một thân cách ăn mặc thực sự là quá quen thuộc, đối phương rất có thể là tổng giải đở chín bên trong vị kia bản mới Lạ Dạ. Chương 7, nữ nhân vật chính. Lạ Dạ không khỏi mở to hai mắt, nhịn không được hỏi, ngươi biết ta?
Đúng vậy, ta biết ngươi.
Vương Bác khẳng định nhẹ gật đầu. Nhưng ta... Vương Bác biết nàng muốn nói gì, phất tay ngắt lời nói, ta biết, ngươi không biết ta, cái này rất tốt lý giải, dù sao chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp mặt. Thật có lỗi. Không không không, không cần lời xin lỗi của ngươi, bởi vì ngươi không biết ta là rất bình thường sự tình, nếu như ngươi biết ta, kia mới gọi hỏng bét. Vương Bác cười cười. Lạ Dạ trong lúc nhất thời không biết nên dùng dạng gì biểu lộ, đến đối mặt người này. Nàng quyết định đổi một cái chủ đề. Hỏi ra mình trước mắt vấn đề quan tâm nhất, ngươi biết nơi này là cái gì địa phương sao?
Ta biết, nơi này là Cải Rồ.
Vương Bắc thành thật trả lời.
Cải Rồ?
Lạ Dạ lấy làm kinh hãi, ngươi nói chính là Ai Cập Cải Rồ sao?
Đúng thế.
Nhìn thấy Vương Bắc gật đầu, Lạ Dạ trên mặt nổi lên khó có thể tin biểu lộ, nhưng theo ta được biết, Cải Rồ giống như cũng không là cái dạng này, nơi này nhưng không có.
Cao lầu cao úc?
Vương Bắc dò hỏi.
Đúng thế.
Lạ Dạ nhẹ gật đầu. Cái này rất bình thường, bởi vì nơi này là 1926 năm Cải Rồ.
Lạ Dạ.
Vương Bác.
Ngươi đang nói đùa, đúng không?
Lạ Dạ có một nháy mắt, kém một chút liền tin tưởng, bất quá nàng vẫn là kịp phản ứng, mình làm sao có thể đi vào 1926 năm Cải Rồ, cái này căn bản không khoa học.
Vương Bác nghiêm túc nói ra, trốn tránh là không có ích lợi gì, Lạ Dạ tiểu thư, ta tin tưởng ngươi cũng nhiều bao nhiêu ít phát giác đến điểm này, không phải sao?
Dù sao nơi này vết tích, là như thế rõ ràng.
Không, ngươi nhất định là cùng ta nói đùa.
Lạ Dạ lắc đầu, cự tuyệt tin tưởng.
Đúng vậy, ta đúng là đùa giỡn với ngươi.
Thật. Lạ Dạ nhãn tỉnh sáng lên.
Dạ.
Vương Bắc chém đinh chặt sắt.
Lạ Dạ.
Mười mấy phút về sau, Lạ Dạ rốt cục tỉnh táo xuống tới, hai người ngồi tại một bậc thang bên trên, cách xa nhau bất quá 7-8 mét. Điểm này khoảng cách, Vương Bắc không đến một giây liền có thể vượt qua. Bất quá vì chiếu cố Lạ Dạ lúc này yếu ớt tâm tình, Vương Bắc cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nói như vậy, ta thật đi vào 1926 năm Cải Rồ.
Tiếp nhận hiện thực Lạ Dạ hỏi như thế nói.
Đúng thế.
Vậy ngươi biết ta vì sao lại đi vào loại này địa phương sao?
Ta nghĩ, ngươi đại khái là xuyên qua.
Xuyên qua.
Vương Bắc nhẹ gật đầu, đem xuyên qua cái từ ngữ này ý tứ giải thích một lần. Lạ Dạ sau khi nghe xong, nhịn không được mở to hai mắt. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Xác thực rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là sự thật, nếu như không phải tự mình kinh lịch, đại khái ai cũng sẽ không tin tưởng đi.
Vương Bác có chút cảm thán nói, nếu như không phải tự mình kinh lịch, hắn cũng không tin tưởng xuyên qua vậy mà là thật.
Ngươi đây, ngươi biết ta, nói như vậy, ngươi cũng là xuyên qua tới.
Lạ Dạ nhìn xem Vương Bác, ánh mắt có mấy phần thân cận, đại khái là một loại cùng là thiên nhai lưu lạc tâm thái của người ta đi.
Đúng vậy, ta cũng thế.
Ngươi là thế nào xuyên qua?
Lạ Dạ chủ động hỏi thăm, tựa hồ muốn nắm giữ trong đó chi tiết, sau đó tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân trong đó. Nhìn xem có thể không thể nắm giữ một chút manh mối.
Vương Bác nói ra, tình huống cụ thể ta không quá rõ ràng, ta là trong giấc mộng xuyên qua, ta ngủ thời điểm còn tại mình trong nhà, nhưng một thức tỉnh đến, liền phát hiện mình đi vào cái này quỷ địa phương.
Thì ra là thế.
Lạ Dạ như có điều suy nghĩ.
Vương Bác hỏi, ngươi đây, ngươi lại là làm sao xuyên việt?
Lạ Dạ không có dấu giếm. Ta và ngươi không sai biệt lắm, xuyên qua trước đó, ta cùng các bạn của ta ngay tại trên biển đi thuyền, bất quá chúng ta vận khí rất tồi tệ, trên biển cả gặp đến phong bạo, sau đó thuyền của chúng ta đã nứt ra, ta lọt vào trong biển, hôn mê đi, song khi ta tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện mình xuất hiện tại nơi này.
Vương Bác nghe được nơi này, trên cơ bản khẳng định đối phương là Tom Giái Đờ 9 bên trong bản mới Lạ Dạ.
Cái này phiên bản Lạ Dạ cùng Tom Giái Đờ trước 8 bộ bên trong kinh điển Lạ Dạ không phải cùng một cái nhân vật. Cả hai không có liên hệ.
Hoặc là nói, đây là một cái khác song song thế giới Lạ Dạ.
Hơn nữa còn là một cái mới ra đời Lạ Dạ.
Tại bản mới cố sự bên trong, Lạ Dạ dọc cũng không phải là một vị thân kinh bách chiến nữ nhà mạo hiểm, mà là một cái mới ra đời tiểu nữ hài, nàng vì chứng minh mình, cùng mình hảo hữu san mẫu cùng một chỗ cưới kiên nhẫn hảo, tìm kiếm trong truyền thuyết cổ đại vương quốc.
Dạ mạ tại vương quốc.
Nhưng mà bọn hắn còn không có đến đảo nhỏ. Thám hiểm kế hoạch liền bị một lần mãnh liệt báo tố hoàn toàn xáo trộn.
Kiên nhẫn hảo gãy thành hai đoạn, không có chút nào chuẩn bị Lạ Dạ bị ném đến đen như mực biển cả bên trong. Dựa theo kịch bản, Lạ Dạ hẳn là bị sóng biển đưa đến ra mạ tải. Nhưng là hiện tại, kịch bản xuất hiện bug. Lạ Dạ cũng không có bị vọt tới ra mạ tải, ngược lại xuất hiện ở xác ướp thế giới. Cái này thật đúng là. Vương Bắc lắc đầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Lạ Dạ mở miệng nói ra, chúng ta bây giờ phải làm gì? Chúng ta. Đúng vậy, ngươi cùng ta đều là đến từ một cái thế giới đồng bạn, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cùng một chỗ tương hỗ trợ giúp. Ách, ta nghĩ ngươi có thể là hiểu lầm cái gì, Lạ Dạ dọc tiểu thư. Cái gì? Ta và ngươi, cũng không phải là đến từ cùng một cái thế giới. Vương Bắc nói ra, nói đúng ra, chúng ta đến từ hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới, sau đó xuyên qua đến cùng một cái thế giới. Lạ Dạ một mặt mộng bức, một hồi lâu mới phản ứng được, khó có thể tin nghĩ đến nhìn xem Vương Bắc, ngươi đã nói, ngươi biết ta. Nếu như chúng ta không phải đến từ cùng một cái thế giới, ngươi làm sao có thể nhận biết ta? Đúng vậy, ta biết ngươi, Lạ Dạ giọng, tóc dài đờ chín nữ nhân vật chính. Cái gì ý tứ? Lạ Dạ không cao hứng mà hỏi. Ngươi chơi qua RPG không có? Vương Bắc hỏi. Chơi qua một chút. Vương Bắc vỗ tay một cái nói ra, thế thì dễ nói chuyện rồi. Tại ta lúc đầu thế giới, có một cái gọi là tóm giái đở trò chơi, mà trò chơi nữ nhân vật chính chính là ngươi, Lạ Dạ giọng. Lạ Dạ kìm lòng không được há to miệng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì, nàng mấy lần hé miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Nàng đã hoàn toàn bị chấn động. Qua một hồi lâu, Lạ Dạ mới tỉnh táo xuống tới, lại một lần nữa lặp lại vấn đề kia, ngươi là đang nói đùa, đúng không? Thật đáng tiếc, Lạ Dạ dọc tiểu thư, ta nói chính là sự thật. Vương Bắc vẫn như cũ một mặt nghiêm túc. Nhưng là cái này thật sự là quá hoang đường. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hoang đường, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, có một ngày ta vậy mà lại cùng một trò chơi nữ nhân vật chính cùng một chỗ gặp rủi ro, hơn nữa còn là tại 1926 năm cải rộ. Lạ Dạ. Đại khái là bởi vì sự thật quá mức có xung kích tính, tiếp xuống tới là dài đến nửa giờ trầm mặc. Lạ Dạ co lại thành một đoàn, ôm mình hai chân, không nói một lời. Vương Bác thở dài, Lạ Dạ loại tình huống này hắn cũng có thể lý giải, nếu có một ngày, mình bị người cáo chi, hắn nhưng thật ra là một cái trong trò chơi nhân vật, lại hoặc là một bản bên trong nhân vật. Một lời một hành động của hắn đều đã bị người kế hoạch xong. Vương Bác xem chừng, mình đoán chừng cũng sẽ tự bế. Bất quá Vương Bác cũng tin tưởng, mình cuối cùng sẽ đi ra. Mà Lạ Dạ dọc tiểu thư cũng sẽ đi ra. Chương 8, hỏng bét một ngày. Trên thực tế, Lạ Dạ xác thực rất nhanh liền đi ra. Ta thật chỉ là một cái trò chơi nữ nhân vật chính sao? Nàng hỏi. Cái này sao? Liền muốn nhìn ngươi cho là như vậy, ngươi cảm thấy mình chỉ là một cái trò chơi nữ nhân vật chính sao? Dĩ nhiên không phải. Kia chẳng phải kết. Vương Bác nói ra, ngươi cho là mình không phải, vậy thì không phải là. Nghe rất có đạo lý. Tạ ơn khích lệ. Không, ta không có đang khích lệ ngươi. Lạ Dạ nghiêm trang nói. Vương Bác. Nàng không để ý Vương Bác xấu hổ, tiếp tục nói ra. Mặc dù hai chúng ta đến từ khác biệt thế giới, nhưng chúng ta đều là xuyên qua người, cho nên chúng ta hẳn là cùng một chỗ, tìm kiếm bí mật trong đó, tìm ra xuyên qua phương pháp, sau đó tại hồi đến chúng ta lúc đầu thế giới, ngươi cảm thấy như thế nào? Vương Bác phủi tay nói ra, minh xác phân tích. Lạ Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn thấy Vương Bác tán thành, cảm thấy toàn thân tràn đầy nhiệt tình, nói ra, vậy chúng ta hẳn là trước từ nơi nào vào tay? Nếu không muốn về đến chúng ta xuyên qua địa phương nhìn xem. Có thể không thể tìm tới cái gì có manh mối. Không, chúng ta đi trước tìm hai người. Vương Bác đưa ra đề nghị của mình. Ai? Lạ Dạ hỏi. Ó cồn mẹo cùng Yến Lìn. Hai người bọn họ chẳng lẽ lại giống như chúng ta, cũng là đến từ khác biệt thế giới người xuyên Việt sao? Lạ Dạ não đại động mở, dưới cái nhìn của nàng, đã có hai cái người xuyên Việt, vì cái gì không thể có cái thứ ba, cái thứ tư, chính là về phần cái thứ năm. Vương Bác nhìn nàng một cái, lắc đầu nói ra, không. Hai người bọn họ là hàng thật giá thật người địa phương. Lạ Dạ nghe xong là người địa phương, liền đã mất đi hào hứng, bất quá nàng vẫn hỏi một câu, ngươi tìm bọn hắn làm cái gì, chẳng lẽ lại bọn hắn biết để chúng ta trở về phương pháp sao? Không phải, ta là muốn ngăn cản bọn hắn. Vương Bắc nói, ngăn cản bọn hắn? Ngăn cản bọn hắn làm cái gì? Tại sao phải ngăn cản bọn hắn, chẳng lẽ lại bọn hắn muốn làm gì chuyện ngu xuẩn sao? Đúng vậy, ta muốn ngăn cản bọn hắn phóng thích một đầu ngàn năm sát ước. Sát ước? Ngươi xác định? Lạ Dạ cảm thấy Vương Bắc nói chuyện càng ngày càng kỳ quái. Ta đương nhiên xác định. Ngươi làm sao biết bọn hắn muốn phóng thích ngàn năm sát ước, ngươi không phải vừa xuyên qua tới sao? Ta mặc dù là vừa xuyên qua tới không sai, nhưng ta xem qua phim. Lạ Dạ không khỏi ngẩn ra một chút, ngươi mới vừa nói, ngươi xem qua phim.
Đúng thế.
Ngươi ý là, cái này thế giới, tại ngươi thế giới, nhưng thật ra là một bộ phim.
Lạ Dạ cũng không phải ngu xuẩn, Vương Bác nói như thế rõ ràng, kết hợp mình là trò chơi nữ nhân vật chính, rất dễ dàng đoán được chân tướng sự tình.
Đúng thế.
Vương Bác nhẹ gật đầu, hắn từ đầu tới đuôi liền không có dự định giấu giếm.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Ta cũng không biết ta, bất quá bằng vào ta góc độ đến nói, ta chỉ có thể nói cho ta, ta một thức tỉnh đến về sau, phát hiện mình tiến vào đã từng nhìn qua một bộ phim bên trong, mà lại bên người còn mang theo một cái trong trò chơi nữ nhân vật chính.
Vương Bác thở dài, loại này bắt đầu, hắn cũng rất mộng bức ca.
Lạ Dạ. Nàng trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng tâm mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Hôm nay đối với nàng mà nói, tuyệt đối là khó quên nhất một ngày, bởi vì nàng bị ép tiếp nhận rất nhiều khó có thể tin sự tình, tỉ như mình là trong trò chơi nữ nhân vật chính, tỉ như mình tiến vào một cái phim thế giới cái gì.
Nếu như dĩ vãng có nói với nàng những này, nàng tuyệt đối sẽ bị chết cười.
Nhưng bây giờ, hiện thực bày ở trước mặt của nàng, nàng không tin cũng không được.
Có thể nói cho ta, cái này phim kịch bản sao?
Đương nhiên không có vấn đề, cái này phim hẳn là từ trước công nguyên nói về.
Sau đó ta tại trong ngục giam gặp đến phạ giả ông hộ vệ hầu duệ ó cồn mèo, hắn bị phạ giả ông nữ nhi chuyển thế Evelyn cứu đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn ngày mai liền sẽ tìm kiếm hạ mù nạp trạ, sau đó,
Im Hot phục sinh về sau, 12 sẽ giáng lâm.
Cuối cùng, Im Hot bị một lần nữa phong ấn.
Vương Bác hao tốn chừng nửa canh giờ, đem xác ước bộ thứ nhất kịch bản, xong hoàn chỉnh chỉnh nói một lần.
Lạ Dạ sau khi nghe xong, cả người đều hưng phấn lên.
Không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cái này thế giới vậy mà thật sự có thần linh, sống mấy ngàn năm xác ước, có thể để người do tử chuyển sinh vong linh Hắc Kinh, do sinh chuyển tử Thái Dương Kim Kinh, cùng trong truyền thuyết không tồn tại vong linh chi thành hạ mù nạp trạ.
Là một mới ra đời là mạo hiểm ra, Lạ Dạ nghe được nhiều như vậy kỳ văn dị sự, truyền thuyết thần thoại, truyền thừa bậc cha chú mạo hiểm giả huyết dịch, sớm đã sôi trào.
Ta nhất định phải mở mang tầm mắt một chút trong truyền thuyết hạ mù nạp trạ.
Nàng cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào làm ra sáng suốt phán đoán, ngươi nói đúng, chúng ta hẳn là ngăn cản Evelyn cùng ó cồn mèo thả ra Im Hot, không riêng gì vì chính chúng ta, còn vì ngăn cản hắn hủy diệt thế giới.
Vương Bác nói ra, ta nhưng không có ngươi như vậy vĩ đại, ta chẳng qua là vì cứu vớt mình, chỉ thế thôi.
Từ đầu tới đuôi, Vương Bác liền không có nghĩ tới cứu vớt thế giới.
Hắn chẳng qua là muốn qua cuộc sống yên tĩnh mà thôi.
Mặc dù mục đích cũng không giống nhau, nhưng hai người vẫn là đạt thành nhất trí.
Ngăn cản ó cồn mèo cùng Evelyn.
Bất quá trước đó, hai người nhất định phải tìm tới ó cồn mèo cùng Evelyn.
Đối với cái này, Vương Bác sớm đã có ý nghĩ.
Sắc trời phương sáng, cần cù cải rổ nhân dân rời đi chăn ấm áp, bắt đầu mới một ngày.
Người đi trên đường phố, cũng dần dần nhiều hơn.
Vương Bác cùng Lạ Dạ tìm mấy cái người đi đường, trải qua một phen nghe ngóng, rất nhanh liền xác định Dạ Cảng phương hướng.
Cuối cùng, hai người tại tàu thủy lái đi trước đó, đến Dạ Cảng.
Lúc này Dạ Cảng, người đến người đi, các công nhân hàng hóa chuyên chở dỡ hàng, toàn bộ bến tàu một mảnh bận rộn.
Vương Bác trong đám người dạo qua một vòng, cũng không có tìm được có cồn mèo, bất quá lại nhìn thấy trong đám người đứng một cái dẫn theo dương hành lý nữ nhân xinh đẹp.
Cái này nữ nhân xinh đẹp nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm người nào.
Vương Bác nhìn thấy mặt của đối phương chứng, trong lòng khẽ động, bởi vì cái này nữ nhân cùng trong điện ảnh Evelyn giống nhau đến mấy phần, nhưng lại càng thêm xinh đẹp, cho nên Vương Bác hoài nghi đối phương chính là phạ giả ổng nữ nhi chuyển thế.
Cũng là xác ướp kịch bản nữ nhân vật chính, Evelyn.
Hắn mang theo Lạ Dạ đi tới, đứng tại trước mặt nữ nhân nói ra, xin hỏi, ngươi là Evelyn tiểu thư sao?
Nữ nhân cảnh giác nhìn Vương Bác một chút, nói ra, ngươi là ai?
Ta không biết ngươi.
Vương Bác không khỏi nở nụ cười. Hiển nhiên nữ nhân này chính là Evelyn.
Hắn đang muốn mở miệng, một cái tóc thưa thớt nam tử từ một bên xung ra, hắc hắc hắc, ngươi muốn đối ta muội muội làm cái gì?
Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn dám tới gần ta muội muội, cẩn thận ta đánh mẹt, đập dẹp mặt của ngươi.
Vương Bắc cũng không tức giận, khách khí nói ra, ngươi hẳn là Jonathan tiên sinh đi.
Nam tử một mặt kinh ngạc hỏi, ngươi là ai, ta biết ngươi sao?
Chương 9, cộng đồng mục đích.
Đối mặt Jonathan chất vấn, Vương Bắc như thật nói ra, đúng vậy, chúng ta hoàn toàn không biết, bất quá.
Đã không biết, vậy liền đi ra.
Jonathan đánh gãy Vương Bác, đưa tay đẩy Vương Bác một chút.
Vương Bác không nhúc nhích tí nào.
Jonathan không khỏi sững sờ, lại một lần nữa dùng sức đẩy Vương Bác một chút, Vương Bác vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào.
Ngoa tào, đụng vào thiết bản.
Jonathan lập tức kịp phản ứng, hắn mặc dù không phải cái gì bắc kích cao thủ, nhưng cũng là một cái thân cao thể tráng nam nhân, có một phần lực khí, vừa rồi kia đẩy. mặc dù không dám nói dùng tới lực khí toàn thân, nhưng đem một người đẩy lên, cũng không thành vấn đề. Liền xem như không thể đẩy ngã, cũng hẳn là để đối phương lui lại một bước đi. Kết quả đối phương không nhúc nhích tí nào. Jonathan không khỏi nhìn về phía Vương Bác, nhìn thấy chính là một đôi giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Jonathan lập tức rời ánh mắt, xác nhận qua ánh mắt, không chọc nổi người. Bất quá tại muội muội của mình trước mặt, hắn cũng không muốn ném đi mặt mũi. Ngươi muốn nói điều gì? Thế là hắn lui lại một bước, ngoài mạnh trong yếu nói. Lạ dạ không khỏi thổi phù một tiếng nở nụ cười, nàng cảm thấy Jonathan thực sự là quá tức cười. Cũng may nàng rất nhanh liền ý thức được dạng này rất thất lễ, thế là đình chỉ cười. Bất quá bả vai vẫn là lắc một cái. Jonathan cảm thấy mình da mặt đều đốt lên, bất quá hắn da mặt dày, rất nhanh liền tỉnh táo xuống tới, mắt không chấp nhìn xem Vương Bác, trong lòng đề cao 12 phần cảnh giác. Đây là một cái 10 phần uy hiếp nam nhân. Vương Bác nói ra, Edlin tiểu thư, Jonathan tiên sinh, mặc dù chúng ta cũng không nhận ra, nhưng chúng ta nhưng lại có giống nhau mục đích, cho nên ta cho là chúng ta hẳn là cùng lên đường, lẫn nhau ở giữa có cái tương hỗ chiếu. Edlin cảnh giác nói ra, ta không biết người đang nói cái gì. Không, ngươi biết. Ta không biết. Edlin con vịt chết mạnh miệng. Tốt ta, vậy ta nói tại rõ ràng một điểm. Không muốn. Edlin quát to một tiếng, tiến lên mấy bước giơ tay lên vội vàng bưng kín Vương Bác miệng, nhìn hai bên một chút bốn phía, thấp giọng nói ra, ngươi muốn tại nơi này nói ra cái tên này sao? Vương Bác rất bất đắc dĩ nhún vai, biểu thị mình cũng không nguyện ý. Các ngươi đang làm cái gì? Nhưng vào lúc này, Edlin phía sau truyền tới một thanh âm. Nàng đột nhiên quay đầu. Nhìn đến mình hướng dẫn du lịch, gì có cồn mèo. O cồn mèo một mặt ngộng bức nhìn xem Evelyn cùng Vương Bác, nhìn thấy hai người rất thân mật dáng vẻ, không khỏi cảm thấy mình trên đầu xanh mơn mởn, nói chuyện cũng mang theo vài phần không rõ cho nên sức ghen. Nếu như hai người các ngươi kìm lòng không được, tốt nhất đi tàu thủy gian phòng, nơi nào có rất mềm giường lớn, mà không phải tại bên tàu, ảnh hưởng rất tác liệt. Evelyn vội vàng buông ra Vương Bác miệng, giải thích nói, ta căn bản không phải biết hắn. Ngươi xác định. O cồn mèo một mặt kinh ngạc. Đúng vậy, ta 10 phần xác định. Edlin tranh thủ thời gian nói ra, bất quá hắn biết mục đích của chúng ta. O cồn mèo trong lòng run lên, ánh mắt vượt qua Edlin, nhìn thấy Vương Bác về sau, không khỏi vạn phần kinh ngạc, là ngươi. Không sai, đúng là ta, O cồn mèo. Các ngươi nhận biết. Edlin cùng Jonathan hết sức kinh ngạc. Không biết. O cồn mèo quả quyết lắc đầu. Vậy hắn làm sao lại biết tên của ngươi? Edlin nhưng không có tốt như vậy lắc lư. O cồn mèo bất đắc dĩ nói ra, tốt à, ta thừa nhận, chúng ta xác thực gặp qua, bất quá chúng ta chỉ có gặp mặt một lần, hắn đã từng ở tại ta đối diện, tại trong ngục giam. Edlin nổi giận đùng đùng nói ra, cho nên, là ngươi đem chúng ta muốn đi nơi đó tin tức nói cho hắn biết. O cồn mèo tranh thủ thời gian lắc đầu, cái này nổi hắn không lưng, ta thể, ta tuyệt đối không có nói qua chuyện này. Vương Bác ở một bên gật đầu nói ra, đúng vậy, ta so ngươi biết đến hơn rất nhiều, Edlin tiểu thư. Thật sao? Edlin hoài nghi nhìn xem Vương Bác cùng O cồn mèo. Nàng trong lòng nhận định hai người có quan hệ. O cồn mèo có khổ nói không ngừng, quay đầu đối Vương Bác nói ra, ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này, là ai đem ngươi cứu ra? Ta cũng không giống như ngươi trọng yếu như vậy, không có người cứu ta ra. Vậy là ngươi? Đương nhiên là chạy đến. Vương Bác đương nhiên nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? O cồn mèo không tin, kia thế nhưng là ngục giam, không phải viện mồ côi. Ta tin tưởng. Một thanh âm bỗng nhiên tại O cồn mèo bên người vang lên, O cồn mèo quay đầu, nhìn thấy không phải người khác, mà là cải dầu ngục giam trưởng ngục giam. Vị này dáng người thấp bé, hình thể béo phì nam tử một mặt nghiêm túc nhìn xem Vương Bác, hôm qua ban đêm phó quan của ta nói cho ta, có một cái nam tử từ ta trong ngục giam mặt trốn, ta cho là hắn sẽ rời đi cải dầu, không nghĩ tới hắn vậy mà còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta, lá gan của ngươi rất lớn. Vương Bác nhìn xem vị này bởi vì tham tiền mà chết trưởng ngục giam. Đấy lòng không có bất kỳ sợ hãi, sắc mặt bình tĩnh, quần quần không ngừng mặt trời ánh sáng, cấp cho hắn cường đại lòng tin. Cho nên, ngươi muốn bắt ta trở về, trưởng ngục giam đại nhân. Nếu mà bắt buộc, trưởng ngục giam không khách khí đáp lại. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế, trưởng ngục giam các hạ, bởi vì này lại để ta rất phẫn nộ. Ngươi đang uy hiếp ta. Trưởng ngục giam sắc mặt rất khó coi, tại hắn trong ngục giam, đã rất có đều không có tù phạm dám cùng hắn nói như vậy. Đúng vậy, ta đang uy hiếp ngươi. Vương Bác không chút do dự nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi hẳn là biết, ta lại như thế nào rời đi ngục giam. Trường ngục giam sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn đương nhiên rõ ràng. Phó quan của hắn nói cho hắn biết, vượt ngục tù phạm là đem dây xích sắt túm đoạn về sau, mới thành công đào tẩu. Hắn lúc ấy tưởng rằng lời nói vô căn cứ, hung hăng khiển trách phó quan của mình dừng lại. Nếu như không phải hắn vội vàng tiến về Hạ Mù Nạp Trạ, cần phó quan đến ổn định ngục giam trật tự, hắn sẽ không chút do dự hàng phó quan trước. Loại này dám coi hắn là làm đồ đần đồng dạng hồ lộng ra hỏa, tuyệt đối không dung nhân nhượng. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ, giống như, cũng không phải là cái gì thiên phương dạ đàm. Trong lúc nhất thời, trưởng ngục giam ra một đầu mồ hôi. O Cồn Mèo không rõ cho nên mà hỏi, các ngươi đến tột cùng đang đánh cái gì bí hiểm. Trưởng ngục giam suy nghĩ liên tục, chuyện này mặc kệ là thật là giả, hắn hiện tại trước không truy cứu, hết thể lấy bảo tàng làm chủ, chờ mình từ vong linh chi thành trở về, tại hảo hảo thu thập gan này đại làm bậy tù phạm. Tốt ta, chuyện này ta có thể coi như không nhìn thấy, thời gian không còn sớm, chúng ta hẳn là xuất phát. O Cồn Mèo nhìn thấy trưởng ngục giam biểu lộ, giật mình trong lòng, quay đầu đối Vương Bác nói ra, ngươi thật muốn cùng chúng ta cùng đi loại kia quỷ địa phương. Không sai. Nàng đâu, vị này mỹ lệ nữ sĩ cũng phải cùng đi sao? Ó Cồn Mèo chú ý đến Lạ Dạ. Lạ Dạ mỉm cười, đây là bất kỳ một cái nào mạo hiểm giả tha thiết ước mơ sự tình, ta tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Ó Cồn Mèo thở dài nói ra, tin tưởng ta, nữ sĩ, đây không phải là cái gì mê người địa phương. Lạ Dạ đáp lại nói, trong mắt của ta, cái kia địa phương xác thực vô cùng mê người. Tốt ta, vậy liền cùng đi. Bất quá trên đường phí tổn, chính các ngươi móc. O Cồn Mèo lui ra phía sau một bước, đáp ứng hai người, dù sao một con dê cũng là thả, hai con dê cũng là thả. Cái này không thể được. Vương Bắc một hơi cự tuyệt. Vì cái gì? O Cồn Mèo hỏi. Bởi vì chúng ta không có tiền. Vương Bắc đương nhiên nói. O Cồn Mèo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, hoài nghi. Mặc kệ là Vương Bắc, vẫn là Lạ Dạ. Đi vào cái này thế giới thời điểm, trừ một bộ quần áo bên ngoài cái gì cũng không có mang, hai người tự nhiên không có cái này thế giới tiền tệ. Cho nên hai người bọn họ, chỉ có thể trên đường ăn nhờ ở đậu. Bất quá làm trao đổi, Vương Bắc nguyện ý cung cấp một chút cùng Hạ Mù Nạp Trạ có liên quan tin tức. Nói như vậy, ngươi đối cái kia địa phương hiểu rất rõ. Edlin nghe nửa ngày sau, nhịn không được hỏi một câu. Ta biết đến, so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, công chúa điện hạ. Miệng lưỡi chân tru. Edlin trợn nhìn Vương Bắc một chút, đối với Vương Bắc ấn tượng phá hỏng, bất quá nàng cũng không biết, Vương Bắc một tiếng này công chúa điện hạ cũng không phải là đùa giỡn, mà là điểm ra thân phận của nàng. Cái này thế giới có thần linh, có địa ngục, cũng có chuyển thế. Mà Edlin kiếp trước, chính là phạ ra ổng nữ nhi, hàng thật giá thật công chúa. Đáng tiếc, Edlin bản nhân cũng không rõ ràng. Nếu như ngươi thật biết có quan hệ cái kia địa phương sự tình, ta có thể giúp ngươi đường ra phí. Nàng do dự mãi, quyết định đáp ứng Vương Bắc giao dịch. Vương Bắc tràn đầy tự tin nói ra, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ cảm thấy đáng giá. Chỉ hy vọng như thế đi. Cuối cùng, hắn cùng Evelyn một nhóm người đạt thành hiệp nghị, đại gia đối với cái này đều cảm thấy hài lòng, trừ O Cồn Mèo một người sắc mặt có chút thối bên ngoài, bởi vì hắn cảm thấy Vương Bắc kia một tiếng công chúa điện hạ, đều hắn trong lòng rất không thoải mái. 10 giờ sáng, tàu thủy cách cảng, chính thức xuất phát. Trải qua mua vé bổ sung hai người thuận lợi leo lên tàu thủy, gian phòng ngay tại Evelyn sát vách. Bất quá Vương Bắc cũng không trở về đến mình gian phòng, mà là đứng tại tàu thủy bong tàu bên trên, tiếp nhận mặt trời ánh sáng chiếu xạ. Nếu như là tại lúc đầu thế giới, Vương Bắc nhất định sẽ không làm như thế. Bởi vì tiếp nhận mặt trời ánh sáng, sẽ để cho hắn không có tận cùng mạnh lên. Nhưng là tại cái này thế giới, vì bảo vệ mình, Vương Bắc nhất định phải nhanh chóng mạnh lên, dù sao cái này thế giới quá loạn, cho nên hắn chỉ có thể tiếp nhận mặt trời ánh sáng. Lúc này, Vương Bắc thân thể tại tham lam hấp thu từ trên trời giáng xuống mặt trời ánh sáng, mỗi một cái tế bào đều tại phát sinh kinh thiên động địa biến dị, không thể nói là biến dị. Phải nói là tiến hóa, chỉ có dạng này mới có thể hình dung Vương Bắc thân thể ngay tại phát sinh biến hóa. Tới gần giữa trưa, Lạ Dạ đi vào bong tàu, vô vô Vương Bắc bả vai, Ó Cồn Mèo gọi ngươi cùng một chỗ chung tiến cơm trưa. Vương Bắc hoàn hồn, cảm giác được toàn thân tràn đầy tinh lực, nhẹ gật đầu. Trên thực tế hắn tuyệt không đói. Bất quá hắn rất rõ ràng, O Cồn Mèo gọi mình, không nhất định là gọi mình ăn cơm, thậm chí còn có thể là gây nên những chuyện khác tìm chính mình. Đi thôi. Hắn cùng Lạ Dạ hai người đi vào phòng ăn thời điểm, toàn bộ phòng ăn ngồi đầy người, có ít người là không liên quan hành khách, nhưng còn có một bộ phận người là người Mỹ. Bọn này người Mỹ mục đích giống như bọn họ, đều là Hạ Mù Nạp Trạ. Bọn hắn cũng có một cái người dẫn đường. Vương Bác nhớ ký tựa như là gọi là Benny, người này đã từng là O Cồn Mèo thuộc hạ. Cùng O Cồn Mèo đồng dạng, đã từng tìm tới qua Hạ Mù Nạp Trạ, hơn nữa là người sống sót một trong. Trở về chi hậu thiên biết chuyện gì xảy ra, dù sao Benny bị một đám người Mỹ thuê, trở thành dẫn đường. Nơi này, O Cồn Mèo hiển nhiên còn không có phát hiện Bèn Nỉ tồn tại, nhìn thấy Vương Bắc cùng Lạ Dạ đi tới, dùng sức phất phất tay. Vương Bắc đi qua ngồi xuống tới, buổi trưa an, mấy vị. Trừ trường ngục giam không tại nơi này bên ngoài, O Cồn Mèo, Edlin, cùng dỗ nạt thản ba người đều đến đông đủ. Ăn chút gì? O Cồn Mèo hỏi. Tùy tiện. Ngươi đây, Mỹ lệ nữ sĩ. O Cồn Mèo quay đầu hỏi Lạ Dạ. Lạ Dạ mỉm cười, hồi đáp, cho ta đến một phần xạ dạ cùng bò bít tết là đủ. Chờ O Cồn Mèo ghi món ăn xong về sau, Edlin không kịp chờ đợi nói ra, ngươi nói ngươi đối cái kia địa phương hiểu rất rõ, ta muốn hỏi chính là, ngươi biết bên trong có thứ gì sao? Biết là biết, bất quá ngươi nhất định phải tại nơi này nói sao? Vương Bắc nhìn chung quanh một vòng, giống như cười mà không phải cười nói. Edlin an nhịn ở trong lòng kích động, nghiêm túc nhẹ gật đầu, tốt ta, cơm nước xong xuôi về sau, chúng ta đi gian phòng của ta. Bất quá ngươi muốn đem ngươi biết đến sự tình, toàn bộ nói cho chúng ta biết. Nàng làm ra một cái siêu hung biểu lộ. Vô cùng đáng yêu. Không có vấn đề. Vương Bắc nói ra, phàm là ta biết đến, biết gì nói nấy. O Cồn Mèo cùng dỗ nạt thản đều không có phản đối. Chỉ chốc lát, phục vụ viên đưa lên cơm trưa, Vương Bắc buông ra cái bụng, thuần thục đem mấy khối bò bít tết nhét vào trong bụng của mình, hương vị còn không tệ. O Cồn Mèo nhìn mí mắt trực nhảy, không nghĩ tới người phương Đông ăn cơm vậy mà như thế hào sảng. Ta chỉ là lệ riêng. Vương Bắc nói. So với Vương Bắc ăn như hổ đói, Lạ Dạ liền ưu nhã rất nhiều, một khối nhỏ nhét vào trong miệng của mình, động tác cảnh đẹp ý vui, xem xét liền biết nhận qua tốt đẹp giáo dưỡng. Bất quá Vương Bắc rất rõ ràng, cái này cũng chẳng qua là hiện tại mà thôi. Chờ Lạ Dạ thuế biến thành là chân chính mỹ thiếu nữ chiến sĩ về sau, giáo dưỡng cái gì, sớm muộn sẽ trở thành danh nước bên trong đồ vật. Mười mấy phút sau, mọi người nếm qua cơm trưa, liền chuyển di vị trí, đi vào hệ với lìn gian phòng. Vương Bắc xách một cái ghế đi vào ánh mặt trời chiếu địa phương, ngồi xuống tới, mặc cho sau giờ ngọ ánh nắng uể oải chiếu xạ tại mình trên thân, khi mắt, lộ ra một cái hưởng thụ biểu lộ. Hiện tại, các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Ta biết gì nói nấy. Edlin không kịp chờ đợi hỏi, hạ mù nạp trạ bên trong đến tột cùng có cái gì? Rất nhiều đồ vật. Vương Bắc nói. Cụ thể bên trong. Thì như vong linh hắc kinh. Vương Bắc giống như cười mà không phải cười nói. Edlin không khỏi nhảy dựng lên. Ngươi xác định. Ta mười phần xác định. Quá tuyệt. Edlin dùng sức huy vũ một chút nằm đấm. Ta liền biết, hạ mù nạp trạ bên trong nhất định có vong linh hắc kinh. Kia có hay không thái dương kim kinh đâu? Đương nhiên là có. Vương Bắc nói. Hắn rất rõ ràng, so với vong linh hắc kinh, nữ nhân này càng thích thái dương kim kinh. Kịch bản bên trong, nàng đã từng nói, chính mình là bởi vì thái dương kim kinh mới say mê Ai Cập truyền thuyết và văn vật. Jonathan nhịn không được hỏi. Hạ mù nạp trạ bên trong có hoàng kim sao? Đương nhiên là có. Vương Bắc trả lời. Jonathan càng phát ra hưng phấn, có bao nhiêu? Nhiều đến ngươi khả năng cần mấy tháng, mới có thể đem bên trong hoàng kim chuyển không? Quá tuyệt. Jonathan học kệ với lìn dáng vẻ, dùng sức vung vẩy lấy năm đấm của mình. Ta phát tài, ta phát tài. Ta có thể sẽ trở thành giàu nhất. O Cồn Mèo chú ý cùng hai người hoàn toàn không giống. Ta muốn biết, cái kia quỷ địa phương có hay không nguy hiểm? Đương nhiên là có. Bên trong có rất nhiều ám đạo cùng cơ quan, nguy hiểm nhiều vô số kể, hơi không chú ý, liền sẽ trở thành một cỗ thi thể, ăn nghỉ dưới đất. Người xác định. O Cồn Mèo hỏi. Vương Bác nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy, ta xác định, ta mười phần xác định. Ngươi lại như thế nào biết những này, chẳng lẽ lại ngươi cũng từng tới hạ mù nạp trạ? O Cồn Mèo mười phần hoài nghi Vương Bác đã từng cũng là tìm kiếm hạ mù nạp trạ một viên. Nếu như không phải, đó chính là hắn đang nói láo. Nhưng O Cồn Mèo nhìn Vương Bắc đã tính trước dáng vẻ, tựa hồ không giống như là đang nói láo. Chương 11, nghi vấn. Vương Bắc lắc đầu nói ra, ta cũng không có đi qua hạ mù nạp trạ, đi qua hạ mù nạp trạ người rất nhiều, nhưng còn sống trở về đích xác rất ít người. Theo ta được biết, trừ Ai Cập phả giả ổ hộ vệ hậu duệ bên ngoài, chỉ có hai người. Trong đó có một cái là ta. O Cồn Mèo thử dò xét nói. Không sai. Vương Bắc nhẹ gật đầu. Một người khác là ai? Ngươi tiên tổ. O Cồn Mèo nhìn thấy Vương Bắc đối hạ mù nạp trả hiểu rõ như vậy, trong lòng có suy đoán như vậy, chỉ có dạng này mới hợp lý. Không phải, là bằng hữu của ngươi. Vương Bắc sảng khoái phủ nhận O Cồn Mèo suy đoán. Bằng hữu của ta. O Cồn Mèo một mặt mộng bức, vắt hết óc nhớ lại, bằng hữu của mình đến cùng là ai. Bất quá hắn suy tư hơn nửa ngày cũng không muốn lên, mình có người bạn kia đã từng đi qua hạ mù nạp trả. Vương Bắc nhắc nhở nói ra, bèn nhỉ. O Cồn Mèo đột nhiên kịp phản ứng, là hắn. Hắn còn sống. Đối với gia hỏa này, O Cồn Mèo tự nhiên sẽ không quên, lúc trước bọn hắn tại hạ mù nạp trạ giết địch thời điểm, Benny trực tiếp hô hắn, nếu như không phải hắn phúc lớn mạng lớn, lúc ấy liền đã cút. Ngay từ đầu không nghĩ tới hắn, là bởi vì hó cổn nẻo theo bản năng cho rằng gia hỏa này đã chết mất. Lúc trước thoát đi sa mạc mình, nếu như không phải mình vận khí tốt, cũng đã chết mất. Cho nên hắn vẫn cho rằng Benny khả năng không có vận khí tốt như vậy, không nghĩ tới gia hỏa này lại còn sống. Trong lúc nhất thời, hó cổn nẻo tiếu dung đều trở nên bắt đầu vặn mẹo. Edlin nhịn không được hỏi, Benny là ai? Hó cổn nẻo đã từng thủ hạ. Vương Bắc nói. Hó cổn nẻo nhẹ gật đầu, không sai, đúng là thủ hạ của ta, bất quá ta không nghĩ tới tên kia lại còn sống. Ông trời mở mắt, ta cuối cùng là có cơ hội báo thủ. Nói như vậy, hắn đắc tội qua ngươi. Jonathan xem thường nói ra, cái này đều thời gian lâu như vậy trôi qua, ngươi lại còn nhớ kỹ. Ngươi thật đúng là một cái mang thù người. Nếu như không phải vận khí ta tốt, khả năng đã chết. Ó cồn mèo biểu lộ có chút khủng bố. Jonathan ngượng ngùng ngậm miệng lại, sinh tử mối thù, hắn cũng không dám lắm miệng. Edlin nói ra, ngươi đến cùng là ai, vì sao lại biết làm như thế sự tình? Ta là siêu nhân. Vương Bắc nói. Siêu nhân, đó là cái gì? Edlin hỏi, nàng thật đúng là không rõ ràng cái này siêu nhân là thứ độ gì. Dù sao giờ cờ công ty cũng may là tại 1934 năm mới thành lập. Tại năm 1938 tháng 6, công ty tại động tác mạn gạ ra đời hào bên trên sáng tạo ra trên thế giới vị thứ nhất siêu cấp anh hùng, siêu nhân, từ đây sửa Hoa Kỳ mạn gạ sử. Mà bây giờ, là 1926 năm. Giờ cờ công ty ngay cả cái bóng đều không có, huống chi tại cái này thế giới, giờ cờ công ty có thể hay không thành lập, vẫn là hai chuyện. Chỉ làm phiền kéo không nhúc nhích thanh sắc nhìn Vương Bắc một chút, trên thực tế tại nàng thế giới cũng có siêu nhân manga, chỉ bất quá nàng không quá rõ ràng Vương Bắc miệng thảo luận siêu nhân, cùng nàng biết đến siêu nhân có phải là cùng một cái. Vương Bắc nói ra, siêu nhân là một loại có được lực lượng cường đại siêu nhân loại, chỉ thế thôi. Bởi vì cái này thế giới không có siêu nhân manga, Vương Bắc cũng lười cho đối phương phổ cập siêu nhân lực lượng cùng mình ngưu bức chỗ, chớ đừng nói chi là loại này ngưu bức, không phải hắn muốn. Nếu như đổi thành tia chớp năng lực, nói không chừng Vương Bác sẽ vui vẻ vạn phần. Chí ít tia chấp không cần lo lắng cho mình sinh hoạt tại một cái giấy trong thế giới. Đối với Vương Bác giải thích, O Cồn Mèo cười ha ha, không có để ở trong lòng, coi như lực lượng lớn một chút lại như thế nào, còn có thể chống đỡ được đạn sao. Liền xem như chống đỡ được đạn pháo sao. Ở hai mắt của hắn bên trong, liền xem như siêu việt nhân loại siêu nhân, cũng không có khả năng tại đầy trời hỏa lực bên trong sinh tồn. Đạo đạn uy lực, thật không phải chỉ là huyết nhục chi khu ngăn cản. Đương nhiên, loại này tư duy không thể nói sai, chí ít tại nhân loại trong lịch sử, thật đúng là không có người có thể dùng huyết nhục chi khu chống đỡ được đạn cùng đạn pháo tập kích. Đây là vô số năm chiến trường tích lũy xuống tới kinh nghiệm cùng hiện thực. Cho nên Vương Bác lười nhác hướng bọn hắn giải thích cặn kẽ, ngược lại hỏi, các ngươi còn có cái gì muốn biết đến sao? Jonathan hỏi, ta muốn xác định một chút, hạ mù nạp trạ hoàng kim thật sự có nhiều như vậy sao? Đúng vậy, có rất nhiều. Vậy ta không có vấn đề. Jonathan mừng khấp khởi nói, chỉ cần hạ mù nạp trạ bên trong coi hoàng kim là được, cái khác hắn thật đúng là không quan tâm. Vương Bắc quay đầu nhìn về phía Edlin, vậy con ngươi, công chúa điện hạ. Edlin trợn nhìn Vương Bắc một chút, tựa hồ đối với công chúa điện hạ cái từ ngữ này rất phản cảm, hỏi, ngươi nói cho ta, vong linh Hắc Kinh tại cái gì địa phương? Vong linh Hắc Kinh ngay tại tử thần Anubi dưới chân. Ngươi xác định? Ta đương nhiên xác định. Nhưng ta nhớ được. Tại Ả Nụ Bị dưới chân hẳn là Thái Dương Kim Kinh mới đúng. Edlin sắc mặt quái dị nhìn xem Vương Bác, nàng nhưng không có quên, Ai Cập tất cả nhà khảo cổ học nhất trí cho rằng Ả Nụ Bị dưới chân chính là Thái Dương Kim Kinh. Vương Bác nói ra, đây là một cái mỹ diệu hiểu lầm, công chúa điện hạ, ngươi hẳn là tin tưởng ta. Edlin hỏi ngược lại, ngươi nâng được ngươi so kỳ trước nhà khảo cổ học còn muốn quyền uy sao? Tại cái này phương diện, ta đúng là quyền uy. Dù sao trong miệng ngươi nhà khảo cổ học, nhưng không có một cái đến qua hạ mù nạp trạ. Ngươi không phải cũng không có đến qua sao? Edlin hỏi lại. Nhưng ta chính là biết. Vương Bắc một bên hấp thu mặt trời ánh sáng, một bên nói ra, chờ chúng ta đến hạ mù nạp trạ, ngươi liền biết ta nói thật hay giả. Edlin nhìn thật sâu Vương Bắc một chút, vậy liền để chúng ta đi nhìn tốt. Vậy ngươi còn có những vấn đề khác sao, công chúa điện hạ? Chờ ta nghĩ đến, ta sẽ hỏi ngươi. Có thể. Vương Bắc quay đầu, ánh mắt chuyển di đến O Cồn Mèo trên thân. Hiện tại, ngươi còn có không có những vấn đề khác? O Cồn Mèo suy nghĩ muốn hỏi nói, ta muốn biết Benny tại cái gì địa phương? Vương Bác đưa tay, chỉ dưới mặt đất. O Cồn Mèo không rõ cho nên, cái gì ý tứ? Ngươi muốn tìm Benny, ngay tại trên chiếc thuyền này a? Cái gì? O Cồn Mèo biến sắc, lập tức kịp phản ứng, bọn hắn cơi chiếc thuyền này là vì đi Hà Mù Nạp Trạ, mà Benny lại xuất hiện tại nơi này, không thể nào là tìm đến mình. Bởi vì lúc trước hắn hố mình về sau, tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy chính mình. Nhưng mà hắn lại tại lấy trên một con thuyền, như vậy hắn mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Hà Mù Nạp Trạ, hắn cũng muốn đi Hà Mù Nạp Trạ. Đúng vậy, trên chiếc thuyền này, tiến về Hà Mù Nạp Trạ cũng không chỉ là chúng ta một đám, vừa rồi tại trong nhà ăn nhìn thấy kia hàng người Mỹ không có, mục đích của bọn họ giống như chúng ta, mà bọn hắn dẫn đường chính là Benny. O Cồn Mèo không chút do dự rút ra đặt ở bên hông súng ngắn, trên mặt nổi lên xâm nhiên tiếu dung. Hắn mặc dù sẽ không thật giết chết Benny, nhưng sẽ cho đối phương một cái giáo huấn. Hiện tại là chơi trốn tìm thời gian, chờ lấy ta, Benny. Chương 12, Hậu Duệ. O Cồn Mèo đối với Benny tha thứ độ rất thấp, dù sao lúc trước Benny hô hắn quá thẳng rồi, nghe được Benny cùng mình ngồi chung một chiếc thuyền về sau, hắn an vị không ngừng, quay người rời đi. Hắn lần này rời đi, trừ tìm kiếm Benny bên ngoài, còn muốn nghiệm chứng một chút Vương Bác nói đến cùng là thật hay là giả. Nếu như hắn thật có thể ở này chiếc trên thuyền tìm tới Benny, liền chứng minh Vương Bác xác thực biết rất nhiều chuyện. Các ngươi hắn nói sự tình rất có thể là thật, bao quát Hà Mù Nạp Trạ sự tình. Nếu như hắn tìm không thấy Benny, đã nói lên Vương Bác là nói láo. Bất quá hắn không quá tin tưởng, Vương Bác sẽ vung như thế một cái có rõ ràng lỗ thủng hoang ngôn. Đương nhiên, Vương Bác nói hắn cũng không tin hoàn toàn, hết thệ cũng chờ đến Benny về sau đang nói. Jonathan nhịn không được nói ra, hắn sẽ không thật giết cái kia gọi là Benny ra hỏa đi. Giết tới lúc không về phần, bất quá cho đối phương một cái giáo huấn, hẳn là không thể tránh được. Dù sao lúc ấy Benny kém một chút đem O Cồn Mèo cho hố chết, Vương Bác bình tĩnh nói ra, yên tâm đi, O Cồn Mèo rất có phân tức. Có đúng không, kia thật là quá tốt rồi. Jonathan thở hắt ra. Nói cho cùng, bọn hắn chỉ là đến tầm bảo, mà không phải đến giết người. Edlin nhìn chòng chọc vào Vương Bác. Vương Bác lông mày nhíu lại hỏi, làm sao vậy, vì cái gì dùng dạng này ánh mắt nhìn ta? Ngươi vì sao lại biết nhiều chuyện như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Edlin trong lòng có một cái nghi vấn to lớn, đối với Vương Bác người này, nàng từ đầu đến cuối nhìn không thấu, cảm thấy người này quá thần bí. Vương Bác nói ra, ta không phải đã nói rồi sao, ta là siêu nhân. Cái này cũng không xem như trả lời. Vậy ngươi muốn cái gì dạng trả lời, công chúa điện hạ? Vương Bác hỏi. Edlin hừ một tiếng, không có tiếp tục hỏi nữa, ngươi không nguyện ý trả lời coi như xong, chờ đến Hà Mù Nạp Trạ, ta sẽ nghiệm chứng ngươi nói đến cùng là thật hay là giả. Vương Bác lơ đến, nói ra, đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi một chút đem, Edlin tiểu thư, tuyệt đối không nên cái chìa khóa ném đi. Chìa khóa, cái gì chìa khóa? Chính là ngươi ca ca từ Ó Cồn Mèo trên thân trộm được cái kia hộp, đó chính là chìa khóa, không có chiếc chìa khóa kia, ngươi mở không ra vong linh hắc kinh. Ngươi nói chính là thật. Edlin từ mình lấy ra một cái cơ quan hộp, đây chính là chìa khóa. Không sai. Edlin đem trên tay hộp lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, ban đầu nàng liền cho rằng đây chẳng qua là một cái cơ quan hộp mà thôi, bên trong đặt vào tiến về Hà Mù Nạp Trạ bản đồ. Nếu như không phải nàng làm việc nhà bảo tàng quán trưởng không cẩn thận đốt rủi phần này địa đồ một bộ phận, nàng căn bản liền sẽ không tìm đến O Cồn Mèo, cũng sẽ không gặp phải Vương Bác. Nhưng là hiện tại, Vương Bác đống nhiên nhắc nhở nàng, đây là mở ra vong linh hắc kinh chìa khóa. Edlin lập tức ý thức đến một việc. Cái này hộp so với trong tưởng tượng còn muốn chân quý. Mà Vương Bắc Minh biết đây là chìa khóa, chẳng những không có lặng lẽ lấy đi, ngược lại nhắc nhở mình, loại này cách làm để Edlin đối với Vương Bắc ấn tượng có một tia chuyển biến. Chí ít không có ngay từ đầu chán ghét như vậy. Tốt ta sẽ giữ gìn kỹ cái này chìa khóa. Cuối cùng, Edlin lựa chọn tin tưởng Vương Bắc. Vương Bắc lại lắc đầu nói ra, nếu như ngươi thật muốn giữ gìn kỹ cái này chìa khóa, nên đem nó cho O Cồn Mèo. Edlin sững sờ, hỏi, ngươi cái gì ý tứ? Tin tưởng ta, lấy ngươi thực lực, đảm bảo không được cái này chìa khóa. Edlin cũng không phải đồ đần, nghe được Vương Bác tiểu nói này, tâm tư chuyển động phía dưới, nghĩ đến một loại khả năng, ngươi cho rằng có người sẽ đến đoạt cái chìa khóa này. Không phải có người biết, mà là nhất định sẽ. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Ta chẳng những khẳng định, ta còn biết, cướp đoạt chìa khóa người là ai. Vương Bác cảm giác chính mình nói chuyện phương thức càng lúc càng giống là một cái thần côn. Bất quá cảm giác còn không xấu. Là ai? Edlin bán tín bán nghi nói. Vương Bắc cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ra, là phạ ra ủng hộ vệ hậu duệ. Edlin không khỏi mở to hai mắt nhìn, nàng hôm nay giật mình sự tình thực sự là nhiều lắm, phạ ra ủng hộ vệ hậu duệ, lại còn tồn tại. Đối với phạ ra ủng hộ vệ đội, nàng nhưng so sánh Vương Bắc biết đến nhiều, thậm chí biết trong đó một chút bí ẩn, bất quá chính là bởi vì biết, nàng mới minh bạch đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cổ Ai Cập từ phạ giả ổng thống trị, nhưng từ khi Ai Cập bị người Ả Rập chinh phục về sau, Ai Cập thực lực lớn không bằng trước. Mà cổ Ai Cập cái cuối cùng phạ giả ổng là Cờ Ly Họ Phạ Trạ Bảy. Cái tên này có lẽ rất nhiều người đều không biết, nhưng đổi một cái tên, tin tưởng rất nhiều người đều như sấm bên tai. Đó chính là đại danh đỉnh đỉnh. Cờ Ly Họ Phạ Trạ. Nàng là cổ Ai Cập Tổ Lệ Mỹ Vương triều đời cuối cùng nữ phạ giả ổng. Nàng để một con rắn độc cắn chết mình đến đồng thời kết thúc mình cùng Ai Cập sinh mệnh, bất quá, nghiên cứu chứng minh nàng chết bởi học tạ vu mưu sát khả năng càng lớn một chút. Từ nay về sau, Ai Cập trở thành La Mã đế quốc một bộ phận, thẳng đến năm thế kỷ Tây La Mã đế quốc diệt vong. Mà vị này Cờ Ly Họ Phạ Trạ, là công nguyên trước nhân vật. Nói cách khác, đời cuối cùng Ai Cập phạ giả ổng tại trước công nguyên tử vong về sau, phạ giả ổng hộ vệ tự nhiên cũng không còn tồn tại tới, hiện tại là 1926 năm. Khoảng cách đời cuối cùng phạ giả ổng tử vong, hộ vệ đội giải tán, ước chừng qua gần 2.000 năm. 2.000 năm thời gian, đủ để cho biển cả biến ruộng dâu, cảnh còn người mất. Nhưng phạ giả ổng hộ vệ đội hậu duệ lại còn tồn tại, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngươi xác định ngươi nói đều là thật. Ngươi cảm thấy ta sẽ tại cái này phương diện lừa ngươi sao? Vương Bác hỏi lại. Ta vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Edlin bán tín bán nghi nói. Nếu như ngươi không tin... Ngươi có thể hỏi một chút O Cồn Mèo, hắn đã từng nhìn thấy qua phạ giả ổng hộ vệ đội hậu duệ. O Cồn Mèo thấy qua. Edlin càng phát ra kinh ngạc. Đương nhiên. Edlin lập tức quay đầu nhìn về phía Jonathan nói ra, đi đem O Cồn Mèo triệu hồi tới. Jonathan nhẹ gật đầu, vừa muốn đi tìm O Cồn Mèo, đống nhiên nghĩ đến O Cồn Mèo trước khi rời đi khí thế kia rào rạt dáng vẻ, không nhịn được lại sợ, ta nhìn O Cồn Mèo tựa hồ có chuyện rất trọng yếu, không bằng chờ hắn làm xong sự tình đang nói, như thế nào? Edlin tỉnh táo xuống tới, nhẹ gật đầu, tốt ta. Chuyện này xác thực không nhất thời vội vã. Vương Bác đứng lên nói ra, nếu như không có sự tình gì, ta đi trước xài mặt trời. Edlin nhẹ gật đầu, nàng cũng cần tiêu hóa một chút Vương Bác lời mới vừa nói, từ đó phân tích nào là thật, nào là giả, nàng cũng không phải cái gì ngốc bạch ngọn, người khác nói cái gì, mình liền tin tưởng cái gì, nàng có phán đoán của mình. Vương Bác nhẹ gật đầu, rời đi Edlin gian phòng. Hắn dự định tại đi bong tàu bên trên phơi một hồi mặt trời, hiện tại cái này trọng yếu trước mắt, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, có thể mạnh lên một điểm, mình liền an toàn một điểm. Chương 13, lạ dạ lo lắng. Vương Bác đi vào bong tàu bên trên, vừa tìm một vị trí ngồi xuống, điều chỉnh tốt tư thái của mình, thư thư phục phục hấp thu mặt trời ánh sáng, lạ dạ liền đuổi theo, lôi kéo một chương ghế, ngồi ở Vương Bác bên người. Có chuyện gì sao, lạ dạ? Vương Bác hỏi. Ngươi đã từng nói đi. Ta là tổng giải đỡ nữ nhân vật chính. Lạ dạ mở miệng hỏi. Vương Bác nhẹ gật đầu. Lạ dạ do dự một chút, thử hỏi, vậy ngươi chơi qua cái trò chơi này sao? Vương Bác không chút do dự nhẹ gật đầu, đương nhiên chơi qua. Lạ dạ nói ra, ta muốn biết trò chơi kịch bản, ta muốn biết đồng bạn của ta thế nào, ta rất lo lắng bọn hắn. Đừng nhìn nàng xuyên qua đến cái này thế giới, không tim không phổi cùng Vương Bác cùng đi tìm kiếm hạ mù nạp trạ. Trên thực tế đó là bởi vì mình không cách nào lập tức trở về lúc đầu thế giới, chỉ có thể dùng loại phương thức này đến phân tán sự chú ý của mình. Trên thực tế lạ dạ phi thường lo lắng cho mình đồng bạn. Mỗi giờ mỗi khắc không còn lo lắng. Vương Bắc không khỏi trầm mặc, trên thực tế lạ dạ lo lắng là chính xác, hắn nhớ kỹ tóm giái đờ 9 kịch bản. Nếu như không có làm phiền rồi, nàng những đồng bạn kia cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Nhất là lạ dạ hảo bằng hữu San Mẫu. San Mẫu toàn tên là làm San Mạn Toa Tây Thôn. San Mẫu là tên gọi tắt, nữ nhân này là cùng lạ dạ từ ký túc trường học một mực đọc được London Đại học đồng môn hảo hữu. Đồng thời cũng là mặt trời nữ vương Hỉ Mỉ Cổ hậu duệ. Mà hỏng bét chính là, dạ mạ tại vương quốc mặt trời nữ vương Hỉ Mỉ Cổ, là một cái có được điều khiển phong bạo năng lực nữ nhân, đơn giản đến nói, là một cái cường đại đến gần như thần linh siêu năng lực giả. Mà nữ nhân này, đến nay không có chết. Hỉ Mỉ Cổ có được đoạt xá năng lực, mỗi khi cũ thân thể đi đến kề cận cái chết thời điểm. Nàng đều sẽ tuyển dụng một cái thân thể mới, tiến hành đoạt xá. Sau đó, nàng liền có thể lợi dụng thân thể mới tiếp tục sống sót, nàng lợi dụng dạng này phương pháp, sống rất nhiều năm. Bất quá âm mưu của nàng bị một cái tên là Tinh Vu nữ biết. Mà cái này Tinh, chính là Hỉ Mỉ Cổ chọn chúng kế tiếp thân thể. Tinh 10 phần kháng cự cái này vận mệnh, thế là nàng tại nghi thức bên trên, dùng truy thủ đâm bị thương Hỉ Mỉ Cổ thân thể, sau đó nâng đao tự sát. Thế là, Tinh hủy hoại Hỉ Mỉ Cổ hiện hữu thân thể. Cũng phá hủy thân thể của mình khiến cho Hỉ Mỉ Cổ không thể sử dụng nó. Hỉ Mỉ Cổ mang theo thụ thương sắp chết thân thể cũng không có khả năng cấp tốc tìm tới người thừa kế mới hoàn thành đoạt xá. Cứ như vậy, Hỉ Mỉ Cổ linh hồn chỉ có thể tiếp tục lưu lại hiện hữu thân thể bên trong. Hỉ Mỉ Cổ bởi vì đoạt xá thất bại cực kỳ phẫn nộ, tại mật thất cùng tế đàn phụ cận hưng khởi to lớn gió lốc, không dừng ngủ đêm, thẳng đến hôm nay. Đồng thời, nàng không buông tha bất luận cái gì tiếp cận hòn đảo thuyền cùng máy bay, dùng phong bạo đem phá hủy, khiến cho mấy trăm năm qua không ngừng gặp nạn dân đi vào ở trên đảo. Cho nên khi Lạ Dạ một đoàn người ngồi kiên nhẫn hào tới gần Dạ Mạ Tải Vương quốc thời điểm, mới có thể tao ngộ phong bạo, từ đó thuyền đắm. Đây cũng là Vương Bác cho rằng Hỉ Mỉ Cổ cường đại đến gần như thần linh nguyên nhân. Hỉ Mỉ Cổ linh hồn tại một cái đã tử vong mục nát trong thân thể, điều khiển phong bạo mấy trăm năm đều chưa từng ngừng, từ một điểm này mà nói, nàng trên cơ bản cùng thần linh không có quá nhiều khác nhau. Mà Vương Bác nói san mẫu rất nguy hiểm, chính là bởi vì điểm này. Hỉ Mỉ Cổ mấy trăm năm đều chưa từng chết đi, kéo lấy mục nát thân thể, vẫn luôn đang chờ đợi một cái mới thể xác. Mà san mẫu là Hỉ Mỉ Cổ hậu duệ, chính là nhất hoàn mỹ thể xác. Càng thêm hỏng bét chính là, ở trên đảo có một đám lưu lạc đến nơi này người gặp nạn, thủ lĩnh gọi là Mạ Tỷ Ạ, là 1980 niên đại lên đảo nạn dân, lúc ấy ở trên đảo trừ hắn cùng mấy người đồng bạn bên ngoài cơ hồ không có những người khác. Hắn cùng các đồng bạn ý đồ chế tác thuyền nhỏ rời đi hòn đảo, hai lần ra biển đều đột gặp gió bão mà thất bại. Mạ Tỷ Ạ phát giác được trong gió lốc bên trong có bí ẩn, không giải khai những bí mật này mà muốn rời đi hòn đảo là không thể nào. Ngay từ đầu Mạ Tỷ Ạ tư nghĩ đơn đả độc đấu, giật dây hắn còn lại đồng bạn nếm thử một lần nữa, mà mình lại không cùng bọn hắn cùng một chỗ. Kết quả các đồng bạn toàn bộ gặp nạn. Cái này xác nhận suy đoán của hắn. Về sau Mạ Tỷ Ạ một mình du tẩu toàn đảo, thăm dò đến càng ngày càng nhiều bí mật. Hắn phát hiện Hỉ Mỉ Cổ lịch sử, cũng phát hiện Hỉ Mỉ Cổ mục nát thân thể. Cho nên hắn dự định phóng thích Hỉ Mỉ Cổ, chờ bình tĩnh sóng gió, sau đó lại rời đi hòn đảo. Mạ Tỷ Ạ đã từng lửa tế qua rất nhiều người. Trên cơ bản không có tác dụng gì. Nhưng ngay lúc này, Lạ Dạ một nhóm người xuất hiện, nhất là săn mẫu, làm Hỉ Mỉ Cổ hậu duệ, nàng thực sự là nhất hoàn mỹ bất quá lựa chọn. Mạ Tỷ Ạ phát hiện điểm này về sau, lập tức bắt cóc săn mẫu, dự định đem săn mẫu hiến cho Hỉ Mỉ Cổ. Kịch bản bên trong, Lạ Dạ vì cứu vớt đồng bạn của mình, tại dưới tuyệt cảnh nhiều lần lật bàn, cuối cùng từ một cái mới ra đời sinh viên, thành công thuế biến thành thần kinh bách chiến mỹ thiếu nữ chiến sĩ. Sau đó tại Dạ Mạ Tải Vương quốc một đường sát phạt, tiêu diệt không ít Mạ Tỷ Ạ chó săn, cuối cùng tại tế đàn bên trên xử lý Mạ Tỷ Ạ, thuận tiện bên trong gửi mất Hỉ Mỉ Cổ đoạt xá, chẳng những cứu vớt hảo hữu của mình săn mẫu, còn giải quyết lưu lại nhân gian hơn ngàn năm mặt trời nữ vương Hỉ Mỉ Cổ. Nhưng ngay cả như vậy, Lạ Dạ cái này cùng nhau đi tới, cũng đã mất đi không ít đồng bạn. Trong đó trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn hào thuyền trưởng, Cổn Giặt Ruột. Hắn từng tại Hoàng gia Hải quân lục chiến đội đột kích lự phục dịch, thích leo núi, đi bộ cùng thăm dò. Cùng Lạ Dạ phụ mẫu quan hệ cá nhân rất sâu. Hắn đã là Lạ Dạ lao sư, cũng là nàng tinh thần người lãnh đạo. Tử vong của hắn đối với Lạ Dạ mà nói, tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn. Trở lên, là Lạ Dạ tại Dạ Mạ Tải Vương quốc tao ngộ. Nhưng là hiện tại, Lạ Dạ rơi vào trong biển về sau, không có xuất hiện tại Dạ Mạ Tải Vương quốc, lại không hiểu thấu xuất hiện ở cái này xa lạ thế giới. Như vậy, ai có thể cứu vớt bạn tốt của nàng? Lạ Dạ lo lắng là đúng, nếu như nàng không nhanh chóng trở về, san mẫu rất có thể sẽ bị Hỉ Mỉ Cổ đoạt xá. Nhưng là những chuyện này, Vương Bắc nhất thời bán hội lại không biết nên như thế nào cùng Lạ Dạ nói. Dù sao coi như Vương Bắc nói, Lạ Dạ cũng vô dụng biện pháp trong khoảng thời gian ngắn trở lại mình thế giới, chẳng qua là bạch bạch tăng thêm Lạ Dạ lo lắng cùng tự trách mà thôi. Cho nên Vương Bắc vẫn luôn chưa hề nói, nhưng là hiện tại Lạ Dạ đã hỏi ra, Vương Bắc cũng không tốt tại tiếp tục giấu giếm, thế là đem tông giải đờ chín kịch bản nói đơn giản một lần. Bất quá để Vương Bắc ngoài ý muốn chính là, Lạ Dạ tại nghe xong chuyện này về sau, cũng không có lập tức sụp đổ. Nàng trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên hỏi, vong linh hắc kinh thật có thể để người phục sinh sao? Vương Bốn Tần lúc hiểu được, Lạ Dạ đang có ý đồ gì, hắn nhẹ gật đầu nói ra, vong linh hắc kinh xác thực có thể để người phục sinh, bất quá ta không quá rõ ràng, phải chăng đối dị thế giới người cũng hữu dụng. Lạ Dạ nói ra, ta cho rằng đáng giá thử một lần. Nàng ánh mắt trở nên sáng vô cùng, đó là một loại tìm đến mục tiêu về sau. Bất luận gặp được bao lớn nhiều trở ngại, cũng sẽ kiên định không thay đổi tiến lên ý chí. Mà loại này ý chí, tuyệt đối không cách nào bị phá tan. Giờ khắc này Lạ Dạ, chẳng những mỹ lệ, mà lại lóa mắt. Chương 14, xã hội tính đánh đập. Benny, 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 ngươi ở đâu, Benny? Tàu thủy hành lang bên trong, O Cổn Mèo vừa đi, một bên nhẹ giọng hô hoán người nào đó danh tự. Đối với người này, hắn ấn tượng thực sự là quá khắc sâu. Đời này đều có thể quên không được. Không hảo hảo giáo huấn người này dừng lại, hắn tâm khẩu ác khí liền không có biện pháp tiết ra đi. Mỗi lần nghĩ đến lúc trước phát sinh sự tình, ó cồn mèo liền một trận nổi giận. Đã từng hắn cho là mình đã đem chuyện này quên hết, nhưng hiện tại xem ra, mình tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy lòng dạ rộng lớn. Bất quá không quan hệ, hắn lập tức liền sẽ trở nên tâm tình khoái trá. Tại tàu thủy bên trên dạo qua một vòng, ó cồn mèo cũng không có tìm được Benny, không khỏi có chút hoài nghi Vương Bác nói lời. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nhớ tới, Benny giống như biến thành mấy cái người Mỹ dẫn đường, thế là đi vào khoang tàu cái nào đó gian phòng, gõ cửa một cái. Buổi sáng tại tàu thủy bên trên, hắn nhìn thấy mấy cái này người Mỹ thời điểm, còn chuyên môn hàn huyên vài câu, biết mấy người bọn hắn ở tại cái gì địa phương. Phanh phanh phanh. Ai nha? Một cái nam tử mở cửa, nhìn thấy ó cồn mèo, có chút ngoài ý muốn, ó cồn mèo, là ngươi, ngươi tìm ta có việc sao? Trên thực tế ta đang tìm các ngươi lĩnh đội, Benny. Ó cồn mèo nói. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Nam tử có chút cảnh giác. Ó cồn mèo nói ra, ta cùng Benny đã từng là không tệ bằng hữu, lần này nghe được hắn cũng trên thuyền, muốn tìm hắn tự ôn chuyện. Bằng hữu? Ta tại sao không có nghe tên kia nói qua? Bởi vì chúng ta thật lâu không có gặp mặt, ước chừng có 3 năm đi. Ó cồn mèo bình tĩnh nói. Nam tử nhìn ó cồn mèo vài lần, tựa hồ không có nhìn ra sơ hở gì, nói ra, tên kia không ở tại gian phòng này, hắn trên lầu gian phòng. Ngay tại hành lang, cái cuối cùng chỗ ngoặt. Tạ ơn. Không cần khách khí. Đúng, ngươi cùng Benny là nhận biết. Ó cồn mèo mỉm cười nói ra, chúng ta từng tại một cái bộ đội nhận biết. Dứt lời, ó cồn mèo liền chuyển trên thân lâu. Phanh phanh phanh. Đi đến hành lang chỗ ngoặt cái cuối cùng gian phòng, ó cồn mèo nhẹ nhàng gõ cửa một cái, thuận tay rút ra súng ngắn, kích động. Một tiếng quạc kẹt, cửa phòng vừa bị mở ra một đầu khe hẹp, ó cồn mèo không chút do dự đụng vào. Đụng một tiếng vang trầm truyền đến. Người mở cửa bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị đụng ngã trên mặt đất. Ó cồn mèo lảo đảo nghiêng ngã xông đi vào, nhìn thấy ngã xuống đất người, không khỏi lộ ra một nụ cười hưng phấn. Ha ha, nhìn xem đây là ai, đây không phải ta lão hỏa kế bèn nhỉ sao? Ó cờ, ó cờ, ó cờ, ó cồn mèo. Bèn nhỉ nhìn thấy ó cồn mèo, thanh âm đều trở nên cả lăm. Nếu như nói ó cồn mèo là kinh hỉ, hắn chính là kinh hãi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại tại nơi này đụng phải ó cồn mèo. Benny, ta lão hỏa kế, thật sự là đã lâu không gặp. Ó cồn mèo ngoạn vị nhìn xem đang ngồi ở trên mặt đất không ngừng lui lại Benny, dùng sức huy vũ một chút trong tay súng ngắn. Ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ, Benny? Benny nhìn thấy ó cồn mèo trong tay đoạn, mặt đều tái rồi, sợ đối phương một thương đánh chết mình, hắn lúc trước thế nhưng là biết mình đem đối phương hố có bao nhiêu thảm. Ó cồn mèo, cảm ơn trời đất, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Ta thật mười phần lo lắng ngươi. Nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta so cái gì đều cao hứng, thật. Benny vì mạng sống, cái gì tốt lời nói đều nguyện ý nói. Nhìn thấy ta còn sống, ngươi liền cao hứng như vậy sao? Đúng vậy, ta thật cao hứng. Benny liên tục gật đầu, có thể không thể sống xuống dưới liền nhìn mình biểu hiện. Cao hứng biết bao nhiêu? Ó cồn mèo hỏi. Benny. Ó cồn mèo đem miệng súng nhắm ngay Benny, ta nhìn ta vẫn là một thương xử lý ngươi được rồi. Không không không, ngắm lại con của ta, ngươi cũng không hy vọng hắn tương lai giống như chúng ta, là một đứa cô nhi đúng không? Benny kêu thảm thiết nói. Ngâm miệng, Benny, ngươi mới không có hải tử. Ó cồn mèo mười phần hiểu rõ ra hỏa này. Tương lai sẽ có. Ha ha, ó cồn mèo ngoài cười nhưng trong không cười, bất quá hắn vẫn là đem đoạt thả lại súng của mình bộ bên trong. Ra hỏa này lúc trước xác thực đem hắn hố rất thảm, nhưng hắn sống xuống tới. Xem ở dĩ vãng giao tình bên trên. Hắn cũng không tính giết chết Benny, nhưng tuyệt đối sẽ không để ra hỏa này tốt qua. Đứng lên, Benny. Người tha thứ ta. Benny thảm hề hề nhìn xem ó cồn mèo. Đúng vậy, ta tha thứ ngươi. Ó cồn mèo gật đầu. Benny lúc này mới đứng lên, miệng bên trong còn nói, cảm ơn trời đất, ngươi không biết ta lúc ấy đến cỡ nào lo lắng. Phúc. Ó cồn mèo nhìn thấy ra hỏa này hiện tại còn khoe mẽ, không chút do dự một quyền đảo tới. Benny lập tức phun ra một miệng lớn nước bọt. Ôm bụng quỳ trên mặt đất. Ô, ó cồn mèo. Ngậm miệng, Benny, đây là ngươi thiếu ta. Ó cồn mèo một quyền đem ra hỏa này đánh ngã về sau, tiếp lấy lại là một quyền chính diện đánh vào Benny trên mặt. Hắn mặc dù không giết ra hỏa này, nhưng cũng phải hảo hảo giáo huấn ra hỏa này dừng lại. Cho ta cắn chặt răng, Benny. Đã mất đi tiên cơ Benny chỉ có thể ôm mình đầu, tận lực thu nhỏ thân thể của mình, cắn răng tiếp nhận một trận này xã hội tính đánh đập. Bất quá hắn thể, chỉ cần mình bất tử. Nhất định sẽ trả thù lại. Đương nhiên, tại ngoài miệng, Benny vẫn là không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Tha thứ ta đi, ó cồn mèo, ta không phải cố ý. À, đau quá, ta xương sườn, ta ta xương sườn muốn đoạn mất. Một trận đánh đập qua đi, O Cồn Mèo trong lòng nộ khí cuối cùng là phát tiết một chút, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Benny thì nằm trên mặt đất, không ngừng rên rỉ. O Cồn Mèo tựa ở ghế sofa trên lưng, hỏi, cho nên, ngươi bây giờ là người Mỹ lĩnh đội. Benny thảm hề hề nhẹ gật đầu. Cho nên ngươi định đem bọn hắn còn tại trong sa mạc, để bọn hắn tự sinh tự diệt. O Cồn Mèo trào phúng mà hỏi. Không. T. Benny vừa nói liền đụng vào vết thương, đau hắn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thận trọng nói ra, lần này không được, người Mỹ rất giàu hoạt, bọn hắn chỉ thanh toán một nửa tiền, khác một nửa đến hạ mù nạp trả tại giao. Xác thực rất giàu hoạt. O Cồn Mèo nhẹ gật đầu nói. Benny vuốt vuốt miệng vết thương của mình, hỏi, ngươi đây, ngươi cho tới bây giờ đều không tin tưởng hạ mù nạp trả, vì cái gì muốn trở về? Cái này chuyện không liên quan tới ngươi, Benny. O Cồn Mèo đứng lên, cư cao lâm hạ nhìn xem Benny, lần này, ngươi đi ngươi, ta đi mặc ta, đừng tới ảnh hưởng ta, Benny, nếu không ta thật sẽ một phát súng giết chết ngươi. Benny bị hù liên tục gật đầu. O Cồn Mèo hài lòng cười cười, quay người rời đi, bất quá hắn không nhìn thấy, sau lưng Benny ánh mắt, tràn ngập âm lãnh cùng oán độc. Benny nhưng cho tới bây giờ đều không phải một cái ăn trước thua thiệt người, lần này bị O Cồn Mèo giáo huấn, hắn nhớ kỹ, tương lai có cơ hội, hắn thề, mình nhất định sẽ trả thù lại, không tiếc bất cứ giá nào. Chương 15, chạy trốn. Khi mặt trời cuối cùng một sợi dư huy biến mất ở chân trời thời điểm, Vương Bắc cảm giác được trong cơ thể mình tiến hóa tạm thời đình chỉ, mặc dù lực lượng hơi có tăng cường, nhưng muốn đánh bại Im Hot, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Hắn điểm này thực lực, Im Hot căn bản liền sẽ không để ở trong lòng. Bất quá cũng may Vương Bắc rất có tự mình hiểu lấy, hắn lần này đi theo trước mọi người hướng hạ mù nạp trạ, chính là vì ngăn cản Im Hot phục sinh. Chỉ cần Im Hot không phục sinh, tất cả vấn đề đều không phải vấn đề. Cơm nước xong xuôi thời điểm, mọi người tại cùng một chỗ tụ tập cùng một chỗ. O Cồn Mèo một bên uống vào canh, một bên nói ra, phà dạ hộ vệ đội hậu duệ sự tình, ta đã nghe Evelyn nói qua, ngươi xác định bọn hắn sẽ đến tập kích chúng ta. Nhất định sẽ. Vương Bác nhẹ gật đầu nói. Ngươi nói ta đã từng thấy qua phà dạ hộ vệ đúng hậu duệ, ta làm sao không nhớ rõ. Bởi vì cái kia thời điểm ngươi căn bản không biết, bọn hắn chính là phà dạ hộ vệ đúng hậu duệ. Vương Bác vừa ăn cơm tối một bên nói ra, ngươi chẳng lẽ lại quên đi, lúc trước ngươi rời đi hạ mù nạp trả thời điểm, trên vách đá đứng đám người kia. O Cồn Mèo thần sắc khẽ động, chợt nhớ tới. Đúng vậy, lúc trước hắn may mắn thoát đi hạ mù nạp trả thời điểm, xác thực nhìn đến một đám người nhìn mình chằm chằm. Hắn muốn cho là đám người này sẽ ra tay với mình, nhưng một mực đến cuối cùng, đám người này không còn có xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhưng là, chuyện này, ta cho tới bây giờ đều không có nói cho bất cứ người nào. O Cồn Mèo một mặt ngưng trọng nói ra, ngươi là thế nào biết đến, chẳng lẽ lại ngươi lúc trước cũng ở đâu? Ta không phải đã nói rồi sao, ta cho tới bây giờ đều chưa từng đi hạ mù nạp trạ. Vậy ngươi làm sao biết đến? Cái này sao? Vương Bác trầm mặc một chút, hắn rất muốn nói mình là nhìn phim biết đến, bất quá liền xem như nói, đám người này cũng chưa chắc sẽ lý giải, sẽ còn cho là mình đang nói láo. Ta tự nhiên có ta biết đến phương pháp, bất quá cái này phương pháp không thể nói cho các ngươi biết. Rơi vào đường cùng. Vương Bác chỉ có thể như thế qua loa một câu. O Cồn Mèo nhìn thật sâu Vương Bác một chút, không có tiếp tục hỏi nữa, hắn cùng Evelyn đồng dạng, cảm thấy người này quá thần bí, tựa hồ biết rất nhiều chuyện, nhưng lại không nguyện ý duy nhất một lần nói ra. Cái này khiến O Cồn Mèo rất là khó chịu. Bất quá hắn cũng cảm giác được, đối phương tựa hồ không có ác ý gì, cho nên hắn cũng lười truy cứu. Ngược lại hỏi, ngươi cho rằng phạ ra ổ hộ vệ đội hậu duệ, cái gì thời điểm về xuất hiện? Đương nhiên là trời tối thời điểm. Jonathan không khỏi nhìn chung quanh vài lần, thấp giọng nói ra, nhưng là hiện tại, đã trời tối. Cho nên bọn hắn sắp xuất hiện. Vương Bác nói xong, quay đầu nhìn xem Evelyn, cũ lời nói nhắc lại, chìa khóa sự tình, ngươi tốt nhất giao cho họ Cồn Mèo, hắn đảm bảo so ngươi tốt. Evelyn nói, ngươi yên tâm, ta đã đem chìa khóa đặt ở một cái rất an toàn địa phương. Vương Bác nhìn thấy đối phương đã tính trước, không khỏi nhẹ gật đầu. Jonathan tiếp tục trái giao nhìn phải. Sợ phạ giả hộ vệ đội hậu duệ tiếp theo dây liền sẽ xuất hiện, hắn có chút khẩn trương hỏi, chúng ta bây giờ nên làm cái gì, ngay tại nơi này chờ bọn hắn xuất hiện sao? Vương Bắc rất bình tĩnh nói ra, dĩ nhiên không phải, ăn cơm xong về sau, chúng ta liền cưới một chiếc thuyền nhỏ rời đi nơi này. O Cồn Mèo nhướng mày, ngươi nói là, chúng ta muốn chạy trốn. Ngươi không nguyện ý. Vương Bắc mặc dù dùng chính là câu nghi vấn, nhưng khẩu khí lại vô cùng khẳng định. Theo hắn biết, O Cồn Mèo tuyệt đối không phải một cái giỏi về chạy trốn ra hỏa, kịch bản ngay từ đầu, O Cồn Mèo chỗ bộ đội tìm tới hạ mù nạp trả thời điểm, lại bị người địa phương công kích. Cái kia thời điểm, địch nhân là bọn hắn mấy lần. Lúc ấy ra lệnh trưởng quan đều không chịu nổi áp lực, quay người trốn. Nhưng O Cồn Mèo lại đứng vững áp lực, chỉ huy binh sĩ một đường kháng chiến, một mực đến cuối cùng cũng không có chạy trốn, hiện tại Vương Bắc hướng hắn không đánh mà chạy, gia hỏa này tuyệt đối không nguyện ý. Quả nhiên, O Cồn Mèo nói ra, ta cảm thấy chúng ta hẳn là liên hợp trên thuyền người Mỹ cùng một chỗ đối địch, mục đích của bọn hắn cũng là hạ mù nạp trạ, nếu như địch nhân thật phả ra ổ hộ vệ đội hậu duệ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn, chúng ta là thiên nhiên minh hữu. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng ngươi nhất định phải bằng vào chúng ta mấy người lực lượng, tới đón kích địch nhân gấp mấy lần. Mấy lần? O Cồn Mèo hỏi. Không quá rõ ràng, có lẽ là gấp 10 tả hữu. Tốt ta, vậy chúng ta cơm nước xong xuôi liền rời đi. O Cồn Mèo mặc dù võ dũng, nhưng lại không phải ngu xuẩn, lúc trước chi cho nên tại hạ mù nạp trả không có chạy, là bởi vì kia địa phương trước không được phía sau thôn không được cửa hàng, một khi thoát đi hạ mù nạp trả, ngay cả cái yểm hộ đều không có. Sớm muộn sẽ bị địch nhân tận diệt. Cho nên còn không bằng lưu tại hạ mù nạp trạ cùng địch nhân liều mạng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, thế lực của địch nhân là mình gấp 10 tả hữu, mình lại có thể chạy, đồ đần mới có thể lưu xuống tới cùng địch nhân nhất quyết thư hùng. Chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút đám kia người Mỹ. Quyết định chạy trốn về sau, O Cồn Mèo liền nghĩ tới đám kia người Mỹ. Nếu như không rên một tiếng liền đem bọn hắn ném tới nơi này, luôn cảm thấy rất áy náy. Vương Bác nói ra, nếu như ngươi nghĩ có thể nhắc nhở một chút, bất quá ngươi xác định, bọn hắn sẽ không ở phạ giả ổ hộ vệ đúng hậu duệ trước mặt, bán hành tung của chúng ta. O Cồn Mèo nghĩ nghĩ, quả quyết nói ra, tốt ta, mong ước thượng đế phù hộ bọn hắn. Sau khi ăn cơm xong, mọi người bắt đầu thu thập hành lý. Nửa giờ sau, Vương Bác, Lạ Dạ, O Cồn Mèo, Edlin, Jonathan, cùng trưởng ngục giam một nhóm 6 người cưới một chiếc thuyền nhỏ, lặng lẽ rời đi tàu thủy. Trưởng ngục giam một mặt không cao hứng nói ra, ta không rõ. Chúng ta tại sao phải làm như thế? Từ bỏ thoải mái dễ chịu tàu thủy ngồi lên như thế một chiếc tiểu thuyền hỏng, thật sự có tất yếu sao? O Cồn Mèo nói ra, vì an toàn. Ngậm miệng. Đột nhiên, Vương Bác khẽ quát một tiếng, hắn nghe được nơi xa đổi lấy thuyền mái chèo ba động dòng nước thanh âm. Ta nghe được thanh âm, nhanh một chút vạch. O Cồn Mèo nhẹ gật đầu, cùng rồ nạt thẳng cùng một chỗ huy động thuyền mái chèo, thuyền nhỏ một đường theo gió vượt sóng, khoảng cách tàu thủy càng ngày càng xa. Thừa dịp bóng đêm, O Cồn Mèo nhìn ra xa, phát hiện từng chiếc thuyền nhỏ từ trong bóng tối vọt ra, nhanh chóng tiếp cận tàu thủy. Chỉ chốc lát, tàu thủy bên trên liền truyền đến kịch liệt tiếng súng, phá vỡ yên tĩnh đêm tối. Trường ngục giam không khỏi há to miệng, nói ra, đây thật là hỏng bét. O Cồn Mèo nói ra, xác thực rất tồi tệ, nếu như đám người kia là vì chìa khóa mà đến, tìm không thấy chúng ta, nhất định sẽ đuổi theo. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh một chút vậy ra. Đám người đến bờ bên kia về sau. Tại hồi đầu nhìn lại, phát hiện tàu thủy đã lửa cháy, hừng hực liệt hỏa đốt lên cả chiếc tàu thủy, chiếu sáng tứ phía bát phương, trở thành sông Nin bên trên kỳ cảnh. Jonathan nhịn không được tại ngực vẻ một chữ thập, ta thượng đế a. Hắn thật không xác định, nếu như không phải mình chạy nhanh, có thể hay không bị thiêu chết trên thuyền. Đi thôi. O Cồn Mèo thu hồi ánh mắt, chúng ta nhanh một chút rời đi nơi này, nếu như địch nhân đuổi theo liền không xong. Bao quát Vương Bắc ở bên trong, mọi người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Chương 16, sa mạc hành tẩu. Vượt qua sông Nin về sau, vì tránh đi truy binh, Vương Bắc một đoàn người đi đường suốt đêm. Đi mấy giờ, rốt cục tại nửa đêm đến sa mạc biên giới một cái trấn nhỏ. Vừa mệt vừa khát mọi người gõ một tòa quán trọ đại môn, định mấy cái gian phòng về sau, ngã đầu liền ngủ. Trừ Vương Bắc vẫn như cũ cảm giác tinh lực dồi dào bên ngoài, những người khác đã nhanh muốn bị mệt chết. Ban ngày hấp thu đầy đủ mặt trời ánh sáng, Vương Bắc thể lực dư thừa không phải người. Nhưng ngay cả như vậy, hắn còn có ý định nghỉ ngơi một chút, coi như thân thể không mệt, nhưng trên tinh thần cũng có một tia ra rời. Hôm sau, mọi người một mực ngủ đến giữa trưa tả hữu, mới lục tục rời giường. Lúc này Vương Bác sớm đã thức dậy, đứng tại quán trọ trên ban công, đút lấy mặt trời, bổ sung năng lượng. Tại tiểu trấn nếm qua cơm trưa về sau, mọi người lại một lần tụ tập cùng một chỗ. Vương Bác vẫn như cũ ngồi tại dưới thái dương, không buông tha bất kỳ một cái nào hấp thu mặt trời ánh sáng cơ hội. O Cồn Mèo nói ra, tiếp xuống tới liền muốn tiến sa mạc, tiến vào sa mạc về sau, chúng ta sẽ không gặp phải bất kỳ ốc đảo cùng tiểu trấn, cho nên chúng ta muốn tại cái này địa phương làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Edlin hỏi, chúng ta muốn chuẩn bị cái gì? Lạ Dạ nói ra, sa mạc bên trong trọng yếu nhất chính là nước và thức ăn, thêm vào, hết thảy đều có thể giản lược. O Cồn Mèo nhẹ gật đầu, nói không sai, mỹ lệ nữ sĩ, bất quá ngươi còn quên đi một cái đồ vật. Ngươi nói là lạc đà. Đúng vậy. O Cồn Mèo đúng tay một cái nói ra, nếu như không có lạc đà, dựa vào hai chân của chúng ta, có thể muốn tiêu tốn một đoạn thời gian rất dài, mới có thể đến hạ mù nạp trạ. Jonathan nhịn không được hỏi, nếu như chúng ta có lạc đà, cần mấy ngày mới có thể đến bảo tàng của ta, ngạch, ta nói là hạ mù nạp trạ. O cồn mèo nói ra, ngắn nhất 4 ngày, dài nhất 1 tuần lễ. Mặc dù tại trong phim ảnh, mấy cái ống kính về sau, mọi người tìm đến hạ mù nạp trạ, nhưng thực tế hạ mù nạp trạ tại sa mạc chỗ sâu, liền xem như có lạc đà, cũng cần mấy ngày thời gian. Điểm này, Vương Bác sớm đã có chuẩn bị. Edlin kích động nói ra, vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh một chút chuẩn bị kỹ càng tất cả đồ vật lên đường đi. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn tìm được hạ mù nạp trạ. Vương Bác đống nhiên nói ra, cái này không nóng nảy, chúng ta tới trước phân phối một chút chiến lợi phẩm. Mọi người không khỏi sững sờ. Vương Bác quay đầu đối Evelyn nói ra, công chúa điện hạ, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi tìm hạ mù nạp trạ, cần chính là một quyển sách, một bản hoàng kim làm thành sách. Evelyn nhẹ gật đầu, không sai, ta xác thực đối Thái Dương Kim Kinh mê muội. Vương Bác nói ra, cho nên, Thái Dương Kim Kinh ta có thể tặng cho ngươi, bất quá, ta muốn mặt khác một quyển sách. Vong Linh Hắc Kinh. Evelyn thử hỏi. Không sai. Vương Bác không khách khí nói ra, Thái Dương Kim Kinh về ngươi, mà Vong Linh Hắc Kinh về ta, không có vấn đề chứ. Lạ Dạ không khỏi cảm kích nhìn Vương Bác một chút, nàng xác thực so bất luận kẻ nào đều cần Vong Linh Hắc Kinh. Đối với Vương Bác sở tác sở vi, nàng ghi nhớ trong lòng. Edlin vừa muốn đáp ứng, O Cồn Mèo ngắt lời nói, bây giờ nói những này còn vì lúc còn sớm, chúng ta hẳn là sớm một chút tìm tới hạ mù nạp trạ, chỉ có tìm tới hạ mù nạp trạ, đem những này đồ vật nắm bắt tới tay, mới có thể tiến hành chiến lợi phẩm phân phối. Vương Bác nhẹ gật đầu, hắn bây giờ nói điểm này, cũng không có trông cậy vào Evelyn có thể đáp ứng. Hắn làm như thế, chẳng qua là cho Evelyn xách một cái tỉnh mà thôi. Dù sao có hắn tại, tuyệt đối không có khả năng để Evelyn phục sinh im hót. Tiếp xuống tới, mọi người chia ra hành động, thu thập tiến vào sa mạc cần đồ vật. Mà nước và thức ăn, là mấu chốt trong đó. Đồ ăn còn nói tốt, nhưng thủy tuyệt đúng là mấu chốt trong mấu chốt. Tại sa mạc loại này địa phương, thủy tuyệt đúng là xa xỉ phẩm, một túi nước giá cả để người liễu lưới. Mà một túi nước lượng, cũng chính là người thường một ngày cần có lượng. Nếu như tỉnh lấy uống, đại khái có thể dùng bên trên một ngày rưỡi, nhưng tuyệt đối không dùng đến hai ngày. Mà tiến vào sa mạc tìm tới hạ mù nạp trạ, nhất nhanh cũng phải 4 ngày, chậm một chút cần 1 tuần lễ. Cho nên, bảo đảm nhất trong lúc đó, một người phải phối chuẩn bị 7 ngày nước. Không không không, không đúng, không phải tính như vậy. 7 ngày chẳng qua là đến hạ mù nạp trạ lộ trình, trên đường trở về, cũng là cần nước. Trong phim ảnh, mọi người chỉ mua 4 con lạc đà, mang theo rất ít nước lên đường, nhưng kia chỉ bất quá là phim mà thôi. Chờ phim biến thành hiện thực, liền cần cân nhắc nước dùng lượng. Nếu như trong sa mạc không có nước, vậy người này khoảng cách tử vong liền không xa. Cho nên để cho an toàn, một người ít nhất phải phân phối nửa tháng nước. Mà Vương Bắc một đoàn người, hết thể có 6 người, cần 6 thất lạc đà, nửa tháng nước, cùng nửa tháng đồ ăn, tuyệt đối không phải một bút ông chủ nhỏ chi. Nhất là tại sa mạc loại này địa phương. Trừ cái đó ra, mọi người còn cần đào móc cổ mộ công cụ. Đám người đem tất cả đồ vật mua đủ, Jonathan đi trả tiền thời điểm, đều nhanh muốn khóc. Cái này thế nhưng là hắn hơn phân nửa tích xúc. Nếu như lần này không công mà lui, vậy hắn liền có thể tuyên bố phá sản. Yên tâm đi. Vương Bác vô vô bờ vai của hắn, bình tĩnh nói ra, đợi khi tìm được hạ mù nạp trạ thời điểm, ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là núi vàng núi bạc, ta tin tưởng, ngươi đời này cũng sẽ không vì tiền mà phát sầu. Dừng một chút, Vương Bác lại nói ra, nếu như ngươi muốn lấy thêm một chút hoàng kim trở về, liền nhiều mua vài thất lạc đà, tin tưởng ta, nếu không đến thời điểm, ngươi nhất định sẽ hối hận. Jonathan nghe xong những lời này, lập tức như là điên cuồng đồng dạng, lại mua vài thất lạc đà, hắn thể, nhất định phải đem hạ mù nạp trạ chuyển không. Bất quá tại Vương Bắc xem ra, khả năng này không lớn, dù sao hạ mù nạp trạ hoàng kim, thực sự là nhiều lắm. Tất cả đồ vật đều mua đầy đủ về sau, mọi người tại O Cồn Mèo dẫn đầu hạng, đạp lên tìm kiếm hạ mù nạp trạ con đường. Mà một đoạn này con đường, cực kỳ buồn thẻ. Bởi vì nơi này trừ sa mạc bên ngoài, vẫn là sa mạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, đều là giống nhau cảnh sắc, mênh mông vô bờ sa mạc rất nhanh liền để người nhìn phát chán. Mà lại trong sa mạc hoàn cảnh, xác thực rất tàn khốc, ban ngày cùng ban đêm nhiệt độ chênh lệch cực lớn, ước chừng tại chừng 10 mấy độ. Đương nhiên, không phải là không có càng lớn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, chẳng qua là mọi người không có gặp được mà thôi. Tại loại này ban ngày nóng để người chịu không được, ban đêm đông người nhảy mũi hoàng cảnh hạ, duy nhất không thèm quan tâm, đại khái chỉ có Vương Bác một người. Ban ngày hấp thu mặt trời ánh sáng, ban đêm liền xem như lại lạnh, Vương Bắc cũng có thể không nhìn. Nếu như nói đầu một ngày, mọi người cũng bởi vì lần thứ nhất tiến vào sa mạc mà kích động, như vậy ngày thứ hai, mọi người liền rốt cuộc không có kích động dáng vẻ. Đến ngày thứ ba, mọi người thậm chí liền nói chuyện hào hứng cũng không có, chỉ là hung hăng đi đường, muốn nhanh chóng đến Hạ Mù Nạp Trạ. Mà trải qua cái này mấy ngày toàn lực hấp thu mặt trời ánh sáng, Vương Bắc lực lượng tiến thêm một bước. Toàn lực ứng phó, ước chừng có thể đánh ra tiếp cận 3 tấn lực lượng. Chương 17, quấy rầy yên giấc người. 3 tấn lực lượng là khái niệm gì? Không khách khí nói, toàn thế giới không có bất kỳ một cái nào người thường có thể tiếp nhận Vương Bắc cố lực lượng này. Đừng nói là người, liền xem như Man U, bị Vương Bắc đánh lên một quyền, cũng phải mất mạng. Nhưng dù là như thế, nếu để cho Vương Bắc đi đối phó Im Hot, Vương Bắc vẫn như cũ cự tuyệt. Vốn có mấy ngàn năm pháp lực Im Hot trước mặt, đừng nói là 3 tấn lực lượng, liền xem như 30 tấn, 300 tấn cũng không tính là cái gì. Kịch bản bên trong, Im Hot khôi phục thời kỳ toàn thịnh pháp lực về sau, đã từng lấy sức một mình nhấc lên báo cát, loại này vĩ lực từ một loại nào đó trình độ bên trên, đã không kém cỏi giờ cờ bên trong những cái kia siêu cấp anh hùng. Không khách khí nói, thời kỳ toàn thịnh Im Hot, liền xem như tại giờ cờ, mà béo loại này thế giới, cũng có thể làm lên chủ lưu siêu cấp anh hùng hoặc là siêu cấp nhân vật phản diện. Vương Bắc loại này thực lực, muốn đánh bại Im Hot, quả thực chính là tại tìm đường chết. Cho nên hắn liên tục nhắc nhở mình, tuyệt đối không thể cho Im Hot phục sinh cơ hội. Một khi Im Hot phục sinh, muốn gạo chết hắn, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Phải tất yếu đem hắn bóp chết tại nảy sinh bên trong. Hành tẩu tại sa mạc ngày thứ 5, trừ Vương Bắc bên ngoài, mọi người thể xác tinh thần đều thụ đến thử thách to lớn. Edlin cùng lạ dạ hai cái nũng nịu nữ nhân, càng thêm chật vật không chịu nổi. Khi Edlin lại một lần nữa hỏi thăm ó cồn mèo chúng ta đến cùng cái gì thời điểm mới có thể đến Hạ Mù Nạp Trạ thời điểm, ó cồn mèo giơ ngón tay lên lấy phía trước đáp lại nói. Đến. Edlin không khỏi sững sờ. Nàng nhìn về phía trước, đúng vào lúc này, một cỗ thành phố cổ xưa, từ hư không trung một chút xíu hiện hiện nổi lên. Thật giống như có người dùng cục tẩy, từng chút lau sạch gần tàng kết giới. Trong truyền thuyết cổ lao vong linh chi thành, Hạ Mù Nạp Trạ, từng chút tại mọi người trước mặt, cho thấy chân chính dung nhan. Mặc dù Vương Bắc từng tại phim bên trên thấy qua Hạ Mù Nạp Trạ cảnh sắc, nhưng kia chỉ bất quá là phim bố cảnh mà thôi, cùng chân thực tồn tại vong linh chi thành, song hoàn toàn không có cách nào so với so sánh. Một cái chẳng qua là mô hình, một cái lại là thành phố cổ xưa, giữa hai bên chênh lệch, có thể nói là trên trời dưới đất. Đầu tiên, Hạ Mù Nạp Trạ cho Vương Bắc cái thứ nhất cảm giác chính là đại. So trong điện ảnh còn muốn lớn hơn mấy lần. Cái thứ hai cảm giác chính là cổ lão. Thành phố này mỗi một cục gạch, mỗi một tấc đất, mỗi một mặt vách tường, mỗi một cây cây cột, đều như nói năm tháng pha tạp vết tích, yên lặng nói cho tất cả người đến, nơi này có người bên ngoài khó có thể tưởng tượng lịch sử cổ xưa. Thật sự là quá. Edlin nhìn xem tòa này thành phố cổ xưa, phát ra cảm thán, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào hình dung hùng vĩ như vậy thành thị, lại nói đạo một nửa, liền nói không nổi nữa. Lạ dạ nhìn xem tòa này thành phố cổ xưa, trong lòng cũng có chút kích động. Bất quá nàng cùng kích động cùng Evelyn hoàn toàn khác biệt. Hạ Mù Nạp Trạ là lịch đại phả giả ở mộ địa, tương truyền nơi đây có được phả giả ở lưu lại đại lượng quý hiếm dị bảo, quần quận không ngừng người tiến về đảo kim, nhưng lại người sống sót giải rác. Hạ Mù Nạp Trạ bởi vậy trở thành mê dạng chỗ, lấy được tên vong linh chi thành. Nhưng là, đây chẳng qua là cái này thế giới đặc hữu thành thị mà thôi. Tại cái khác thế giới, Hạ Mù Nạp Trạ cũng không tồn tại. Cho nên lạ dạ nhìn thấy Hạ Mù Nạp Trạ thời điểm, cũng không có loại kia khám phá lịch sử câu đố, tìm đến cổ lịch sử cảm giác. Nàng chi cho nên kích động, là bởi vì nàng rốt cục nhìn đến vong linh Hắc Kinh cái bóng. Mà vong linh Hắc Kinh, quan hệ đến đồng bạn của nàng. Ha ha, ta bảo khố, ta đến rồi. Không đúng, là ta bảo khố. Nếu như khắp nơi đám người này bên trong, có ai là kích động nhất, kia tất nhiên là Dồ Nạt Thản cùng trưởng ngục giam, hai người nhìn thấy Hạ Mù Nạp Trạ về sau, cơ hồ là một trước một sau liền xông ra ngoài. Bọn hắn cưỡi lạc đà, rút lấy roi, một đường hưng phấn xông lên Hạ Mù Nạp Trạ. Chờ một chút ta. Edlin cũng ăn không chịu nổi trong lòng kích động, cưỡi lạc đà đuổi theo. O cồn mèo nhìn xem tòa này thành phố cổ xưa, khẽ thở dài một cái, thần sắc phức tạp nói ra, Hạ Mù Nạp Trạ, ta lại trở về. Sau đó, hắn cũng đuổi theo. Lạ giả cưới lạc đà đi đến Vương Bắc bên người, cảm thán nói, thật sự là khó có thể tưởng tượng, tại sa mạc chỗ sâu, vậy mà lại có dạng này hùng vĩ thành thị. Hùng vĩ? Vương Bắc quay đầu nhìn lạ giả một chút, theo ý của ngươi tòa thành thị này chỉ là hùng vĩ. Chẳng lẽ không đúng sao? Lạ giả hỏi lại. Vương Bắc hít mắt, cười khổ nói ra, dĩ nhiên không phải, trong mắt của ta, tòa thành thị này chỉ có thể dùng âm trầm để hình dung a. Thu được siêu nhân lực lượng về sau, Vương Bác từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng coi là có siêu phàm chi lực. Ở hai mắt của hắn bên trong, tòa này Hạ Mù Nạp Trạ cũng không phải cái gì tốt địa phương. Kia khí tức âm sâm, cơ hồ chiếm cứ Hạ Mù Nạp Trạ mỗi một tấc đất. Nhất là từ dưới đất thẩm thấu ra khủng bố âm khí, càng làm cho lòng người kinh run rẩy. Vương Bắc lúc này mới minh bạch Hạ Mù Nạp Trạ vì sao lại được xưng là vong linh chi thành, không quan tâm loại này địa phương chôn giấu bao nhiêu bảo tàng, đều không cải biến được một sự thật. Hạ Mù Nạp Trạ là lịch đại phả ra ổng phân mộ. Nơi này, chỉ mai táng người chết. Phàm là từng tới người nơi này, trên cơ bản cũng sẽ không có kết quả gì tốt, kịch bản bên trong, tất cả từng tới Hạ Mù Nạp Trạ người, trên cơ bản đều chết xong, không quan tâm là bản địa thổ dân vẫn là đám kia người Mỹ. Cuối cùng từ Hạ Mù Nạp Trạ an toàn rời đi người, chỉ là mấy người mà thôi. O'Connell, Jonathan, Edlin. Còn có một cái pha giả ổ hộ vệ đội hậu duệ. Dứt bỏ pha giả ổ hộ vệ đội hậu duệ không nói, còn lại ba người này, kỳ thật đều có thân phận đặc thù. Không phải nhân vật chính, hiện thực thế giới cũng không có gì nhân vật chính. Edlin là pha giả ổng nhét sách một thế nữ nhi chuyển thế, cho nên nàng có thể bình yên vô sự. Jonathan là Evelyn Kaka, cho nên hắn có thể là bị yêu ai yêu cả đường đi. Về phần đó con mèo, gia hỏa này kỳ thật cũng là phạ giả ổ hộ vệ đội hậu duệ, chỉ bất quá hắn bản nhân cũng không biết mà thôi, mai cho đến xác ướp bộ 2, hắn mới rõ ràng chính mình thân phận. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể sống rời đi Hạ Mù Nạp Trạ nguyên nhân. Về phần Benny, mặc dù gia hỏa này lần thứ nhất còn sống rời đi, nhưng lần thứ 2 lại chết tại Hạ Mù Nạp Trạ bên trong. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này sự tình, Vương Bắc liền đối Hạ Mù Nạp Trạ có một tia cảnh giác. Chẳng lẽ lại Hạ Mù Nạp Trạ nguyền rủa là thật không thành? Phàm là quấy rầy phạ ra ổng yên giấc người, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Nếu như là tại hiện thực thế giới, Vương Bắc có thể cho rằng đây là nói nhảm, nhưng nơi này là xác ướp thế giới, tiêu liền thần linh đều tồn tại, chỉ là nguyền rủa cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Rất có thể là thật. Trong lúc nhất thời, Vương Bắc không khỏi có chút chần chờ, mình chẳng lẽ cũng sẽ bị nguyền rủa đi? Làm sao vậy, sắc mặt của ngươi rất khó coi. Lạ dạ nhìn thấy Vương Bác sắc mặt bỗng nhiên trở nên kém, nhịn không được hỏi một câu. Không có gì, chẳng qua là nghĩ đến một ít chuyện mà thôi. Vương Bác lắc đầu, cưới lạc đà đi hướng Hạ Mù Nạp Trạ, chúng ta cũng đi thôi. Mặc kệ nguyền rủa có phải thật vậy hay không tồn tại, hắn lần này mục đích là vì ngăn cản ỉm họ phục sinh, cho nên hắn tuyệt đối không thể dừng lại không tiến. Hắn tin tưởng lịch đại phạ ra ổng nếu là dưới suối vàng có biết, hẳn là sẽ không trách tội chính mình. Lui một vạn bước mà nói, liền xem như thật sự có nguyền rủa tồn tại. Thân là siêu nhân Vương Bác, sẽ biết sợ loại này vô hình nguyền rủa sao? Chương 18, Tiến bảo. Tốt ta, Vương Bác thừa nhận, mình kỳ thật vẫn là rất sợ hãi phạ giả ổng nguyền rủa. Bất quá đang sợ, cũng không thể thay đổi Vương Bác tiến về Hạ Mù Nạp Trạ quyết tâm. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, ỉm họ phục sinh sau nguy hại, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép ỉm họ phục sinh. Càng sẽ không đem cái mạng nhỏ của mình ký thác vào ỉm họt trên thân, hoặc là nói là vận khí bên trên. Vương Bắc cũng không cho rằng mình là ô hoàng, huống chi, liền xem như phả ra ổng nguyền rủa thật sự là tồn tại, Vương Bắc cũng trúng nguyền rủa, nhưng liền không có biện pháp tiêu trừ cái này nguyền rủa sao? Đương nhiên là có. Đáp án chính là Thái Dương Kim Kinh. Edlin đã từng nói, Thái Dương Kim Kinh bên trong ghi chép Ai Cập toàn bộ bí mật cùng phụ chú, trong này nhất định có giải trừ nguyền rủa biện pháp, cho nên Vương Bắc trong lòng mặc dù sợ hãi nguyền rủa, nhưng cũng không có sợ hãi đến không dám đến gần Hạ Mù Nạp Trạ. Hắn còn không có dạng này nhát gan. Khi hắn cưới lạc đà cùng lạ dạ cùng một chỗ bước vào Hạ Mù Nạp Trạ về sau, kia ở khắp mọi nơi âm khí để Vương Bắc đục trên thân hạ thẳng lên nổi da gà, nhưng tựa hồ trừ hắn ra, những người khác không có phát giác được điểm này. Tựa hồ chỉ có được siêu phàm chi lực người, mới có thể cảm giác được Hạ Mù Nạp Trạ không tầm thường. Mà người ở chỗ này, trừ Vương Bắc bên ngoài, đều là người thường. Liền xem như lạ dạ cũng là một cái người thường, bản thân không có bất luận cái gì siêu phàm chỗ. Lúc này, lúc trước đến Hạ Mù Nạp Trạ o cồn mèo một đám, ngay tại xây dựng cơ sở tạm thời, mà Evelyn ngay tại bốn phía tàn bộ, cẩn thận quan sát đến Hạ Mù Nạp Trạ mỗi một khối tảng đá cùng vách tường. Hơn nữa còn thỉnh thoảng phát ra sợ hãi thán phục, cùng tiếng cười như chuông bạc. Xem ra, bản thân nàng tựa hồ mười phần thích nơi này. Jonathan nhìn thấy Vương Bác từ lạc đà bên trên xoay người mà xuống, vội vàng đi tới, hỏi, bảo tàng của ta ở đâu? Vương Bác chỉ dưới mặt đất, ngay tại phía dưới này. Ngươi xác định? Đương nhiên, không tin ngươi có thể hỏi muội muội của ngươi. Jonathan đương nhiên sẽ không đi quấy rầy muội muội của mình, nhẹ gật đầu xem như tiếp nhận Vương Bác thuyết pháp, sau đó hỏi, vậy chúng ta hẳn là như thế nào xuống dưới? Rất đơn giản. Vương Bác từ lạc đà bên trên xuất ra một cái sẻng, ném cho Jonathan, đào. Jonathan luống cuống tay chân tiếp nhận cái sẻng hỏi, cứ như vậy tùy tiện đào. Đến hỏi muội muội của ngươi, nàng biết. Vương Bác đáp lại. Jonathan lắc đầu, cầm cái sẻng đi tìm hắn muội muội. Tại cái này thời điểm, so với Vương Bác, hắn tựa hồ càng thêm tín nhiệm hắn muội muội, dù sao cũng là thân huynh muội. Edlin tại đi dạo hết toàn bộ hạ mù nạp trả về sau, để mọi người tại tử thần ạ nù bị pho tượng phía dưới tiến hành đào móc. Căn cứ nhà khảo cổ học nói, tượng thần chân có bí mật khoảng cách, cất giữ lấy thái dương kim kinh. Edlin một bên chỉ huy mọi người đào móc, một bên giải thích, nói chuyện đồng thời, còn thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Bác. Vương Bác rất rõ ràng nàng ý tứ, đáp lại nói, nhà khảo cổ học nửa câu đầu nói đúng, tượng thần chân xác thực có bí mật khoảng cách, không qua đi nửa bộ phân là sai. Edlin nói ra, ngươi vẫn như cũ cho rằng ạ nù bị chân cất giữ chính là vong linh hắc kinh. Đúng thế. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Edlin rất hy vọng Vương Bác nói là sai. Dù sao so với Vương Bác, nàng càng thêm tín nhiệm nhà khảo cổ học, chủ yếu nhất là, nàng muốn xem đến Vương Bác phát hiện mình là sai lầm lúc biểu lộ, nàng tin tưởng, mình nhất định sẽ thật cao hứng. Mọi người ở đây tiến hành đào móc làm việc thời điểm, mặt đất đông nhiên chuyển đến một trận chấn động. Vương Bác ngẩng đầu nhìn ra xa, phát hiện nơi xa có một đợt nhân mã ngay tại tiếp cận. O Cồn Mèo, lão bằng hữu của ngươi tới. O Cồn Mèo ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp tục mình đào móc làm việc, không cần quản bọn hắn, chính chúng ta là mình. Cái này sóng đến chế người, tự nhiên là bèn nhì dẫn đầu người Mỹ, bất quá nhân số của đối phương là Vương Bắc một nhóm người nhiều gấp mấy lần, trong đó tuyệt đại đa số, đều là bị thuê mà đến người địa phương. Tại người Mỹ xem ra, bọn hắn là đến tầm bảo, mà không phải đến làm việc vặt. Cho nên bọn hắn ra rất cao thêm tiền, thuê bọn này ai cập người. Dù sao hạ mù nạp trả hung danh hiền hách, nếu như không ra cao giá tiền, căn bản liền sẽ không có người tới. Mặc dù bộ phận này tiền để người Mỹ thì đau, nhưng bọn hắn nhưng không có tiết kiệm, bởi vì bọn hắn tin tưởng, chỉ cần tìm được hạ mù nạp trả, hết thể nỗ lực đều có hồi báo. Người Mỹ đến hạ mù nạp trả về sau, nhìn thấy hạ mù nạp trả bên trong vậy mà đã có người trước đến, không khỏi giật nảy cả mình, không nghĩ tới à, O Cồn Mèo. Vậy mà là các ngươi. O Cồn Mèo ngồi dậy, nhìn thẳng bọn này người Mỹ, chẳng lẽ Benny liền cái gì cũng không có nói với các ngươi sao? Benny tranh thủ thời gian nói ra, cái này cũng không trọng yếu, không phải sao? Một cái người Mỹ nhẹ gật đầu nói ra, không sai, đây quả thật là không trọng yếu. Các ngươi tìm đến cái gì? Một cái khác người Mỹ hỏi. Như ngươi thấy, chúng ta cái gì cũng không có tìm tới, chẳng qua là đang đào hầm mà thôi. Jonathan đáp lại một câu. Sợ nhóm người này có ý đồ với mình. Nhưng vào lúc này, một cái học giả ăn mặc nam tử, che dù đi tới, dù sao sa mạc thời tiết, thực sự là quá quá cực nóng, mấy vị, chúng ta hẳn là trở về làm việc. Mấy cái người Mỹ nhẹ gật đầu, trong đó một cái nói ra, tốt à, O Cồn Mèo, chúng ta không bằng đến tranh tài một chút, các ngươi cùng chúng ta, đến cùng ai mới có thể dẫn đầu tìm tới bảo tàng. Có thể. O Cồn Mèo không cam lòng yếu thế nói. Bất quá ta tin tưởng. Chúng ta nhất định sẽ dẫn đầu tìm tới bảo tàng. Vậy nhưng không nhất định. Nói nghiêm túc về sau, người Mỹ quay người rời đi. Benny nhìn thật sâu O Cồn Mèo một chút, nói ra, chúc ngươi may mắn, O Cồn Mèo. Ta hiểu rồi. O Cồn Mèo nghe được Benny nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng không có để ý. Chờ đám người này đi về sau, mọi người tiếp tục đào móc làm việc. Không bao lâu, mọi người quả nhiên tại ạ nú bỉ chân đào ra một cái thông song dưới mặt đất cửa hang. Đồng thời cũng tìm đến vài lần cổ đại Ai Cập tấm gương, tại hệ Vĩ Lĩnh chỉ huy hạ, mọi người đem tấm gương mặt hướng mặt trời sắp đặt xuống tới. O Cồn Mèo tìm một đầu dây thừng dài, đem dây thừng cái chốt tại phụ cận trên trụ đá. Xác định dây thừng sẽ không đứt gãy, cây cột sẽ không sụp đổ, O Cồn Mèo đem dây thừng ném tới trong cửa hang, một ngựa đi đầu, thuận dây thừng trượt hạ lên. Sau đó là Edlin, trưởng ngục giam, Jonathan, Lạ Dạ, cuối cùng là Vương Bác. Vương Bác thuận cửa hang tiến vào cổ mộ. Đã nghe đến một cố gây mũi mà hỏi, còn không có đợi hắn mở miệng, liền nghe được Jonathan nói ra, trời ạ, đây là cái gì hương vị, vậy mà thối như vậy. Vương Bác thuận miệng đáp lại nói, bởi vì nơi này là một cái chống phân hủy ở giữa, một cái chuẩn bị thất. O Cồn Mèo nhịn không được hỏi, chuẩn bị cái gì? Edlin nói ra, cái này ta biết, chuẩn bị tiến vào đời sau. Jonathan bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nơi này là bọn hắn chế tác xác ướp địa phương, trách không được thối như vậy. Chương 19, Skazak. Edlin không nói gì, trong phòng tìm đến một mặt Ai Cập cổ lão tấm gương, lao đi phía trên cho bụi, nhắm ngay từ cửa hang bắn vào mặt trời ánh sáng. Tấm gương phát ra một vệt sáng. Edlin chậm rãi điều chỉnh chùm sáng góc độ, chiếu xạ đến một mặt khác trên gương. Trong chốc lát, từng đạo chùm sáng vừa đi vừa về xuyên loạn, chiếu sáng một mặt lại một mặt tấm gương, đem toàn bộ gian phòng chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Ó cồn mèo không khỏi phát ra một tiếng oa a sợ hãi thán phục. Edlin lạnh nhạt nói ra, đây chẳng qua là cổ Ai Cập một điểm nhỏ cho xiếc, tính không lên cái gì, bất quá. Nàng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng dùng ánh mắt khóa chặt Vương Bác, nơi này vậy mà thật là chống phân hủy ở giữa, ngươi làm sao biết đến, ngươi không phải nói mình cho tới bây giờ đều chưa có tới nơi này sao. Vương Bác rất bình tĩnh nói ra, không sai, ta xác thực chưa có tới. Vậy ngươi làm sao biết nơi này là chống phân hủy ở giữa? Ó cồn mèo hỏi. Ta chính là biết. Vương Bắc bình tĩnh nói. Bất quá đây là bí mật của ta, ta không hy vọng có người gắt gao đuổi theo bí mật của ta không thả. Ó cồn mèo nhìn hắn một cái, không nói gì. Đã đối phương đều nói như vậy, hắn cũng không tốt ý tứ truy cứu tiếp. Edlin thu hồi ánh mắt, đổi chủ đề. Tốt ta, đây là bí mật của ngươi, chúng ta không truy cứu, chúng ta có thể đi cái khác địa phương nhìn một chút sao. Ó cồn mèo nhẹ gật đầu, mọi người xuất ra chuẩn bị xong bó đuốc, sau khi đốt, hướng phía ạ nủ bỉ pho tượng chính phía dưới tiến lên. Bất quá khi mọi người xuyên qua một đầu chật hẹp dưới mặt đất hành lang lúc, đồng nhiên nghe được một trận rất nhỏ bạo động. Phảng phất có cái gì đồ vật, từ bọn hắn dưới mặt đất trải qua. Loại thanh âm này nhìn như rất nhỏ, lại cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Trong lúc nhất thời, mọi người không hẹn mà cùng căng thẳng thần kinh. Edlin lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, đây rốt cuộc đúng cái gì? Ó cồn mèo như mày, tựa như là một loại nào đó. Côn trùng thanh âm. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn không quá xác định, quay đầu nhìn về phía Vương Bác, hắn tổng cảm giác Vương Bác sẽ biết. Vương Bác nắm chặt bó đuốc, nhẹ gật đầu nói ra, đúng là côn trùng, hơn nữa còn là một loại nào đó phi thường lợi hại côn trùng. Côn trùng. Edlin nói ra, cái này thành phố cổ xưa ngủ say hơn 3.000 năm, làm sao lại có côn trùng? Vì cái gì không thể có côn trùng? Vương Bác hỏi lại. Mà lại ta tin tưởng, công chúa điện hạ ngươi hẳn là biết loại này côn trùng là cái gì đồ vật. Edlin sững sờ, ngẫu nhiên tự hỏi, cổ mộ, dưới mặt đất, côn trùng, kiến thức của nàng lượng rất dễ dàng tìm ra đáp án. Ngươi nói là... Skazak. Trong lúc nhất thời, Edlin toàn thân đều nổi da gà. Không sai. Nói thật, Vương Bắc cũng rất chán ghét côn trùng à, nếu như không phải muốn tìm được vong linh Hắc Kinh, hắn là thật không nguyện ý tiến vào loại này địa phương, vừa rồi tại phía trên thời điểm. Vương Bắc liền cảm giác đến cỗ này ở khắp mọi nơi âm khí. Bây giờ tiến vào lòng đất, Vương Bắc cảm giác toàn thân run lên, kia cô đáng sợ âm khí cơ hồ là đập vào mặt. Người thường không có cảm giác, nhưng Vương Bắc lại không giống, hắn hiện tại hận không thể lập tức vứt xuống bó đuốc, đường cũ trở về. Hắn hao tốn rất lớn một bộ phận nghị lực, mới kháng trụ loại áp lực này. Ó cồn mèo không rõ cho nên mà hỏi, Ska Dạp là cái gì? Edlin tranh thủ thời gian giải thích nói, Ska Dạp là một loại chuyên môn ăn thi thể côn trùng. Chỉ cần có thi thể, bọn hắn liền có thể sống sót, là cổ đại một loại phi thường đáng sợ côn trùng. Nhưng là ta không rõ. Không rõ cái gì. Vì cái gì tòa thành thị này sẽ có Ska Giáp? Edlin nói ra mình trong lòng nghi hoặc. Ó cồn mèo hỏi ngược lại, nơi này là phạ ra ổng phân mộ, có Ska Giáp không phải bình thường sao? Nhưng là, 3.000 năm nay, chúng ta là nơi này nhóm đầu tiên khách tới thăm, liền xem như nơi này có thi thể, Ska Giáp cũng sớm đã đem thi thể ăn sạch, 3.000 năm nay. Bọn hắn là như thế nào sinh tồn xuống tới? Edlin hỏi mình trong lòng nghi hoặc. Ó cồn mèo không khỏi sững sờ, đúng à, 3.000 năm qua đi, xác ướp liền xem như bảo tồn tại hoàn hảo, cũng hẳn là bị ăn sạch, như vậy không có đồ ăn Ska Giáp, là như thế nào sống sót 3.000 năm? Đừng nói là 3.000 năm, liền xem như 3 năm không có đồ ăn, những này tiểu đồ vật sớm đã bị chết đói đem. Nhưng là bọn chúng lại một mực sinh tồn 3.000 năm. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng là làm được bằng cách nào? Ó cồn mèo không khỏi nhìn về phía Vương Bác, hắn cảm thấy Vương Bác có thể cho bọn hắn một hợp lý giải thích. Vương Bác bình tĩnh nói ra, rất đơn giản, 3.000 năm nay, bọn này Ska Giáp kỳ thật vẫn luôn đang ngủ say, mà chúng ta làm 3.000 năm nhiều năm qua nhóm đầu tiên khách tới thăm, bừng tỉnh bọn này trong ngủ mê Ska Giáp, chỉ thế thôi. Là thế này phải không? Ó cồn mèo quay đầu hỏi Edlin. Từ mặt ngoài nhìn, đáp án này rất hợp lý. Bất quá còn có một vấn đề. Edlin không đợi Ó cồn mèo đặt câu hỏi, liền nói ra trong lòng lớn nhất một cái nghi hoặc. Cổ đại Ai Cập người, đến cùng là dùng cái gì biện pháp, để Ska Giáp ngủ say 3.000 năm bất tử. Ó cồn mèo nhẹ gật đầu, hắn biết động vật sẽ ngủ đông, nhưng liền xem như tại cường đại động vật, cũng không có khả năng ngủ đông 3.000 năm không chết đi. Vương Bác nói ra, pháp thuật. Edlin không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Ta nói, pháp thuật. Không có khả năng. Edlin còn tưởng rằng Vương Bác sẽ cho mình một cái dạng gì đáp án, bất quá nhưng không có nghĩ đến, Vương Bác vậy mà lại cho mình một cái dạng này không đáng tin cậy đáp án. Thế là hắn không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ. Cái này trên thế giới làm sao có thể có pháp thuật, ngươi đang nói dẫn sao? Jonathan không khỏi nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy đáp án này không đáng tin cậy. Đến là O Cồn Mẹo như có điều suy nghĩ, không có tại ngay lập tức phản bác Vương Bác, bởi vì hắn trước đây thật lâu liền cảm giác được cái này địa phương rất tà môn, mà lại hắn cũng không cho rằng Vương Bác sẽ tại nơi này nói đùa. Vương Bác một bên đi về phía trước, một bên bình tĩnh nói ra, mặc kệ ngươi tin không tin, pháp thuật là thật tồn tại, không phải ngươi cho rằng, ta vì cái gì muốn có được vong linh hắc kinh. Nhưng vào lúc này, mọi người rốt cục xuyên qua dưới mặt đất hành lang, đi vào tử thần ạ nủ bị hai chân phía dưới. Đây là một cái phi thường rộng lớn không gian. Edlin mới vừa rồi còn bị Vương Bác nói lời hấp dẫn, nhưng lúc này lực chú ý, sớm đã chuyển đến trong phòng này, chính là nơi này, kề bên này nhất định có gian phòng. Nàng có chút hưng phấn đánh giá bốn phía. Vương Bác đảo mắt bốn phía, phát hiện người Mỹ tựa hồ còn không có tiến đến, thế là hắn vòng quanh ạ nú bị pho tượng nền móng đi một vòng, rất nhanh liền tìm đến một cái có thể mở ra vị trí. Chính là nơi này. Edlin đi tới nhìn mấy lần, hưng phấn nói ra, không sai, nơi này xác thực có thể cậy mở. Jonathan nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ lại trong này chôn giấu chính là hoàng kim, hắn không chút do dự cầm lên xà beng đi tới, vậy còn chờ gì, để chúng ta bắt đầu đi. Vương Bác thở dài nói ra, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất thối lui. Truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, nguyền rủa. Chết. Nâng lên cái chữ này, Jonathan cả người đều không tốt. Hắn người này nhát như chuột, rất dễ dàng thất kinh, mặc dù tại thời khắc mấu chốt rất đáng tin, nhưng cái này cũng không thể che giấu hắn người này tính cách, nghe được khả năng sẽ chết, hắn bước chân nháy mắt ngừng xuống tới. O Cồn Mẹo vô vô tảng đá, hỏi, ngươi biết trong này có cái gì? Vương Bác nhẹ gật đầu nói ra, cao nồng độ tính axit chất lỏng, phun tung tóe tại trên thân, rất dễ dàng đem nhân hóa rơi, xương cốt đều không thừa cái chủng loại kia. Trong lúc nhất thời, mọi người dùng mình, cùng nhau lui về phía sau mấy bước. Nhất là O Cồn Mẹo, luôn cảm giác mình giống như tại trong quỷ môn quan dạo qua một vòng. Cơ quan này cũng quá âm hiểm đi. Vương Bác nói ra, ngươi một cái trộm mộ, có tư cách nói người ta cơ quan âm hiểm sao? Ngươi ở chỗ này bên trong, mặc kệ là ta cũng tốt, ngươi cũng tốt, những người khác tốt, đều không có tư cách nói người ta, đừng quên, chúng ta là tới làm cái gì. Edlin ngụy biện nói, ta chỉ là đến khảo cổ, cái này phát hiện đủ để hành động thế giới. Vương Bác hừ lạnh một tiếng, không quan tâm ngươi đánh lấy cái gì cơ hiệu, tại mộ chủ nhân xem ra, ngươi chính là không mời mà vào tặc, điểm này không cải biến được. O Cồn Mẹo nhìn thấy Edlin một mặt không cam lòng, tranh thủ thời gian ngắt lời, ngươi nhất định phải đem cái này đồ vật gõ mở. Ngươi không sợ bị hòa tan mất. Yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị. Vương Bắc nhìn qua kịch bản, đối hòn đá phía sau đổ vật như lòng bàn tay, sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn xuất ra một cái cỡ nhỏ thiết truy, để mọi người lui lại, mình đứng tại 10 bước có hơn, nhắm chuẩn hòn đá, đem trong tay thiết truy, hướng phía hòn đá hung hăng đập ra ngoài. Tại hắn một thân lực lượng khổng lồ thôi thúc giới, thiết truy phát ra phá không gào thét, cơ hồ là tại trong chốc lát đánh vào trên hòn đá, khối sắt cùng tảng đá tiếp xúc nháy mắt. To lớn lực trùng kích gầm vang bộc phát. Vô hình sóng xung kích càn quét mà ra, không khí chấn động. Cứng rắn tảng đá tại thời khắc này, yếu ớt như là dễ nát pha lê, bị thiết truy dễ như trở bàn tay đập nát, từng đạo vết dạn như là mạng nhện đồng dạng, điên cuồng hướng tứ phía bát phương lan tràn mà ra. Chỉ nghe soạt một tiếng vang giòn, tảng đá vỡ vụn nháy mắt, dấu ở phía sau bộ phận cơ quan bị va chạm, nồng đậm nước chua như là suối phun vẩy ra mà ra. May mắn là, bao quát Vương Bác ở bên trong, tất cả mọi người núp xa xa. Không có người thụ thương. Vậy ra mà ra nước chua phun ra giữa không trung, cuối cùng hóa thành tinh mịn giọt mưa rơi trên mặt đất, đem mặt đất nổi lên cái này đến cái khác hố nhỏ, nhìn lòng người kinh run rẩy. Jonathan cơ hồ khiếp sợ kêu lên. Những này nước chua cả mặt đất đều có thể ăn mòn, chớ đừng nói chi là nhân loại yếu ớt thân thể. Vừa nghĩ tới mình kém một chút liền bị nước chua ăn mòn, hắn trái tim đều nhảy lên kịch liệt, thậm chí sinh ra một loại kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Chờ tất cả nước chua phun ra hoàn tất, Vương Bác xài bước đi lên, từ vỡ vụn tảng đá đằng sau, khiêng ra một cái hộp. Mọi người vội vàng bu lại. Edlin nhịn không được hỏi, trong này đặt vào đến cùng là vong linh hắc kinh vẫn là thái dương kim kinh. Tự nhiên là vong linh hắc kinh. Ngươi liền khẳng định như vậy. Ngươi còn đang hoài nghi ta. Vương Bác một câu hỏi Edlin á khẩu không trả lời được, tại tiến vào hạ mù nạp trạ về sau, nàng phát hiện Vương Bác đối nơi này tựa hồ hiểu rõ vô cùng. Thậm chí liền hộp giấu ở cái gì địa phương đều biết. Chẳng lẽ lại, nhà khảo cổ học nhóm đều đoán sai, ạ nụ bị giữa hai chân ẩn tàng không phải thái dương kim kinh, mà là vong linh hacking. Như quả thật là như thế, cái này thế nhưng là vĩ đại phát hiện. Nàng không tự chủ được đem ánh mắt tập trung ở trên cái hộp mặt, nhìn mấy lần về sau, Edlin không khỏi phát ra một tiếng nhẹ kêu. Ó cuốn méo hỏi, thế nào? Edlin nói ra, trên cái hộp mặt, giống như có chữ viết, hơn nữa còn là cổ Ai Cập nguyền rủa. Nguyền rủa. Jonathan nhịn không được sờ lên da của mình, tựa hồ có tinh mịn nổi da gà, tại loại này địa phương đàm nguyền rủa, tổng cảm giác hãi được hoảng. Hắn nhịn không được nói ra, ngươi xác định đây là nguyền rủa. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm giác thanh âm của mình so bình thường muốn lanh lảnh rất nhiều, hắn quá khẩn trương. Trên thực tế không riêng gì hắn, trưởng ngục giam cùng ó con mèo, cùng lạ dạ đều có chút hãi được hoảng, tổng cảm giác tòa này trong cổ mộ, có người nào đang nhìn chăm chú bọn hắn. Edlin cũng không có chú ý tới những người khác thần sắc, nàng tất cả lực chú ý đều bị hộp hấp dẫn, đúng vậy, ta xác định, trên đó viết. Pham mở hộp người, át gặp họa sát thân. Vương Bác lạnh nhạt nói. Edlin con mắt nháy mắt trợ to, khó có thể tin nhìn xem Vương Bác, ngươi vậy mà hiểu cổ Ai Cập ngữ. Vương Bác lắc đầu nói ra, ta không hiểu cổ Ai Cập ngữ, ta chẳng qua là biết trên cái hộp mặt viết cái gì mà thôi. Câu trả lời này để Edlin càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này hộp dấu ở nơi này hơn 3.000 năm, ngươi chưa có tới nơi này, lại biết hộp dấu ở cái gì địa phương, thậm chí biết trên cái hộp mặt viết cái gì, ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ lại? Edlin trong đầu đống nhiên hiện lên một cái phi thường kinh dị suy nghĩ. Vương Bác nhiều hứng thú mà hỏi, chẳng lẽ lại cái gì? Edlin nói ra, ngươi là cổ Ai Cập người, một cái sống 3.000 năm cổ Ai Cập người, ngươi từng tại trôi qua có vô cùng trọng yếu chức vị, cho nên ngươi đối hạ mù nạp trả hết thể như lòng bàn tay. Vương Bác. Lạ dạ. Mọi người. Không khí trong lúc nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người bị Edlin lớn gan suy đoán dọa cho choáng váng. Liền xem như Vương Bác bản nhân, cũng không nghĩ tới Edlin nao động vậy mà lớn đến loại tình trạng này. Cái này suy đoán, cũng quá tú đi. Jonathan lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, cái này, đây không có khả năng đi. Một cái sống 3.000 năm người, làm sao có thể? Nhân loại làm sao có thể sống thời gian lâu như vậy? Mặc dù miệng bên trong nói như vậy, nhưng Jonathan ánh mắt lại mang theo vài phần không cầm được kinh hoàng, nhịn không được trên dưới nhìn Vương Bác vài lần, chẳng lẽ lại thật là một cái sống hơn 3.000 năm người? O cồn mèo cảm thấy đây quả thực là lời nói vô căn cứ, nhân loại làm sao có thể sống hơn 3.000 năm? Vương Bác hỏi ngược lại, nhân loại vì cái gì không thể sống thời gian lâu như vậy? O cồn mèo. Ngoa tào, ba. Ngay từ đầu O cồn mèo còn không tin, nhưng nghe được Vương Bác kiểu nói này, cả người đều sợ ngây người, đối phương vậy mà phản bác, hắn vậy mà thật phản bác. Chẳng lẽ lại Evelyn nói đúng, gia hỏa này thật sống hơn 3.000 năm? Cho nên mới đối hạ mù nạp trạ hiểu rõ như vậy. Evelyn kích động tột đỉnh, ngươi vậy mà thật sống mấy ngàn năm. Ông trời của ta. Nàng chẳng qua là có suy đoán này mà thôi, không nghĩ tới đối phương vậy mà thừa nhận. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi, nhân loại vậy mà có thể có được như thế dài dằng dặc tuổi thọ. Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Vương Bắc lắc đầu phủ định. Ta cũng không phải cái gì ngàn năm láo yêu quái, ta tuổi tác cùng ta tướng mạo đồng dạng, là một người trẻ tuổi. Nhưng ngươi nói. Đúng vậy, ta nói, nhân loại có thể sống mấy ngàn năm, bất quá người này không phải ta, một người khác hoàn toàn. Vương Bắc nói. Chương 21. Tới tay. Thượng đế A. Nghe được kinh người như thế tin tức, Jonathan nhịn không được thì thầm một tiếng, tại ngực vẻ một chữ thập. Nhưng mà tiếp theo giây, một cỗ đáng sợ âm phong từ tứ phía bát phương quét mà đến, thổi người bên cạnh xương trái tim băng giá, trong tay bó đuốc lung lay sắp đổ, cơ hồ dập tắt. Tất cả mọi người bị cỗ này âm phong thổi sợ hãi trong lòng, nổi da gà lên một thân. Vương Bác nhịn không được trừng Jonathan một chút, khiển trách, không cần tại nơi này làm động tác như vậy, Jonathan. Nếu như ngươi muốn chết, đừng quên nơi này là cái gì địa phương. Jonathan không khỏi sững sờ, không rõ cho nên. Edlin kịp phản ứng, đối với mình ca ca nói ra, nơi này là hạ mù nạp trạ, là phạ giả ổng mộ địa, mà phạ giả ổng cùng thượng đế ở giữa, quan hệ cũng không hữu hảo. Vương Bác cười nhạo nói, nào chỉ là không hữu hảo, quả thực chính là thủy hỏa bất dung. Ai Cập 12 là như thế nào giáng lâm, Vương Bác ở phía trước đã nói qua. Không phải liền là bởi vì phạ giả ổng không chịu nghe từ mốt sờ cúng rèn nhiều lần thỉnh cầu, để ít sờ ra en dân rời đi Ai Cập địa, thượng đế liền hạ xuống 12 đến trừng phạt Ai Cập A. Cũng bởi vậy, mới có về sau Exodus, có mốt sờ phân biển sự kiện. Bởi vậy có thể thấy được, Ai Cập chư thần, cùng thượng đế quan hệ kỳ thật cũng không hữu hảo, nhất là phạ giả ổng đối với thượng đế càng là chán ghét đến cực điểm. Bởi vậy, Jonathan vừa rồi hành vi, mới có thể bởi vậy lớn như thế dị biến. Kia cố âm phong. Cũng không phải cái gì phổ thông gió, rất có thể là phạ dạ ổng nhóm phẫn nộ. May mắn là, phạ dạ ổng nhóm sớm đã chết hết, linh hồn cũng đi đến địa ngục, cho nên coi như bọn hắn đang tức giận, cũng vô pháp can thiệp đến nhân gian sự tình. Đương nhiên, trở lên chẳng qua là Vương Bác người suy đoán mà thôi, nói không chừng cỗ này âm phong căn bản cũng không phải là phạ dạ ổng phẫn nộ, mà là có nguyên nhân khác, tỉ như nguyền rủa cùng pháp thuật cái gì. Mà suy đoán như vậy, tại Vương Bác xem ra, càng thêm đáng tin cậy. Ó cồn mèo bọn người không nguyện ý tại nơi này trò chuyện lên thượng đế, vội vàng chuyển hướng chủ đề, đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái kia sống mấy ngàn năm người, thật tồn tại sao? Đương nhiên tồn tại. Vương Bác nói ra, nàng gọi Tử Viện, là một cái sống hơn 2.000 năm pháp sư, bất quá gia hỏa này sống đến bây giờ, dựa vào không phải là của mình bản lĩnh, mà là trường sinh bất lão tuyển. Ó cồn mèo cùng Evelyn nghe hai mặt nhìn nhau, dỗ nạt than càng phải kinh hô, nhưng nhớ ra cái gì đó. Vội vàng bưng kín miệng của mình. Lạ giả cũng không nhịn được mở to hai mắt, hỏi, cái này thế giới lại có trường sinh bất lão tuyển. Vương Bác ý vị thâm trường nói ra, cái này thế giới, so với ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp. Xác ướp cái này thế giới, tuyệt đối không phải một cái đơn giản thế giới. Truyền thuyết thần thoại, không chỉ có riêng là truyền thuyết thần thoại mà thôi. Tốt chư vị. Vương Bác phủi tay nói ra, những chuyện khác chúng ta sau khi đi ra ngoài đang nói. Hiện tại để chúng ta đem lực chú ý tập trung ở cái này trên cái dương. Chờ một chút, trên cái hộp còn giống như viết cái khác. Mắt thấy hệ Evelyn phát hiện cái gì? Nàng túi người, thổi đi trên cái dương cho bụi, nhìn xem phía trên cổ ai cập ngữ, mỗi chữ mỗi câu nói ra, này dương vừa mở, nguyên do thánh luật chỗ phong ấn cán linh đem phá giải nguyên rủa, quay về nhân gian, hắn đem giết hết tất cả mở dương người, lấy thứ năm bẩn lục phủ cùng huyết dịch, mượn nhờ pháp này mà phục sinh, từ thụ nguyên rủa chi cán linh. Hóa thành thai hỏa nhân gian chi yêu nghiệt. Evelyn nói xong một đoạn này lời nói, chỉ cảm thấy rùng mình, một cố làm người ta sợ hãi hàn ý từ đáy lòng dâng lên, bay thẳng chán. Cho dù là nghe được đoạn văn này những người khác, cũng cảm thấy đoạn văn này quá khủng bố, ấm lãnh. Mỗi người đều lộ ra rất không thoải mái. Jonathan sắc mặt co quắp mấy lần, nói ra, đây cũng là giả đi. Trên thế giới làm sao có thể có khủng bố như vậy người a? Vương Bác nói ra, là thật. Bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng, cái này cán linh muốn phá giải nguyên rủa, quay về nhân gian, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Im thoát muốn phục sinh, ánh sáng mở ra cái này cái dương còn không được. Nhất định phải có người tay cầm vong linh hắc kinh, đọc lên phục sinh chú văn, chỉ có dạng này, im thoát mới có thể đánh vỡ nguyên rủa, trở lại nhân gian. Nếu như không có người đọc lên chú văn, im thoát liền không có biện pháp phục sinh. Edlin không quá tin tưởng phía trên lời nói, bất quá vẫn là hỏi một câu. Ngươi biết cái này cán linh? Không biết, bất quá biết hắn là ai. Vương Bác nói chuyện đồng thời mở ra hộp, một trận màu trắng cho bụi phun ra, bất quá cỗ này cho bụi cũng không có lực sát thương. Có lẽ tại vài ngàn năm trước, cỗ này màu trắng cho bụi có lực sát thương to lớn, có lẽ là độc khí, lại hoặc là cái gì khác đồ vật. Nhưng là, mấy ngàn năm trôi qua, cỗ này cho bụi sớm đã mất đi tác dụng. Vương Bác há miệng, thổi ra một ngụm hơi lạnh, đem xôn xao cho bụi thổi ngã một bên. Siêu nhân có một cái năng lực gọi là siêu cấp hô hấp, có thể đông cứng đối thủ, băng phong hải dương, cũng có thể chế tạo gió lốc, cải biến thời tiết, thậm chí thổi tắt hành tinh. Vương Bắc làm một vừa vặn sinh ra bất quá mấy tháng siêu nhân, mặc dù không có khả năng đông cứng địch nhân, nhưng phổi hô hấp sớm đã không phải người, thổi lên một ngụm hơi lạnh vẫn là có thể. Vương Bắc đem màu trắng cho bụi thổi sạch sẽ, xuất ra hộp bên trong đặt vào đồ vật, xúc lên mặt ngoài bao khỏa vải đông, lộ ra bên trong hình dáng. Một bản dùng kim loại chế tạo mà thành màu đen thư tịch. Edlin nhìn thấy quyển sách này, nhịn không được phát ra kinh hô, là nó, thế mà thật là vong linh hắc kinh. Ta đã nói qua, ạ nụ bị phía dưới trốn giấu, là vong linh hắc kinh. Vương Bác đem vong linh hắc kinh cầm tại trong tay, lộ ra hưng phấn tiếu dung, chỉ cần quyển sách này tại mình trong tay, liền không có người có thể phục sinh im hót. Ta có thể nhìn một chút sao? Edlin hỏi, nàng mục đích mặc dù là Thái Dương Kim Kinh, nhưng nhìn thấy vong linh hắc kinh. Cũng là nàng mộng tưởng một trong. Bây giờ nhìn thấy vong linh hắc kinh thật tồn tại, nàng tò mò nháy mắt liền sôi trào. Vương Bác đem vong linh hắc kinh cầm tại trong tay, cũng không có giao cho Evelyn, ngược lại nói ra, cái này chờ chúng ta ra ngoài lại nói, chúng ta bây giờ đi trước tìm kiếm Thái Dương Kim Kinh. Evelyn lập tức kịp phản ứng, đúng, không sai, đi trước tìm Thái Dương Kim Kinh. Bất quá á nũ bị dưới chân là vong linh hắc kinh, kia Thái Dương Kim Kinh tại cái gì địa phương? So với vong linh hắc kinh, nàng càng thêm thích Thái Dương Kim Kinh. Tại thần mặt trời tượng bên trong, nhìn qua kịch bản Vương Bắc đương nhiên biết Thái Dương Kim Kinh tại cái gì địa phương. Thế là mọi người lại một lần nữa xuất phát, tìm kiếm thần mặt trời tượng. Bất quá tại trước khi đi, Jonathan nhìn thấy trong dương còn có mấy chiếc bình, nhịn không được hỏi một câu, những này đồ vật không mang đi sao? Cái này thế nhưng là 3.000 năm cái bình, đặt ở hiện tại chính là đồ cổ. Vương Bắc bình tĩnh nói ra, những này cái bình bên trong đặt vào cái nào đó cán linh ngũ tạng, ngươi nếu là thích, đại khái có thể mang đi. Mọi người nghe xong, lập tức không có hào hứng. Chương 22, thí nghiệm. Có lần thứ nhất tìm kiếm vong linh hắc kinh quá trình, lần thứ hai liền trở nên vô cùng thuận lợi. Tại người Mỹ còn không có tiến đến trước đó, Vương Bắc liền mang theo mọi người, tìm đến dấu ở thần mặt trời tượng bên trong Thái Dương Kim Kinh. Lấy ra Thái Dương Kim Kinh về sau, Vương Bắc tiện tay đem Thái Dương Kim Kinh kín đáo đưa cho Edlin. Dựa theo ước định, vong linh hắc kinh về ta, Thái Dương Kim Kinh về ngươi. Edlin có chút không tốt ý tứ, đây đều là ngươi tìm tới. Ngươi ý là muốn trả lại cho ta. Không, ta cảm thấy dạng này phân phối rất hợp lý. Edlin ôm thật chặt Thái Dương Kim Kinh, nàng mới không nốc, đã Vương Bắc nguyện ý đem Thái Dương Kim Kinh cho mình, như vậy nàng tự nhiên sẽ không đần độn đem Thái Dương Kim Kinh cho những người khác. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy dạng này phân phối rất hợp lý. Jonathan nhìn thấy Thái Dương Kim Kinh, khóe miệng nước bọt đều chảy ra, nhịn không được đưa tay đi sờ. Cái này thế nhưng là dùng hoàng kim làm thành sách, đến cùng giá trị bao nhiêu tiền a? Edlin đưa tay vuốt ve ra hỏa này tay, hung tợn nói ra, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nàng so bất luận kẻ nào đều muốn giải ca ca của mình, tuyệt đối là một cái tham tài háo sắc gia hỏa, nếu như đem Thái Dương Kim Kinh giao cho hắn đến đảm bảo, nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ bị bắn mất. Cho nên, Edlin tuyệt đối không có khả năng đem Thái Dương Kim Kinh giao cho hắn. Nhưng vào lúc này, lạ dạ bỗng nhiên nói ra, các ngươi không cảm thấy, chúng ta giống như thiếu mất một người sao. Mọi người đột nhiên giật mình, nhìn chung quanh vài lần, phát hiện xác thực thiếu mất một người. Trường ngục giam, hắn không có ở đây. O cồn mèo một mặt ngưng trọng nói, tay phải kìm lòng không được sờ đến treo ở trên người súng ngắn, hắn bị cái gì đồ vật bắt đi sao? Tại chúng ta không có phát hiện thời điểm. Cái này địa phương thật là càng ngày càng tà môn. Không. Vương Bác nói ra, ta cảm thấy hắn rất có thể là bỏ qua một bên chúng ta, mình đi tìm bảo tàng. O cồn mèo. Cái gì, chính hắn đi tìm bảo tàng, trời ạ, cái này thật sự là quá không công bằng. Jonathan một mặt bị lừa gạt dáng vẻ, hắn tại sao có thể vứt xuống chúng ta một mình đi tìm bảo tàng? Mọi người! Vương Bác nghĩ thầm gia hỏa này tâm thật to lớn, bất quá miệng bên trong lại nói ra, hắn chết chắc. Ó cồn mèo quay đầu hỏi, ngươi cái gì ý tứ? Tại loại này địa phương còn dám đơn độc hành động, hắn coi là đây là cái gì địa phương, là vùng ngoại thành sao, đến cổ mộ đến dạo chơi ngoại thành sao? Vương Bác mỉa mai nở nụ cười. Edlin nói ra, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Còn không mau một điểm tìm tới hắn. Nói cho cùng, bọn hắn cũng là hết thể đến đây tầm bảo đồng bạn, Edlin cũng không nguyện ý nhìn người có người chết tại nơi này. A a a a a a. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, vang vọng toàn bộ mộ thất. Mọi người không khỏi giật mình. Vương Bác nói ra, xem ra, đã muộn. O cồn mèo nhanh chóng hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới, Edlin cái thứ hai đuổi theo, sau đó là Jonathan. Cuối cùng Vương Bắc cùng lạ giả cũng theo sau. Sau khi mọi người đuổi tới tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến phương hướng lúc, đã triệt để trễ. Bọn hắn nhìn thấy, chỉ có một bộ ngã trên mặt đất thi thể. Chính là trưởng ngục giam. O cồn mèo đi qua nhìn mấy lần, lắc đầu, đối Edlin nói ra, hắn chết. Edlin không khỏi há to mồm, bưng kín miệng của mình. Vương Bắc nói ra, đã hắn chết, chúng ta nên tranh thủ thời gian rời đi, nếu như ta không có đoán sai, Ska Giạp sẽ đến ăn thi thể của hắn. Các ngươi cũng không muốn bị Ska Giạp tập kích đi. Nhìn phim thời điểm, Vương Bắc liền biết Ska Giạp khủng bố. Hàng ngàn hàng vạn Ska Giạp, đủ để đem một người sống sờ sờ ăn hết, trừ xương cốt bên ngoài, cái gì cũng không biết còn lại. Mặc dù lấy hắn hiện tại lực phòng ngự, Ska Giạp không nhất định có thể cắn nát da của hắn, nhưng nghĩ đến nhiều như vậy côn trùng có thể sẽ leo đến mình trên thân, Vương Bắc đã cảm thấy có chút buồn nôn. Những người khác nghe được Vương Bắc, không khỏi run lên một cái, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Chúng ta bây giờ liền rời đi. O cồn mèo là một cái quả quyết người, lập tức nghe theo Vương Bác. Jonathan có chút không bỏ, nhưng chúng ta còn không có tìm tới bảo tàng. Hắn đối phạ ra ông vật bồi táng, có thể nói là niệm niệm không bỏ. Yên tâm, chúng ta sẽ tìm được bảo tàng, bất quá không phải hiện tại. Vương Bác rất rõ ràng cái này hạ mù nạp trả tà môn chỗ, hắn tại mở ra hộp thời điểm, liền hoài nghi mình trúng nguyền rủa. Cho nên Vương Bác hiện tại muốn làm, chính là đi ra ngoài trước, đem nguyền rủa giải khai. Sau đó tại làm những tính toán khác. Về phần như thế nào giải khai nguyền rủa, có được Thái Dương Kim Kinh cùng Vong Linh Hắc Kinh hai bản sách, nếu như ngay cả một môn nguyền rủa đều không giải được, kia Vương Bắc dứt khoát tự sát tốt. Thế là tại Vương Bắc thuyết phục phía dưới, mọi người đường cũ trở về, rời đi dưới mặt đất mộ thất. Bọn người trở về mặt đất bên trên thời điểm, phát hiện mặt trời sắp rơi xuống, ánh nắng chiều lưu lại ở trên trời, lúc nào cũng có thể biến mất. Người Mỹ lúc này đã tìm đến dọn dẹp mộ thất cửa vào, tiến vào dưới mặt đất mộ thất còn không có ra. Trên mặt đất chỉ có một đám bị thuê bản địa cư dân, ngay tại bận rộn. Vương Bắc một đám người trở lại bên trong lều cỏ của mình, lấy ra Thái Dương Kim Kinh cùng Vong Linh Hắc Kinh. Edlin yêu thích không buông tay vớt ve Thái Dương Kim Kinh, thật giống như vớt ve tình nhân của mình đồng dạng. O Cồn Mèo hỏi, cho nên, cái này hai bản sách có cái gì đặc biệt địa phương sao? Vương Bắc nói ra, Vong Linh Hắc Kinh có thể để người khởi tử hồi sinh, mà Thái Dương Kim Kinh lại ghi lại vô số thần bí chú văn. Mặc dù rất nhiều người đều nói Thái Dương Kim Kinh có thể để người có sinh chuyển chết, nhưng trên thực tế kịch bản bên trong Edlin đọc lên chú văn về sau, cũng không có giết chết Im Hoạt. Vẹn vẹn tức đoạt Im Hoạt pháp lực mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Dương Kim Kinh cũng không thể để cho người sống đi chết. Đương nhiên, cái này cũng không bài xích Thái Dương Kim Kinh bên trong, có một chút có thể giết chết người pháp thuật. Ta vẫn luôn coi là, pháp thuật chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. O Cồn Mèo nói. Edlin nhẹ gật đầu, nàng cho tới bây giờ đều không tin tưởng những này, muốn xem Thái Dương Kim Kinh, cũng chỉ bất quá là ôm nhìn một bản sách lịch sử tâm thái mà thôi, cũng không cho rằng Thái Dương Kim Kinh bên trên ghi lại là thật. Pháp thuật chưa từng là truyền thuyết. Chẳng qua là sẽ thi triển pháp thuật người càng đến càng ít, cho nên biến thành truyền thuyết. Vương Bác chỉ về phía nàng trong tay Thái Dương Kim Kinh nói ra, ngươi như không tin, có thể thử một lần. Edlin nhìn xem trong tay Thái Dương Kim Kinh, nhẹ gật đầu, tốt. Pháp thuật đến cùng là thật là giả, nàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Edlin dùng chìa khóa mở ra Thái Dương Kim Kinh, phát hiện phía trên quả nhiên ghi lại vô số Ai Cập pháp thuật, thậm chí còn ghi chép rất nhiều pháp thuật lý do, bao quát những này pháp thuật người sáng tạo. Jonathan hỏi. Phía trên này đều viết một chút cái gì? Edlin nói ra, phía trên này ghi chép rất nhiều pháp thuật, còn có người sáng tạo danh tự, có thần linh, có phạ dạ ụng, cũng có đại tế thi, đây thật là không tầm thường. Chương 23, Đại tội người. Edlin hiển nhiên là một cái hợp cách học giả, khi nàng đọc qua Thái Dương Kim Kinh thời điểm, rất nhanh liền trầm mê đi vào, thậm chí quên đi nguyên bản mục đích. Vương Bắc không thể không phủi tay, ha ha, hoàn hồn, Edlin, hoàn hồn. Cái gì? Edlin ngẩng đầu, nhìn xem Vương Bác, đống nhiên kịp phản ứng, đúng rồi, pháp thuật, chúng ta muốn thử nghiệm pháp thuật đúng không? Nàng không tốt ý tứ nói ra, rất xin lỗi, quyển sách này thực sự nếu như ta quá mê. Vương Bác nói ra, không sao, bất quá bây giờ có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu, đương nhiên có thể, để ta tìm một chút. Edlin túi lầu xuống, tại Thái Dương Kim Kinh bên trong lật xem, tìm đến, liền cái này pháp thuật, 10 phần đơn giản. Ó Cồn Mèo hỏi, cái gì pháp thuật? Là một cái có thể để sa mạc nở hoa pháp thuật. Edlin cầm trong tay Thái Dương Kim Kinh nói ra, làm ta niệm xong chú ngữ thời điểm, trong sa mạc liền sẽ nở rộ một đóa hoa. Jonathan nhịn không được nói ra, trong sa mạc nở hoa, ngươi xác định. Cái này đáng tin tại sao? Edlin quát lớn, ngậm miệng, Jonathan, trên sách là như thế viết. Tốt ta, ngươi tiếp tục. Jonathan bị muội muội của mình gian dạy, một chút cũng bất mãn giận, ngược lại rụt cổ một cái. Edlin nhìn xem Thái Dương Kim Kinh. Dùng cổ Ai Cập ngữ, niệm lên chú văn. Sa mạc chi linh, cung cấp hạt giống cùng sinh mệnh, ta lệnh cho ngươi, nở rộ đi. Nói thật, Vương Bắc là không hiểu cổ Ai Cập ngữ, nhưng là, hắn lại rất rõ ràng nghe hiểu Edlin cổ Ai Cập ngữ, thật giống như nghe hiểu O Cồn Mèo nói tiếng Anh đồng dạng. Tựa hồ có một cố lực lượng thần bí, để hắn có thể nghe hiểu trên thế giới bất luận một loại nào ngôn ngữ. Edlin tại niệm chú văn thời điểm, nhìn chòng chọc vào trên mặt đất hạt cát. Mọi người thuận nàng ánh mắt. Đồng dạng nhìn dưới mặt đất. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây đồng hồ trôi qua, cái gì cũng không có phát sinh. Ta liền biết pháp thuật căn bản không đáng tin cậy. Edlin trong lòng có chút thất vọng. Vương Bác nói ra, không, ngươi từ bỏ quá sớm. Cái gì? Ngươi nhìn. Vương Bác chỉ vào mặt đất, chỉ kiến giải trên mặt hạt cát rất nhỏ lắc lư mấy lần, một viên chồi non phá vỡ hạt cát, từ trong đất chui ra, tại ngắn ngủi mấy giây lớn lên. Biến thành một đóa tươi đẹp có được mấy loại nhan sắc đóa hoa. Thành công, thế mà thật thành công. Edlin không nghĩ tới, mình thế mà thật có thể thi triển pháp thuật vậy mà thật tồn tại. Cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Nói như vậy, Vương Bác nói kia sống mấy ngàn năm tử viện, trường sinh bất lao tuyển, chẳng phải là thật tồn tại. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Jonathan nhìn xem trên mặt đất xuất hiện hoa, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng cuồng nhiệt. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, xác thực rất không thể tưởng tượng nổi. O Cồn Mèo cảm thấy mình tam quan tại thời khắc này bị đến có tính đột phá cải biến. cái này thế giới ở hai mắt của hắn bên trong, trở nên thần bí, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến một kiện phi thường hỏng bét sự tình, nếu như nói pháp thuật tồn tại, nói như vậy nguyền rủa cũng là thật. Trừ Vương Bắc bên ngoài, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Kinh hoàng nhát gan rồ nạt thản lập tức chân tay luôn cuống, song song, trong chúng ta nguyền rủa, chúng ta đều muốn xong. Hắn nhưng không có quên, cái kia trên cái dương viết. Phàm mở ra cái dương người, ác gặp họa sát thân. Vương Bắc lật ra một cái liếc mắt nói ra, mở ra cái dương người là ta, ngươi sợ cái gì? Jonathan sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, đúng nga, mở ra cái dương người không phải mình, mà là Vương Bắc, không khỏi cao hứng nói ra, nói như vậy, ta không cần chết. Ó cồn mèo nhắc nhở, đừng quên cái kia cá linh. Jonathan tiếu dung lập tức cứng ở trên mặt. Vương Bắc vô vô trong tay vong linh hắc kinh nói ra, đừng lo lắng, chỉ cần không niệm ra chú văn, cái kia cán linh liền sẽ không phục sinh. O cồn nẻo tò mò hỏi, ngươi đã nói, ngươi biết cái kia cán linh, ngươi biết hắn. Hắn đến cùng là ai? Nói ngươi cũng không biết. Có lẽ ta biết. Edlin tò mò bộc phát, rất muốn biết Vương Bắc nói người là ai. Vương Bắc lắc đầu nói ra, không, ngươi cũng không biết. Ngươi không nói làm sao biết ta không biết, có lẽ ta nghe qua người này. Vương Bắc nói ra, hắn gọi Im Hot, đã từng là nhét sách một thế đại tế ti, vong linh trông coi người. Edlin cẩn thận suy tư nửa ngày, lắc đầu, tốt ta thừa nhận, ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua người này, ta càng không biết nhét sách một thế đã từng có một vị đại tế ti. Bất quá ta rất hiếu kỳ, đại tế ti tại cổ Ai Cập địa vị rất cao thượng, nếu như cái này Im Hot thật là nhét sách một thế đại tế ti, lịch sử thượng ứng nên có liên quan tới hắn ghi chép mới đúng. Nhưng trên thực tế, ta cho tới bây giờ đều có nghe nói qua người này. Cho tới bây giờ đều không có. Ta đối cổ Ai Cập lịch sử rất có nghiên cứu, nhưng mặc kệ tại kia một quyển sách bên trên, ta đều chưa từng nhìn thấy có quan hệ Im Hot ghi chép, ngươi nói người này, thật tồn tại sao? Liên quan tới điểm này, Vương Bắc có thể trả lời khẳng định, đương nhiên. Vậy tại sao ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy người này ghi chép? Bởi vì có quan hệ người này ghi chép, toàn bộ đều bị xóa đi. Vì cái gì? Bởi vì hắn phạm vào đại tội, không thể tha thứ đại tội. Tội gì? Edlin nháy mắt hỏi. Hắn cùng nhét sách một thế ái thiếp yêu đương vụ trộm, bị nhét sách một thế phát hiện về sau, liên hợp ái thiếp giết chết nhét sách một thế. Edlin không khỏi mở to hai mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Một vị cao cao tại thượng phạ dạ ổng, lại bị mình ái thiếp cùng đại tế ti giết chết. Edlin muốn phản bác, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến một việc. Đó chính là trong lịch sử cũng không có ghi chép nhét sách một thế là như thế nào chết. Mặc dù có không ít người phỏng đoán nhét sách một thế hẳn là tự nhiên tử vong. Nhưng đây chẳng qua là phỏng đoán mà thôi. Không có bất kỳ một cái nào chứng cứ chứng minh, nhét sách một thế là tự nhiên tử vong, đương nhiên cũng không có bất kỳ một cái nào chứng cứ mặt ngoài, hắn là bị ám sát. Bất quá cái này cùng nhau đi tới, Edlin phát hiện Vương Bác đối hạ mù nạp trả thực sự là hiểu rất rõ, cho nên nàng mặc dù cảm thấy khó có thể tin, nhưng lại cho rằng Vương Bác nói khả năng rất lớn.